Chương 3027, mới vào thần giới chương 3027, mới vào thần giới thiên thần mộ viên, nào đó phiến cô quặng không người hư không. Một thân ảnh ngồi xếp bằng trong hư không, có thể trông thấy trên người hắn có thất thải hào quang chính tại phun ra ngoài, thất thải hào quang từ lúc mới bắt đầu ảm đạm không ánh sáng dần dần trở nên huyễn lệ chói mắt. Giờ này khắc này Đỗ Long thể nội chính tại phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất kỳ biến, nguyên bản hay là 6 chiều thời không thể nội đại thế giới, tại thời khắc này dần dần hướng phía 7 duy thời không chuyển biến. Đa chiều thời không sáng thế một đạo, cùng cái khác các loại sáng thế con đường có một cái cộng đồng địa phương, đó chính là không có đạt tới 6 chiều cảnh giới đại viên mãn cũng có thể đột phá đạt tới 7 duy cảnh giới. Cả hai ở giữa khác nhau dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Hiện nay Đỗ Long đã đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn, vậy cũng là đem 6 chiều thời không nào diệu tu luyện đạt đến đại viên đầy vô địch cảnh giới. Giờ này khắc này lại nghĩ đột phá đạt tới 7 duy thời không quả thực không nên quá dễ dàng. Theo thể nội thế giới chiều không gian không ngừng đề cao, cao hơn chiều không gian thời không ẩn chứa thiên địa ảo diệu cũng biến thành càng ngày càng trừu tượng khó hiểu, nội bộ chỗ liên lụy tới các loại biến hóa cũng có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. 7 duy trở lên thời không ảo diệu đã không cách nào lại giống trước đó như thế có thể dùng văn tự đến tiến hành hình dung và giải thích. Nói tóm lại, 7 duy thời không chi ảo diệu đã không phải là chúng ta những này phàm phu tục tử có thể hiểu được cùng giải thích tồn tại. Lúc này Đỗ Long phân tâm ngàn tỷ phần dưới, chỗ có tâm thần toàn bộ tiến vào cao tốc nhất vận chuyển trạng thái bên trong, tất cả đều tại vì đột phá đạt tới 7 duy thể nội thế giới cống hiến một phần lực lượng, lấy bảo đảm lần này đột phá sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Phải biết, nhân thể có chừng 5-600 ngàn trăm triệu cái tế bào, mà Đỗ Long tại một đường tu hành đến nay thể nội tế bào tổng lượng thì là đạt tới hơn triệu trăm triệu chi cự. Tại đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới trước kia, tu vi của hắn đạt tới lục tinh đại viên mãn vô địch cảnh, thể nội tổng cộng có 6 thành thể nội tế bào bị chuyển hóa trở thành tế bào bản nguyên tiểu phân thân. Nói cách khác, hắn hiện tại thể nội tổng cộng có 600 ngàn trăm triệu tế bào bản nguyên tiểu phân thân, nó bản nguyên linh hồn cũng bị chia cắt trở thành 600 ngàn trăm triệu phần. Dựa theo mỗi một đạo bản nguyên linh hồn liền tương đương với một cái tính toán hạch tâm đến tính toán, lúc này Đỗ Long tựa như là một đài có được 600 ngàn trăm triệu cái nơi trọng yếu lý khí siêu máy tính, hơn nữa còn là tất cả máy xử lý đều ở vào đỉnh phong tính toán trạng thái phía dưới. Đây tuyệt đối là một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng tính lực, nhưng cho dù là tại loại này tính lực phía dưới, Đỗ Long cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thể nội chủ đan điền đại thế giới đột phá. Về phần cái khác 600 ngàn cái tế bào tiểu phân trong thân thể đông đảo đại tiểu thế giới, nhưng căn bản còn không có thời gian đi đột phá, cũng không có càng nhiều tính lực đi ủng hộ để bọn chúng đồng thời đột phá. Thời gian tại từng giây từng phút không khô trôi qua lấy, Đỗ Long thể nội chủ đan điển thế giới chính tại phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến, 6 chiều thăng 7 duy quá trình, hơn nữa còn là 6 chiều đại viên mãn thăng 7 duy quá trình càng thêm phức tạp trừu tượng. Hắn cũng là duy trì đỉnh phong nhất khủng bố tính lực, cái này mới miễn cưỡng thỏa mãn 6 chiều đại viên mãn đột phá đạt tới 7 duy thế giới tính toán yêu cầu. 7 duy thế giới cùng 6 chiều thế giới so sánh dưới vẹn vẹn chỉ có 1 chiều khác biệt, nhưng cả hai ở giữa nhưng lại có ngày đêm khác biệt, loại này khác biệt không hề chỉ dính đến thời không cùng các loại vật chất phương diện biến hóa. Nó còn dính đến thể nội thế giới các giống loại sinh linh bên trên biến hóa, như muốn nói sự biến hóa này liền ngay cả thể nội thế giới một cái bình thường phàm phu tục tử, đều có thể lột xác thành vì một cái tiên thần kia cũng không đủ. Không sai. Đại lượng sinh hoạt tại 6 chiều thế giới ở trong sinh linh, cũng tại lần này đột phá trong quá trình thu hoạch được cực lớn có ích. Dùng phổ thông phàm phu tục tử trực tiếp tấn thăng trở thành tiên thần, liền xem như sâu kiến cũng tiến hóa ra viễn siêu nhân loại trí tuệ trình độ. Toàn bộ thể nội thế giới từ trong ra ngoài, lấy nhuận bật mảnh im ắng lặng yên không một tiếng động phương thức phát sinh thuế biến. Loại này thuế biến phổ thông sinh linh căn bản là không cảm giác được, cũng chỉ có những cái kia thực lực bản thân liền tương đối sinh linh mạnh mẽ mới có cảm giác, sau đó nhao nhao tiến vào bế quan tu luyện trạng thái cố gắng để cao thu hoạch lợi ích chất cùng lượng. Ông thẳng đến một đoạn thời khắc, Đỗ Long cũng không biết mình hao phí thời gian bao nhiêu về sau, một cỗ cường hành vô song khí tức đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Tại cỗ này cường hành khí tức xung kích dưới, trung quanh rộng phạm vi lớn bên trong thời không cũng vì đó rung động run run, một đạo huyễn lệ chói mắt to lớn của sáng phóng lên tận trời. Cảm nhận được trung quanh thời không chấn động kịch liệt cùng biến hóa, Đỗ Long âm thầm may mắn mình không để ý gian nan khốn khổ tiến vào thiên thần mộ viên đột phá quyết định, nếu không lần này đột phá phi thăng tất nhiên sẽ kinh động thế lực khắp nơi. Hô, không nhìn bên cạnh trùng tiên của sáng, còn ngăn chặn tùy thời muốn bị cổ sáng kéo tiến vào thần giới thời không lực hấp dẫn, Đỗ Long thật dài thở ra một ngụm trọc khí, có chút hiếu kỳ cảm thụ được mình trước mắt vị trí trạng thái. Là cái này 7 duy thời không thể nội thế giới sao? Quả nhiên không hổ là đại biểu cho cao giai đa chiều thời không một lần đột phá, mình có thể cảm nhận được thực lực tổng hợp phát sinh bay vọt về chất. 1 đến 3 duy là vì thấp chiều không gian, 4 đến 6 chiều là vì trung cấp chiều không gian, mà cái này 7 đến 9 duy dĩ nhiên chính là cao cấp chiều không gian. Cao cấp chiều không gian thế giới, gần như có thể quan sát hết thảy thấp chiều không gian thế giới, chắc không được. Đa chiều thời không con đường lại được xưng là cùng giai vô địch tồn tại. So sánh với cái khác bất luận cái gì sáng thế con đường khai sáng ra thế giới, đều thuộc về khá thấp chiều không gian thế giới. Vô luận là âm dương sáng thế, ngũ hành sáng thế cùng đều là như thế. Trước đó còn không cách nào bản thân cảm thụ đến trong này khác biệt, nhưng theo hôm nay đột phá đạt tới 7 duy cảnh giới về sau, cảm giác này liền trở nên cực kỳ có thể thấy rõ. 7 duy thời không sáng thế chi đạo, để cho mình phản phất trở thành rất nhiều huyền thiên sáng thế đại thần ở trong chân thần, hết thể cái khác huyền thiên sáng thế đại thần đều trở nên yếu đuối. Đứng tại cột sáng bên trong, phân tâm 600 ngàn trăm triệu phần Đỗ Long trong đầu không ngừng thoáng hiện ngàn tỷ loại khác biệt suy nghĩ, hắn cũng đối 7 duy thời không sáng thế một đạo có càng thêm khắc sâu nhận biết. Hắn cũng đang áp chế không để cho mình lập tức phi thăng lên đi. Vừa mới đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới phía dưới, hắn còn cần một chút thời gian đến củng cố cảnh giới tu hành, đồng thời cũng phải hiểu rõ đột phá về sau thực lực các phương diện cự biến hóa lớn. Chỉ có đối tu vi của mình có một cái tương đối rõ ràng nhận biết, hắn mới có thể sau đó phi thăng thần giới gặp được các loại nguy hiểm lúc, làm ra chính xác nhất các loại ứng đối. Đây chính là trước khi phi thăng hướng tiền sử chiến trường di tích cao cấp nhất thời không. Thần giới thông đạo sao? Ước bạn đạo suy nghĩ xoay nhanh phía dưới, Đỗ Long rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng diên thăng lên hư không, sau đó lại lần quay đầu quét mắt chung quanh tiên thần mộ viên hư không. Không nghĩ tới, chính mình lại có thể ở chỗ này đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới, cũng mà còn có không hơn thời gian phi thăng tiến vào tiền sử chiến trường di tích tầng cao nhất thế giới. Cũng không biết ở phía trên cái gọi là thần giới bên trong, mình lại sẽ tao ngộ đến như thế nào gian nan hiểm trở đâu. Mình liệu có thể tại kia bên trong kế tiếp theo một đường đột phá đạt tới cựu tinh đại viên mãn cảnh. Tự lẩm bẩm âm thanh chậm rãi phiêu tán ra, Đỗ Long thân thể cũng bắt đầu theo bên trong cột ánh sáng bộ kia cố lực hấp dẫn, chậm rãi hướng phía không trung phiêu nhiên phi thăng mà đi, thẳng đến cuối cùng nương theo lấy cột sáng kia cùng một chỗ hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Sơn thần miếu, thánh trong tử cung. Các khâu đại hộ pháp đang cùng Triệu Phá Quân hộ pháp đối ẩm tâm tình, hai người ánh mắt xa nhìn phương xa chân trời, phản phất có thể trông thấy chính tại đột phá phi thăng thần giới đạo thân ảnh kia. Cắt lao ca. Triệu Phá Quân bưng rượu lên ấm thay Cắt Khâu đại hộ pháp rót đầy nói, cũng không biết hồng. Đỗ Long tiểu huynh đệ hiện tại phải chăng đã đột phá cũng phi thăng thần giới? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cắt Khâu đại hộ pháp bưng lên vừa mới rót đầy chén rượu, cười nhạt một cái nói, hắn hẳn là rời đi núi vàng thế giới lựa chọn một chỗ trốn không người đột phá phi thăng, chúng ta không có thu đến bất cứ tin tức gì liền đại biểu hết thảy thuận lợi, trái lại. Đó cũng là. Triệu Phá Quân cũng đầu lên mình ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch nói, dựa theo hai ta cùng ước định của hắn, chỉ cần tại Thánh Tử Cung ở lại một thời gian là được, đến lúc đó lại lấy hắn bế quan tu luyện làm lý do cự tuyệt bất luận kẻ nào đến nhà bái phỏng, chắc hẳn là có thể tranh thủ đến dài một đoạn thời gian. Đúng vậy a. Các Khâu đại hộ pháp một tay buông xuống đã không chảy đến rượu, một tay khẽ bước dâu đẹp đùi ngùi mãi thôi nói, hy vọng Đỗ Long tiểu huynh đệ hết thảy mạnh khỏe, cũng hy vọng Thánh nữ điện hạ có thể đi theo hắn có thu hoạch. Không sai. Triệu Phá Quân trịnh trọng gật đầu nói, phía ngoài tân sinh văn minh quả nhiên phải thiên đạo chiếu cố, nếu không há lại sẽ xuất hiện giống Đỗ Long tiểu huynh đệ dạng này thiên kiêu nhân vật. Từ hắn tham gia thành chủ đại chiến đến đột phá thành là lục giai đại viên mãn cường giả vô địch, trước sau tổng cộng mới hao phí bao lâu thời gian? Ừm. Các Khâu đại hộ pháp gật đầu đồng ý nói, đây cũng là ta vì sao ủng hộ thánh nữ đi theo nó cùng nhau rời đi nguyên nhân chủ yếu, cũ thời đại văn minh cũng sớm đã kết thúc, nếu không đi theo tân sinh thời đại văn minh tiên kiêu cùng nhau tiến lên, chỉ sợ. Ngay tại thánh trong tử cung hai đại hộ pháp đối ẩm chuyện phiếm ở giữa, Đỗ Long đã đột phá cũng phi thăng đi tới cái gọi là thần giới, trên thực tế đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng cái này bên trong vẹn vẹn chỉ là tiền sử chiến trường di tích tầng cao nhất thời không thôi. Đây chính là cái gọi là thần giới thời không. Chứ nơi này thời không tương đối vững chắc rất nhiều bên ngoài, cũng là không có cảm giác được nó cùng hạ giới ở giữa có quá lớn khác biệt. Đứng tại một mảnh tinh vân bao phủ giữa hư không, Đỗ Long hiếu kỳ đánh giá chung quanh từ từ tinh không, trên mặt chờ mong thần sắc dần dần trở nên có chút thất vọng. Siêu, một đạo sinh sắn thân ảnh chống rồng xuất hiện tại bên cạnh hắn, rõ ràng là bị hắn cùng một chỗ mang lên thần giới thánh nữ Ân Tầm Tã rốt cục hiện thân. Coi như cái này bên trong là thần giới. Thánh nữ Ân Tầm Tã cười như không cười tiếp lời gốc giả nói, cái này bên trong cũng sinh hoạt đại lượng phàm phu tục tử, trên bản chất cùng chúng ta vừa rời đi thế giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Vậy cũng đúng. Đỗ Long gật đầu tiếu đáp nói, Tầm Tã cô nương, ngài cảm thấy cái gọi là tam giới sẽ không phải chỉ là để một vị nào đó vĩnh hằng thiên thần khai sáng ra một cá thể nội thế giới đâu? Không có khả năng. Ân Tầm Tã không chút do dự lắc đầu phủ định nói, viễn cổ diệt thế đại chiến qua đi lại vô vĩnh hằng thiên thần, những cái kia vĩnh hằng thiên thần tại sau khi ngã xuống, bọn hắn khai sáng ra thể nội thế giới toàn bộ đều sẽ sụp đổ hủy diệt, căn bản liền sẽ không tồn lưu đến nay. Ừm. Đỗ Long khẽ bước cằm, hiển nhiên là tán đồng nàng thuyết pháp này, vậy cũng đúng, liền xem như vĩnh hằng thiên thần vẫn lạc về sau, nó thể nội thế giới cũng đều sẽ sụp đổ tan rã, nhưng nếu là vĩnh hằng thần vương khai sáng ra thể nội thế giới, phải chăng liền có thể có ngoại lệ đâu? Vĩnh hằng thần vương. Ân Tầm Tã thần sắc nao nao, thì thào nói nhỏ, vậy nhưng không phải là chúng ta có khả năng vọng thêm phỏng đoán tồn tại, dù sao chúng ta căn bản cũng không rõ ràng vĩnh hằng thần vương thực lực cường đại cỡ nào. Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có kế tiếp theo tại cái này không có kết quả vấn đề bên trên dây dưa tiếp, bốn phía quét dọn một vòng về sau mới ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ân Tầm Tã. Đỗ công tử. Bị hắn kia sáng rực ánh mắt nhìn đến có chút không quá tự tại, Ân Tầm Tã hờn dỗi một tiếng nói, ngài như thế nhìn chằm chằm người ta nhìn là ý gì? Sẽ không phải là vừa mới phi thăng thần giới liền muốn hiện lộ ra ngài chân thực bản tính đi? Khu khu. Đỗ Long bị đối phương nửa đùa nửa thật lời nói cho làm cho có chút xấu hổ, ngay cả khúc hai tiếng đỏ mặt nói, Tầm Tã cô nương nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài một tiếng, tốt nhất biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức, miễn cho bị người khác nhận ra thân phận chân thật của ngài. Thì ra là thế. Ân Tầm Tã như thở phào nhẹ nhõm nói, cái này bên trong chính là thần giới, muốn gặp phải một cái nhận biết ta người cũng không dễ dàng. Cái này nhưng có nói. Đỗ Long trực tiếp quát tay nói, Tầm Tã cô nương đã từng là phía dưới núi vàng thế giới thánh nữ, có thể tính là hạ giới người tất cả đều biết nhân vật công chúng. Ngài có lẽ không biết tất cả phi thăng lên người tới, thế nhưng không người đại biểu nhà liền không biết ngài à? Tốt a. Ân Tầm Tã chỉ có thể tiếp nhận hiện thực nói, vậy ta liền tùy tiện biến ảo một cái đi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, nguyên bản hay là một cái thánh khiết nữ thần dung mạo khí tức, nháy mắt liền biến ảo thành vì một cái xem ra tương đối bình thường mỹ nữ hình tượng. Rất tốt. Đỗ Long lúc này mới hài lòng gật đầu nói, mấu chốt nhất linh hồn khí tức cũng đổi thay đổi, dạng này liền không cần lo lắng sẽ bị nhận ra, ta cũng nên biến hóa một phen mới tốt, kế tiếp theo tại cái này thần giới khi bên trong hành động. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long cũng lắc mình biến hóa, lập tức biến thành vì một cái hình dạng phổ thông thanh niên nam tử, đứng tại Ân Tầm Tã bên người còn có thể nhìn ra mặt mày khí chất có 3-4 phân chỗ tương tự. Từ hôm nay trở đi ngươi liền là muội muội của ta Đỗ Tiêu Phỉ, mà tên của ta liền gọi Đỗ Hiên, nhớ lấy tuyệt đối không được lầm. Đỗ công tử vì sao cũng muốn biến đổi thân hình dung mạo? Chẳng lẽ nói, ngài cũng sợ mình sẽ bị trong thần giới người nhận ra không thành? Ân Tầm Tã có chút hiếu kỳ địa dò hỏi. Nhớ được gọi ta là ca ca. Đỗ Long trước ốn nắn một câu, lúc này mới kế tiếp theo giải thích nói, ta trước đó nói qua, bên ngoài tân sinh văn minh thế lực khắp nơi đều có người tiến vào nơi đây, chú ý cẩn thận một chút tuyệt đối chỉ có chỗ tốt. Minh Bạch, đi thôi. Ca ca ta dẫn ngươi đi sông sáo thần giới đi. Tại Ân Tầm Tã ám chớp mắt, cứ như vậy bị Đỗ Long dẫn linh hướng một phương hướng nào đó điện thiểm mà qua, tại cái hướng kia có một mảnh to lớn vô cùng sinh mệnh lục địa bắt ngang trong hư không. Có phần hơn trước sông sáo hạ giới kinh nghiệm về sau, Đỗ Long đáy lòng minh bạch cái này tiền sử chiến trường di tích đại khái cảnh tượng, mình trước mắt trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng nơi đây chính là thần giới cái gì phương vị. Chương 3028, dò xét tin tức. Chương 3028, dò xét tin tức lạc nhật đại lục. Đây là một mảnh lơ lửng trong hư không to lớn lục địa, khoảng chừng phương viên mấy chục năm ánh sáng khổng lồ diện tích phía trên, còn lơ lửng mấy chục khỏa lớn tiểu không một mặt trời. Những này mặt trời vây quanh lạc nhật đại lục vòng đi vòng lại địa vận chuyển, để mấy chục năm ánh sáng to lớn lục địa mặt ngoài thời khắc đều có mặt trời lên mặt trời lặn cảnh tượng. Nếu không phải trùng hợp nhất định có tuyệt thế đại năng cường giả xuất thủ cải biến trên trời mặt trời vận chuyển chu kỳ, biến ảo qua dung mạo khí tức Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã hai người tay trong tay đi tới lạc nhật đại lục lớn nhất thành trì cửa chính, có thể trông thấy phía trên đại môn treo cao lấy một khối cổ kính, trên tường thành dưới càng là một bộ đề phòng xâm nghiêm cảnh tượng. Hai người thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng liếc nhau, lúc này mới bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, kế tiếp theo dòng người đi hướng trước mắt tòa này tên là gió mạnh cự đại thành trì. Ông còn không chờ bọn hắn hai đi đến dưới cửa thành vương, liền thấy trên cửa thành treo cao khối kia cổ kính đột nhiên tách ra chói mắt kim quang, ngay sau đó một đạo quang trụ trực tiếp từ cổ kính ở trong điện xạ mà rơi, trực tiếp đem vừa mới đi tới cửa thành một thân ảnh bao phủ đi vào. Rầm rầm, cơ hồ ngay tại đạo thân ảnh kia bị cột sáng bao phủ nháy mắt, thủ hộ ở cửa thành ở vào cao độ tình trạng giới bị đông đảo tướng sĩ lập tức gọi lên, trực tiếp đem cái này bị cổ kính cột sáng bao phủ thân ảnh đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Cột sáng bao phủ xuống đạo thân ảnh kia sắc mặt khó coi địa quét mắt trên cửa thành phương cổ kính, lúc này mới hơi híp cặp mắt nhìn về phía đem mình bao vây lại đông đảo tướng sĩ. Dị tộc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục xa nhà lại muốn xuống tới. Ha ha, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lão tử rốt cục cũng có thể cầm ngươi cái này dị tộc đầu người, tiến đến tìm thành chủ đại nhân lĩnh thưởng đi vậy. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, trên tường thành lách mình bọn rơi một đạo kim giáp thân ảnh, rõ ràng là phụ trách thủ vệ mặt này tường thành một viên kim giáp thần tướng. Vẹn vẹn từ hắn kia không che giấu chút nào địa khuyết tán ra đến khí tức liền có thể nhìn ra, đây là một cái đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cường giả. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy đi đầu lâu của ta? Cái kia bị vây lại thân ảnh khỏe miệng hơi nhếch lên một vòng khinh thường độ cong, nếu như là xông vào có lẽ lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng ta như muốn rời khỏi nơi đây ai có thể ngăn cản? Tiếng nói vừa dứt, hắn tựa hồ cũng không muốn cùng trước mắt cái này thất giai kim giáp thần đem kế tiếp theo nói nhảm xuống dưới, trực tiếp lách mình hướng phía rời xa cửa thành phương hướng xung phong liều chết tới. Giết! Ngăn cản tại cái phương hướng này, bên trên một tiểu đội ngân giáp tướng sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, đem riêng phần mình trong tay chế thức tam giai vĩnh hằng trường thương nhanh đâm mà ra, lập tức đem đối thủ đường lui hoàn toàn phong kín. Tiếng hừ lạnh bên trong, bị vây quanh thân ảnh lắc mình biến hóa lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, trực tiếp biến ảo thành vì một cái người khoác tử kim chiến giáp nam tử trung niên, nó trên thân triển lộ ra khí tức cũng đạt tới thất giai đỉnh phong. Liền thấy trong tay hắn xuất hiện một đôi chiến truy, hướng thẳng đến phong ngăn trở đường đi tiểu đội toàn lực vung ra một truy, nguyên bản còn chỉ có lam cầu lớn nhỏ chiến truy nháy mắt hóa vì một cái chừng 10m phương viên năng lượng cự truy, hung hăng hướng phía trước đánh mạnh mà rơi. Bành! Cự truy cuồng bạo rơi đập, nháy mắt đem cái kia tiểu đội mười mấy cán vĩnh hằng trường thương cho nện đến thất linh bất lạc, chi kia bèn bèn đạt tới lục giai hậu kỳ chiến lực tiểu đội căn bản không có chút nào sức chống cự. Tiểu tử ngươi dám đại ta gió mạnh chủ thành Dương Ai, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Mắt thấy dưới tay mình một tiểu đội tổn thất nặng nề, tên kia mới vừa từ đầu tường gọt rơi kim giáp thần đem giận quát một tiếng, trong tay một cây lục giai vĩnh hằng trường thương liền hướng đối phương phía sau lưng nhanh đâm mà tới. Cái kia tử kim chiến giáp nam tử trung niên tựa hồ đã sớm đang chờ hắn đến, đối mặt nhanh đâm mà tới trường thương không có chút nào né tránh dự định, trực tiếp đem khắc một chiếc đũa lớn hướng sau lưng đập mạnh mà ra. Keng! Nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng kim thiết chạm nhau giữa trời nổ vang, hai tên thất giai cường giả tối đỉnh chính diện ngạnh bính nháy mắt phân ra kết thúc, hai người đều riêng phần mình bị chấn động đến bay ngược ra. Tên đưa tay cầm một đôi cự truy nam tử trung niên thuận thế hướng vòng vây cộng thêm nhanh liền xông ra ngoài, kim giáp thần đem chỉ có thể ở cửa thành phía dưới gầm thét liên tục, nhưng đợi đến hắn ổn định thân hình lại muốn truy kích thời điểm cũng đã trễ. Siêu siêu. Trong cửa thành, liên tiếp có hai đạo phá không phong thanh bắn nhanh mà tới, thình lình lại có hai tên kim giáp thần đem nghe hỏi chạy đến. Họ Khổng, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ngươi vậy mà liền để cái kia dị tộc cường giả cho trốn rồi? Trong đó một tên kim giáp thần đem còn không dừng lại thân hình, lập tức liền không kịp chờ đợi mở miệng khiển trách. Hừ. Lỗ Họ Kim giáp thần đem buồn bực nhẹ hừ một tiếng nói, cùng là thất giai đỉnh phong cảnh giới tồn tại, đối phương nếu một lòng nghĩ muốn chạy trốn ta lại có thể thế nào? Thôi thôi. Một tên khác kim giáp thần đem hợp thời khoát tay làm hòa sự lao nói, trốn liền trốn đi. Dù sao chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là phòng ngừa dị tộc lặn vào trong thành, về phần có thể hay không có thể bắt được vậy cũng chỉ có xem vận khí đi. Ha ha. Có hắn cái này hòa sự lão, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức liền hòa hoãn lại, ba tên kim giáp thần đem lúc này mới đưa ánh mắt về phía ngoài cửa thành sắp xếp thành hàng dài thân ảnh. Như là đã đem dị tộc cưỡng chế gì rồi, kia nơi đây cũng không có chúng ta chuyện gì, lão khổng kế tiếp theo phòng thủ tòa thành này cửa, ta cùng đi vậy. Khách sáo hoàn tất, hai tên kim giáp thần đem không chút nào nghĩ lại kế tiếp theo lưu lại xuống dưới, trực tiếp lách mình lại trở lại trong thành đi. Lỗ họ kim giáp thần đem đưa mắt nhìn hai người thân ảnh đi xa, lúc này mới mặt mũi tràn đầy buồn bực giận dữ hét, kế tiếp theo thả người vào thành, nhất thiết phải cho lão tử treo lên 12 phân tinh thần xem trọng, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ dị tộc từ lao tử phòng thủ cửa thành lặn đi vào. Tuân mệnh. Tại từng đợt ứng và trong tiếng đông đảo tướng sĩ ai về chỗ đấy, kia đội thụ thương tướng sĩ tự nhiên có mới đội ngũ tiếp nhận, thương binh nhóm tất cả đều về thành chữa thương đi. Đỗ công tử cứ việc yên tâm tốt, cùng loại này cổ kính nhiều nhất chỉ có thể phân biệt tu sĩ thể nội phải chăng có khai sáng ra thế giới, ngài tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đỗ Long trong đầu vang lên ân tầm tã thần thức truyền âm, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn kia phần lo lắng giảm xuống không ít. Hai người lúc này mới kế tiếp theo dòng người hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Có thể nhìn thấy cái kia kim giáp thần đem giờ phút này chính uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa thành trên lầu, ánh mắt sắc bén như ánh đao rơi vào chúng chuẩn bị thêm vào thành trên thân người. Điều này cũng làm cho rất nhiều tâm tình người ta thấp thỏm đi hướng cửa thành, sợ mình sẽ dẫn tới cổ kính cổ sáng chiếu sạng. Dựa theo lệ cũ, một khi bị cổ sáng bao phủ thân ảnh, trừ phi có thể có được giống vừa rồi cường giả kia thực lực cường đại, nếu không cũng chỉ có bị tại chỗ giết chết duy nhất kết cục. Cùng loại này bị tại chỗ giết chết tình huống trước một hồi còn có thể thường xuyên trông thấy, nhưng theo thời gian chuyển rời loại tình huống này trở nên càng ngày càng ít, cũng không biết là những cái được gọi là dị tộc số lượng giảm bất còn là bị dọa đến không còn dám đến tự tìm đường chết nguyên nhân. Ông, ngay tại Đỗ Long hai người đi đến cổ kính quét hình dò xét khu vực lúc, hắn có thể cảm nhận được có một cỗ vô hình năng lượng từ trên người chính mình đảo qua, loại cảm giác này phi thường nhỏ bé người bình thường thật đúng là không cảm giác được. Mang tâm tình thấp thỏm kế tiếp theo kiên trì hướng trong cửa thanh bước đi, thẳng đến đi ra kia phiến cổ kính quét hình dò xét khu vực về sau, hắn kia nỗi lòng lo lắng rốt cục chậm rãi rơi xuống. Hi hi, thế nào? Ta nói không sai chứ? Loại này cổ kính căn bản là đối công tử vô dụng, nó nhiều nhất chỉ có thể phân biệt ra được trong cơ thể ngươi phải chăng có tự sáng tạo đại tiểu thế giới thôi. Một mực theo sát phía sau ẩn tầm ta khi nhìn đến hắn ám buông lỏng một hơi về sau, lập tức cười hì hì chuyển âm nói. Đỗ Long lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có cùng bên người cái này đã từng thánh nữ nói nhảm. Kế tiếp theo mang theo nàng tiến vào to lớn vô cùng rõ mạnh thành, bắt đầu an tâm địa thưởng thức này trước mắt tòa thành trì này dị vực phong tình. Đỗ công tử, ân tầm ta từ khi không còn làm cái kia ân gia thánh nữ, tính cách của nàng tựa hồ trở nên muốn so trước kia hoạt bát nói nhiều, chúng ta mới vào thần giới. Tiếp xuống lại nên làm thế nào cho phải đâu? Tự nhiên là muốn trước hiểu rõ thần giới các phe tin tức, sau đó mới có thể chế định ra tương ứng kế hoạch. Đỗ Long cũng không quay đầu lại hồi đáp, trước tìm một nhà khách nhân tương đối nhiều từ lâu, loại địa phương kia ngư long hỗn tạp dễ dàng nhất thăm dò được một chút tin tức hữu dụng. Nha. Hai người đơn giản đối thoại qua đi, lúc này mới bung ra tâm tư thưởng thức trước mắt cảnh đường phố, bên cạnh đi dạo bên cạnh lưu ý chung quanh một chút tiểu lâu tiệm cơm lưu lượng khách, chuẩn bị muốn tuyển định một nhà làm dò xét thần giới tin tức bước đầu tiên. Một đường ở trong thành đi dạo hồi lâu về sau, bọn hắn rốt cục tuyển định một nhà lưu lượng khách lớn nhất tiểu lâu, vì dò xét tin tức đương nhiên phải lựa chọn tại tiểu lâu trong đại sảnh ngồi xuống. Tùy ý điểm một chút bổn điểm chiêu bài đồ ăn về sau, hai người bên cạnh thưởng thức trà thơm bên cạnh bất động thanh sắc lắng nghe chung quanh một chút tiếng nghị luận. Đã lựa chọn ngồi trong đại sảnh, tuyệt đại đa số khách nhân đều không có quá mức gần mật sự tình cân bản, cho nên đại đa số người đều tại kia bên trong cao đàm khoát luận lấy, rất nhiều đàm luận tin tức cũng đều rơi vào Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã trong hai. Các ngươi đều nghe nói không? Nghe nói dị tộc thế lực đã ở tại thần giới thành lập nên hai đại liên minh, đang cùng Kim Sơn thần miếu cao tầng đàm phán, bọn hắn lại muốn ngấp nghé Kim Sơn bí cảnh chuyển thừa cơ hội. Nghe nói những này dị tộc đều không phải chúng ta thế giới này sinh linh, tại chúng ta thế giới này bên ngoài còn có mới văn minh thế giới, chà chà. Thế giới chi lớn thật sự chính là không thiếu cái lạ a. Nghe nói ngoại giới mới văn minh thực lực cũng cực kỳ cường đại, nếu không lại nơi nào có tư cách cùng Kim Sơn thần miếu cao tầng chúng nhiều cường giả nhóm kiêu chiến. Đúng vậy a. Bên hai không ngừng vang lên từng đợt tiếng nghị luận, có thể nghe ra người ở đây đối ngoại lai người phần lớn tràn ngập ý, trừ gọi là dị tộc bên ngoài trong lời nói phần lớn tràn ngập xem thường cũng kinh thường. Liên phảng phất bọn hắn những này bản thổ sinh linh mới là tôn quý nhất tồn tại, về phần hết thể cái khác sinh linh tựa như là rất nhiều bí cảnh thổ dân sinh linh như thế, đều là bọn hắn có thể tùy ý cướp bóc mục tiêu. Đỗ Long cũng không thèm để ý những người này mang theo rõ ràng thành kiến luận điệu. Hắn bắt đầu sẽ đạt được rất nhiều mấu chốt tin tức trọng điểm nhớ dưới đáy lòng, sau đó thông qua những tin tức này đến phân tích trước mắt thần giới thế cục. Ngoại lai dị tộc thành lập nên hai đại liên minh. Đây cũng là Phật đạo hai môn cùng mạo hiểm liên minh công hội cầm đầu hai cái ngoại lai liên minh a. Hai đại liên minh cùng Kim Sơn thần miếu cao tầng đàm phán. Như thế nói đến, tại cái này thần giới ở trong quả nhiên còn có một cái núi vàng thế giới, cái này bên trong cũng có được cùng loại hạ giới Kim Sơn thần miếu phụ trách trưởng không hết thảy. Xem ra thần giới mới cựu văn minh đấu tranh rõ ràng muốn càng thêm kịch liệt rất nhiều, mình vừa mới vào thành lúc tao ngộ chính là trong đó ảnh thu nhỏ. Cũng chính là bởi vì bản thổ thế lực cũ mãnh liệt chống lại, để ngoại lai sinh linh không cách nào tự do xuất nhập nơi này thành trì các vùng, ngoại lai cường giả không thể không ra mặt tổ chức lên hai đại liên minh tới đối kháng. Một bên đang lắng nghe trong đại sảnh các phe tiếng nghị luận, Đỗ Long cũng tại kêu bên trong lặng lẽ đem các loại tin tức tiến hành phân tích, cuối cùng thật đúng là để hắn phân tích ra một chút phi thường tình báo quan trọng. Ở đây cơ sở bên trên, hắn liền có thể có bên cạnh trọng điểm tiến hành càng thâm nhập dò xét, đến lúc đó nhất định còn có thể đào ra càng nhiều tin tức. Đỗ công tử, đồng dạng nghiêng thai lắng nghe thật lâu. Ân Tầm Tã rốt cục nhịn không được bí mật truyền âm nói, làm sao nghe lâu như vậy cũng không có nghe được Tháp La gia tộc Lùng Bắt công tử tin tức. Theo lý thuyết, Tháp La gia tộc vì Lùng Bắt công tử, tất nhiên sẽ ở tại thần giới các nơi phạm vi lớn bố cục mới đúng, như vậy bao nhiêu cũng sẽ có một chút tin tức lưu truyền tới a. Ha ha. Đỗ Long hiển nhiên không nghĩ tới sự chú ý của nàng trọng điểm thế mà tại cái này bên trong, lúc này cười khẽ đáp, Tháp La gia tộc khẳng định sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng những này chuẩn bị tại không có đạt được ta đã phi thăng thần giới tin tức xác thật trước kia, bọn hắn nhất định sẽ chỉ ở âm thầm bố cục, cũng sẽ không quá sớm đánh cỏ động rắn. Bởi vậy, tại chúng ta phi thăng lên đến tin tức tiết lộ trước kia, chúng ta ở tại thần giới hành động tất nhiên sẽ tự do rất nhiều, nhất định phải biết quý trọng cái này khó được an nhàn thời gian a. Hi hi, Ân Tầm Tã giọng dịu dàng tiếu đáp nói, vậy cũng đúng, không biết Đỗ công tử tiếp xuống dự định như thế nào, chân quý khó như vậy phải an nhàn thời gian đâu. Rất đơn giản nha. Đỗ Long cười híp mắt chỉ vào vừa mới bưng lên bàn một chút chân tu thức ăn nói, đầu tiên đương nhiên phải hảo hảo nhấm nháp thần giới những rượu ngon này món ngon, về phần về sau vậy liền đi được tới đâu hay tới đó đi. Ha ha ha. Bàn ăn bên trên, hai người bên cạnh thông qua thần thức truyền âm giao lưu bên cạnh khối lớn cắn ăn lấy, đồng thời còn có thể từ thực khách chung quanh kia bên trong thám thính đến các loại tin tức. Cùng loại này dò xét tin tức phương pháp đã đơn giản lại thư giãn thích ý, tự nhiên cũng là Đỗ Long thích nhất dò xét thủ đoạn. Đi. Ân Tầm Tã không chút do dự đứng dậy, theo nàng đối Đỗ Long hiểu rõ càng ngày càng sâu, tựa hồ không còn đối với hắn bất kỳ quyết định gì đều muốn truy vấn ngọn nguồn. Hai người vẹn vẹn dùng một khối nhỏ vĩnh hằng thần khoáng kết hết nợ, còn tìm về một đống lớn thần giới dùng tiền, xem ra từ hạ giới phi thăng lên đến bọn hắn căn bản cũng không cần vì tiền tài mà phiền não. Cho nên, bọn hắn rất nhanh liền tìm thành nội xa hoa nhất một cái khách sạn, sau đó vào ở đến tầng cao nhất một cái cấp cao nhất phòng ở trong. Dựa theo Đỗ Long một cái khác dò xét tin tức thủ đoạn, đó chính là muốn vào ở cao nhất xa hoa khách sạn, sau đó mới có càng nhiều cơ hội nhận biết thành nội địa vị càng tôn sùng nhân vật. Chương 3029, gặp chuyện bất bình. Chương 3029, gặp chuyện bất bình. Lạc Nhật đại lục, gió mạnh chi thành. Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã ngồi tại khách sạn tầng cao nhất xa hoa trong phòng, hai người trong tay phân biệt bưng một chén nóng hôi hổi trà thơm, bên cạnh thưởng trà bên cạnh thích ý thưởng thức rơi ngoài cửa sổ tráng lệ cảnh quan. Lúc này đã đi tới gió mạnh chi thành hoàng hôn thời gian, một vòng hỏa hồng sắc tà dương chính chậm rãi rơi về phía tây, đầy trời hào quang đem trọn cái gió mạnh chi thành triệt để chiếu rọi đến đỏ bừng như máu. Quả nhiên không hổ là Lạc Nhật đại lục a. Ân Tầm Tã tay phải bưng chén trà, đùi ngùi mãi tôi nói, chỉ dựa vào trước mắt này tấm mặt trời lặn cảnh quan là đủ nghe tiếng toàn bộ thần giới nữa nha. Đúng vậy a. Đỗ Long cũng là hai mắt sáng lên nói, có thể ở đây thưởng thức được mặt trời lặn cảnh đẹp, ngược lại cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hai người cảm khái một phen về sau, trước mắt liệt dương chậm rãi rơi về phía tây cho đến biến mất trên mặt đất bình thế giới, màn đêm tùy theo dáng lâm tại gió mạnh chi thành. Đưa thân vào khách sạn tầng cao nhất, có thể nghe thấy ngoài cửa sổ bắt đầu không ngừng vang lên từng đợt hô hô gió gào thét, mơ hồ còn có thể cảm nhận được gió đêm ở trong xen lẫn từng đợt nóng rực khí tức. Gió mạnh chi thành. Đỗ Long lông mày hơi nhíu nói, xung quanh đều là bị mặt trời bạo phơi cả ngày nóng hổi vô cùng sa mạc, cộng thêm nơi đây đặc thù địa hình cuối cùng tạo nên gió mạnh chi thành xưng hảo. Không sai. Ân Tầm Tã gật đầu yêu kiều cười đáp, cái này khách sạn hẳn là đã sớm cân nhắc đến đặc thù gió mạnh tình huống, chúng ta chỉ cần đem kia phiến cửa sổ triệt để quan bế, lập tức liền sẽ không nhận gió mạnh thổi khiếu ảnh hưởng. Thoại âm rơi xuống, nàng trực tiếp phất phất tay liền đem kia phiến mở ra một bộ phân cửa sổ đóng lại, nguyên bản hay là gió mạnh gào thét nháy mắt trở nên tĩnh lặng uy mắng. Đỗ công tử. Ân Tầm Tã lúc này mới thu hồi trên mặt hài lòng tiêu dung, ngược lại nghiêm túc đưa tay chỉ hướng về phía trước hai tòa kiến trúc bảy nói, nhìn thấy kia hai cái phủ đệ sao? Đó phải là gió mạnh thành phủ thành chủ cùng thần miếu. Dựa theo ta biết được tin tức, thần giới các nơi thành trì phân biệt từ hai phe thế lực cộng đồng trưởng khống, nó một chính là thần miếu phái chủ từng cái thành trì chi nhánh, hai chính là mỗi tòa thành trì phủ thành chủ. Ừm. Đỗ Long khẽ gật đầu nói, cả hai dò xét lẫn nhau kiểm chế, mức độ lớn nhất giảm bớt một nhà độc đại chỗ sinh ra các loại tệ nạn, đây cũng là một loại tương đối hợp lý quản lý hình thức đi. Phải. Ân Tầm Tã khẽ mỉm cười nói, ta tại vừa rồi một mực có thông qua thần thức dò xét đến thu thập bản thành tin tức, rốt cục làm rõ ràng tòa này gió mạnh chi thành phụ thành chủ cùng thần miếu phân biệt thuộc về cái kia một phương thế lực trưởng khống. Úc. Đỗ Long lông mày đột nhiên bốc lên nói, tranh thủ thời gian nói nghe một chút nhìn xem phải chăng có đối với chúng ta có lợi tin tức. Bản thành thành chủ dòng họ đúng lúc là Tháp La hai chữ, không biết Đỗ công tử đối này thấy thế nào đâu. Ân Tầm Tã cười híp mắt ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Tháp La. Đỗ Long ngạc nhiên trừng lớn hai mắt nói, sẽ không trùng hợp như vậy a. Chúng ta đây là tiến vào hang hổ không thành. Thế thì chưa hẳn. Ân Tầm Tã lắc đầu tiếu đáp nói, bản thành thần miếu trưởng lão tên là Triệu Tử Xuyên, ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn xem như Triệu Phá Quân hộ pháp một vị tộc thúc a. Triệu Tử Xuyên. Triệu Phá Quân hộ pháp một vị tộc thúc. Đỗ Long lần nữa trừng lớn hai mắt nói, Triệu hộ pháp ở tại thần giới gia tộc thế lực cũng cường đại như thế sao? Kỳ hỉ. Ân Tầm Tã có chút tiểu ngạo kiểu điệu cười khẽ đáp, kia là tự nhiên. Triệu Phá Quân sở dĩ có thể trở thành hạ giới bát đại hộ pháp một trong, trừ cá nhân hắn cống hiến cực lớn bên ngoài, còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu chính là Triệu thị nhất tộc ở tại thần giới thực lực cũng phi thường cường đại. Thì ra là thế. Đỗ Long mới chợt hiểu ra nói, đã như vậy, vị này Triệu trưởng lão chắc hẳn nên tính là người của chúng ta a. Phải. Ân Tầm Tã tự đắc cười nói, ở tại thần giới thần miếu cũng bị chia làm vì hai đại trận doanh, mặc dù chúng ta Ân thị gia tộc cũng không phải là duy nhất gia tộc cao cấp thế lực, nhưng cũng là cùng trận doanh ở trong cấp cao nhất gia tộc thế lực một trong. mà Triệu gia thì là cùng chúng ta cùng trận doanh nhất gia tộc cao cấp thế lực một trong, dựa theo thần giới lệ cũ mỗi tòa thành trì đều sẽ điều động hai đại trận doanh phân công quản lý, vị này Triệu Tử Xuyên trưởng lão vừa lúc chính là bị sai phái tới phân công quản lý Gió Mạnh Thành cường giả. Gió Mạnh Thành chính là toàn bộ Lạc Nhật Đại Lục thứ nhất chủ thành, nó quy cách tự nhiên không phải Lạc Nhật Đại Lục bên trên cái khác phổ thông thành trì chỗ có thể sánh được tồn tại. Làm sao liên lạc? Ân Tầm ta trợn mắt nói, chẳng lẽ ta muốn đích thân đến nhà cho thấy thân phận chân thật? Như vậy, đoán chừng chúng ta phi thăng thần giới tin tức lập tức liền sẽ lộ rõ. Cái này, Đỗ Long trầm ngâm nói, Tầm ta cô nương tại đến thần giới trước kia chẳng lẽ liền không có mang một số bí mật liên lạc thủ đoạn đi lên sao? Cho nên, chúng ta chỉ có thể tìm tới một vị nào đó tin được bản trận doanh cường giả, sau đó tới âm thầm bắt được liên lạc, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của hắn. Hai người kết thúc đối thoại, màn đêm buông xuống không nói chuyện riêng phần mình trở về phòng tu hành. Thực lực đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này về sau căn bản cũng không lại cần giấc ngủ đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau trời vừa sáng, Đỗ Long liền một mình rời tử điếm, bắt đầu kế tiếp theo hắn tham quan Gió Mạnh Thành hành trình. Đương nhiên, tại bốn phía du lịch làm cho xong bên trong hắn cũng chưa quên phóng xuất ra thần trí của mình, phân tâm ngàn tỷ phần nghe lén một chút công khai tiếng nói chuyện. Cùng loại này công khai lời đàm luận đề, căn bản cũng không để ý sẽ bị ngoại nhân nghe lén, trong đó tuyệt đại đa số đều là một chút cũng không trọng yếu thường ngày về vặt. Cả tòa Gió Mạnh chi thành nội bộ, các phương thần thức giăng khắp nơi, nếu như có bí ẩn hạng mục công việc không hi vọng bị ngoại nhân dò xét nghe được, tự nhiên đều chọn thần thức truyền âm đến tiến hành giao lưu. Tuyệt đại đa số cường giả cũng sẽ không hao phí đại lượng tinh lực đi dò xét bề bộn vô dụng tin tức, cũng chỉ có giống Đỗ Long loại này sơ chống đỡ thần giới nhu cầu cấp bách các loại cơ bản tin tức tồn tại, mới có thể tận hết sức lực địa đi dò xét những tin tức này. Triệu Phá Bích, đừng tưởng rằng cha ngươi là bản thành thần miếu trưởng lão, cô nãi nãi ta liền nhất định sẽ thích ngươi. Như ngươi loại này mặc dù có mạnh đại bối cảnh, thực tế lại là một người nghèo rất mồng tơi ra hỏa, căn bản cũng không xứng đáng đến chân ái. Ha ha, Tiêu Lâm muội muội nói đến quá chính xác. Giống hắn cái này người nghèo rất mồng tơi còn thật sự không xứng đạt được chân ái, ngay cả nữ nhân yêu mến thích đồ vật đều không có tiền mua, dạng này kẻ nghèo hèn muốn tới có làm được cái gì? Thiếu thành chủ nói không sai, giống Tiêu Lâm tiểu thư dạng này đại mỹ nữ nên đi theo thiếu thành chủ cùng một chỗ hưởng thụ nhân sinh, mà không phải đi theo một người nghèo rất mồng tơi chịu khổ. Ha ha ha, tại một cái bán các loại chân bảo cửa đại lâu, một đám thanh niên nam nữ tựa hồ chính phát sinh một chút tranh chấp, bọn hắn kia không che giấu chút nào thanh âm toàn bộ rơi vào Đỗ Long trong tai. Hắn nháy mắt từ ở bên trong lấy được một chút hữu dụng tin tức, trong đó một trong chính là cái kia ngay tại gặp mọi người nhục nhã nam tử tên là Triệu Phá Bích, hơn nữa còn là thần miếu trưởng lão nhi tử. Về phần nhục nhã tuổi của hắn, nam nữ trẻ ở trong có một cái được xưng là thiếu thành chủ, đoán chừng hẳn là Liệt Phong thành chủ con trai trưởng, như vậy tính được cũng chính là Tháp La gia tộc ở tại thần giới tộc nhân. Tiêu Lâm, Triệu Phá Bích hai mắt như muốn phun lửa địa trừng mắt nhìn nữ tử trước mắt nói, ngươi như ghét bỏ ta nghèo không có bản sự vậy liền sớm một chút mở miệng, vì sao một bên muốn làm bộ tiếp nhận ta truy cầu, phía sau lại muốn bắt cá hai tay cùng cái này tên hôn đản tiến tới cùng nhau? Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi thân là thần miếu trưởng lao chi tử trên thân bao nhiêu sẽ có chút chất béo, không ngờ rằng vừa mới qua đi bao lâu thời gian ngươi thậm chí ngay cả một viên lục giai huyết mạch linh quả cũng mua không nổi. Người ta thiếu thành chủ mắt cũng không chấp cái nào liền mua được đưa cho ta, ngươi nói ta tại sao phải cùng hắn tiến tới cùng nhau? Tiêu Lâm khỏe miệng mang theo khinh thường cười lạnh, không chút lưu tình đáp lại nói, liên vì chỉ là một viên huyết mạch linh quả, ngươi liền muốn đi theo cái này tên hôn đản, ngươi chẳng lẽ không biết hắn chỉ là chơi đùa mà thôi sao? Triệu Phá Bích tựa hồ còn không có tiếp nhận nữ nhân yêu mến phản bội kết quả. Chơi liền chơi thôi. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy thờ ơ hồi đáp, chỉ cần có người nguyện ý ra giá tiền rất lớn giúp ta tăng cao tu vi, lẫn nhau chơi đùa thì thế nào? Ngươi, Triệu Phá Bích tại chỗ phá âm thất thanh nói, nhưng ngươi cùng với ta thời điểm cũng không phải như vậy nói, ngươi rõ ràng nói. Đủ. Còn không chờ hắn nói hết lời, Tiêu Lâm lập tức một mặt không kiên nhẫn vất tay ngắt lời nói, ai bảo ngươi thích thanh thuần nữ tử? Đã như vậy, kia cô nãi nãi ta cũng chỉ có thể giả trang thanh thuần nữ tử cùng ngươi kết giao đi. Đã đi tới chỗ gần Đỗ Long nghe thấy lời này tại chỗ liền bị nước miếng của mình cho sặc đến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một nữ nhân vậy mà lại tiện đến loại trình độ này, hơn nữa còn dám trước mặt mọi người như thế kêu gào ra. Hắn rất nhanh liền lại nghĩ rõ ràng cái này phía sau nguyên nhân, đoán chừng là cái kia Tháp La gia tộc thiếu thành chủ cố ý thiết kế phía dưới, tên là Tiêu Lâm nữ nhân mới sẽ dám như thế trắng trợn a. Ai? Vô luận là tại cái này thần giới hay là hạ giới, Tháp La gia tộc người tất cả đều hoàn toàn như trước đây vô sỉ a. Đỗ Long đấy lòng thầm than một tiếng đồng thời lập tức quyết định muốn xuất thủ giúp một tay Triệu Tử Xuyên cái này đáng thương nhi tử, đường đường thần miếu trưởng lao chi tử vậy mà lại bởi vì thiếu tiền mà bị người đánh mặt. Thiếu gia, đã có quyết định kia liền không chần chờ nữa, Đỗ Long xài bước đi hướng Triệu Phá Bích cũng lớn tiếng nói, ngài hiện tại đã biết rõ lao gia vì cái gì không cho ngươi quá nhiều tiền tiêu vặt nguyên nhân sao? Biết người biết mặt không biết lòng, đặc biệt là một ít hất lên mỹ lệ gương mặt nữ tử càng phải cẩn thận đề phòng a. Bao quát Triệu Phá Bích ở bên trong tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy mơ hồ nhìn về phía cách mọi người đi ra Đỗ Long, hiển nhiên đều không có nhận ra hắn là thần thánh phương nào. Chỉ là có chút người cho rằng đây cũng là Triệu trưởng lao thủ hạ quản sự ra mặt. Cầm. Trong này tồn phóng giá trị trên 100 triệu vĩnh hằng thần khoáng thạch, từ nay về sau đây chính là thiếu gia mỗi tháng tiền tiêu vặt. Đỗ Long trực tiếp đem một mai không gian giới chỉ đưa đến vẫn một mặt mơ hồ Triệu Phá mặt mất trước. Tên kia đần độn điệu tiếp nhận không gian giới chỉ, sau đó không hiểu ra sao điệu dò hỏi, ngươi là trong phủ bị nào? Thiếu gia. Còn không đợi hắn nói hết lời, Đỗ Long lập tức mở miệng ngắt lời nói, ngài cứ việc yên tâm sử dụng những này tiền tiêu vặt là được, đừng nói là kia chỉ là một viên không quá 100 triệu lục giai huyết mạch linh quả, thiếu gia mỗi tháng tiền tiêu vặt hoàn toàn có thể đem nó xem như phổ thông hoa quả đến ăn cũng không thành vấn đề. Phúc. Nghe thấy Đỗ Long những lời này, chung quanh rất nhiều người đều trực tiếp bị riêng phần mình nước bọt cho sập đến. Đây chính là một viên gần 100 triệu giá cả lục giai huyết mạch linh quả a. Làm sao đến người ta trong miệng chính là loại kia có thể mỗi ngày tùy tiện gặm phổ thông hoa quả. Hừ. Tháp La gia tộc cái kia thiếu thành chủ cuối cùng từ rung động ở trong tỉnh táo lại, lập tức có chút thẹn quá thành giận nói, chỉ bằng triệu gia vị kia cứng nhắc trưởng lão, cũng sẽ mỗi tháng cho hắn trên 100 triệu tiền tiêu vặt. Các ngươi đây là liên hợp lại lừa gạt quỷ a. Đúng thế đúng thế. Gia hỏa này khẳng định là họ Triệu tìm đến hùn vốn gạt người lừa đảo. Kia mai trong không gian giới chỉ nếu có giá trị trên 100 triệu vĩnh hằng thần quáng, lão tử tại chỗ biểu diễn ăn đất. Không sai. Có loại liền đem trong không gian giới chỉ giá trị chục tỷ vĩnh hằng thần khoáng lấy ra làm cho tất cả mọi người mở mắt một chút nha. Nếu không các ngươi chính là tại mạo xưng là trang hảo hán. Theo Tháp La gia tộc cái kia thiếu thành chủ tại chỗ biểu thị chất vấn, hiện trường lập tức vang lên từng đợt phụ họa âm thanh, tất cả mọi người toát ra chất vấn thần sắc. Đặc biệt là cái kia tên là Tiêu Lâm nữ nhân, nàng kia nguyên bản cực kỳ khó coi biểu lộ, bởi vì những lời này lập tức lại đầy máu phục sinh. Làm đã từng bị Triệu Phá Bích nâng ở lòng bàn tay bên trong tồn tại, nàng vừa mới bắt đầu nghe nói đối phương mỗi tháng có trên 100 triệu tiền tiêu vặt lúc, cả người trực tiếp liền mắt trợn tròn rơi. Thiếu gia, mắt thấy chung quanh có nhiều người như vậy đang chất vấn trong không gian giới chỉ bộ tồn vật thật giả, Đỗ Long lúc này mở miệng nói ra, ngài có thể để cái này chân bảo các người hỗ trợ giám định một chút, nhìn xem cái mai không gian giới chỉ này nội bộ vĩnh hằng thần khoáng đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Để lão phu tới đi. Bởi vì chân bảo các cửa chính bị việc này ảnh hưởng nguyên nhân, một tên chân bảo các trưởng sự tỉnh đã sớm xuất hiện, lúc này xung phong nhận việc địa tiếp nhận cái này công việc, chắc hẳn bằng lão phu tại chân bảo trong các điểm kia bị tín, chỉ là phân biệt vĩnh hằng thần khoáng giá trị cũng không thành vấn đề a. Chương 3030, chí nhập Triệu phủ. Chương 3030, chí nhập Triệu phủ. Lão phu đã xác định cái mai không gian giới chỉ này nội bộ tồn phóng giá trị không thua kém chục tỷ vĩnh hằng thần khoáng thạch. Chân bảo các cửa chính trải qua đơn giản dò xét về sau, tên kia chân bảo các lao trưởng sự tỉnh trước mặt mọi người mở miệng tuyên bố một kết quả như vậy. Soạn. Tụ tập tại chân bảo các ngoài cửa lớn rất nhiều người nhao nhao kinh hô nghẹn nào, hiển nhiên là bị một kết quả như vậy cho rung động đến. Đây chính là trên 100 triệu giá trị vĩnh hằng thần khoáng, kết quả đến Triệu Phá Bích cái này đã từng kẻ nghèo hèn triệu gia thiếu gia trong tay, đã biến thành mỗi tháng đều có thể thu hoạch tiền tiêu vặt. Không, đây không có khả năng. Ta không tin người Triệu gia sẽ nguyện ý mỗi tháng cho hắn như vậy nhiều tiền tiêu vặt. Mặc dù trong lòng đã tin tưởng kết quả này, nhưng là Tháp La gia tộc vị này thiếu thành chủ lại y nguyên vẫn là mạnh miệng địa kêu la, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được trước mắt cái này để hắn không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Làm sao? Chân bảo các tên kia lão trưởng sự tình sắc mặt khó coi địa mở miệng nói ra, thiếu thành chủ cái này là không tin lão phu, vẫn là chưa tin chúng ta chân bảo các tín dự. Trước mắt chân bảo các, mặc dù vẹn vẹn chỉ là do mạnh chi thành bên trong một nhà cửa hàng, nhưng tại nó thế lực sau lưng lại không phải chỉ là một thành thiếu thành chủ có khả năng tùy tiện trêu chọc. Toàn bộ thần giới các nơi cơ hồ tất cả thành trì đều có chân bảo các chi nhánh, bởi vậy có thể thấy được chân bảo các lực ảnh hưởng khủng bố đến mức nào. Không, không. Tháp La gia tộc cái này thiếu thành chủ đội vàng quát tay, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là. Hắn chỉ là nửa ngày cũng không thể nói ra cái nguyên cơ tới, rất rõ ràng là đã bị trước mắt hiện thực cho làm cho chân tay luống cuống, cũng không còn trước đó ngang ngược cản rỡ. Thôi. Chân bảo các vị kia lão trưởng sự tình khoát tay một cái nói, mọi người tất cả giải tán đi. Đừng ngăn cản tại chân bảo các cửa chính ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Ném câu nói này về sau, hắn cái này mới đưa tay bên trong không gian giới chỉ trả lại vẫn một mặt mộng bức Triệu Phá Bích, sau đó cũng không quay đầu lại quay người tiến vào chân bảo trong các. A Bích. Một đạo nũng nịu thanh âm hợp thời băng lên, liền thấy cái kia Tiêu Lâm thế mà cực điểm không tự nhiên địa đi tới Triệu Phá Bích giảng đạo. Người ta đều là bị tên kia cho lừa gạt, trước đó nói cũng đều là một chút nói nhảm. Còn xin Bích ca ca nguyện ý người ta một lần được không? Cút. Toàn thân nổi ra gà Triệu Phá Bích rốt cục tỉnh táo lại, lại nhìn hướng Tiêu Lâm ánh mắt ở trong chỉ còn lại có vô biên chán ghét, trước mặt mọi người hướng lên trước mắt cái này đã từng nữ nhân yêu mến nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này mới vội vàng quay người đi hướng một bên Đỗ Long. Thiếu gia. Còn không chờ hắn nói chuyện, Đỗ Long liền trước tiên mở miệng ngắt lời nói, còn xin thiếu gia theo tiểu nhân hồi phủ, đến lúc đó có thể tự mình hướng lao ra hỏi thăm trong đó nguyên do. Thôi được. Dẹp đường hồi phủ. Triệu Phá Bích vừa mới đến bên miệng rất nhiều nghi vấn lập tức ngừng lại, lúc này mới quát quát tay kích động hướng trong thành thần miếu phủ đệ đuổi trở về, mà Đỗ Long tự nhiên là không chút do dự đi theo. Không sai, tốn hao giá trị chục tỷ vĩnh hằng thần quáng, hắn không chỉ có riêng chỉ là vì thay trước mắt cái này ngốc thiếu gia minh bất bình, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn liền là có thể đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào thần miếu. Chỉ cần có dạng này một lý do, tự nhiên là có thể không làm cho các phương hoài nghi tiến vào Triệu phủ, sau đó còn có rất lớn cơ gặp được Triệu Tử Xuyên trưởng lão. Theo hai người rời đi, chân bảo các cửa chính náo kịch đến tận đây cũng kết thúc. Tại đông đảo tràn ngập khinh bị ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Lâm chỉ có thể xấu hổ gạt mở đám người chạy trối chết. Vô luận như thế nào, nàng ít nhất còn thu hoạch một viên lục giai huyết mạch linh quả, ngược lại cũng không tính là lần này sự kiện lớn nhất kẻ thất bại. Khi Đỗ Long cùng Triệu Phá Bích xuất hiện tại thần miếu ngoài cửa lớn trên đường phố lúc, lập tức gây nên nơi xa khách sạn tầm cao nhất ân tầm ta chú ý, nàng hiển nhiên là bị Đỗ Long một vòng này thần thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Là một tên lục giai đỉnh phong cực hạn sáng thế đại thần, ân tầm ta thần thức trừ thời khắc tại lưu ý thần miếu bên ngoài, tự nhiên cũng phân ra một tiểu phân tâm thần đang chăm chú Đỗ Long nhất cử nhất động. Bởi vậy, vừa mới phát sinh kia một đoạn khúc nhạc dạo ngắn tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của nàng, Ân Tầm ta cũng không biết phải hình dung như thế nào Đỗ Long những này thông minh thủ đoạn. Đỗ công tử, Ân Tầm Tạ nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được bí mật truyền âm nói, ngài cái này là chuẩn bị đi theo Triệu gia thiếu gia tiến vào trong thần miếu Triệu phủ sao? Vậy ta tiếp xuống phải làm những gì chuẩn bị? Rất đơn giản. Đỗ Long rất nhanh liền truyền âm trả lời, ta nếu có thể tại thần miếu Triệu phủ nhìn thấy Triệu Tử Xuyên trưởng lão, đến lúc đó ta sẽ tận lực che giấu thân phận chân thật, chỉ cần đưa ngươi dẫn tiến ra đi là được, đến lúc đó ta chỉ nói mình chính là Ân cô nương một tên quản gia. Tốt. Đi. Ân Tầm Tạ sững sờ ngơ ngác một chút, cái này mới bất đắc dĩ đáp, vậy ta ngay tại khách sạn lặng chờ tin lành, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Triệu Tử Xuyên trưởng lão. Kết thúc cùng Ân Tầm Tạ truyền âm đối thoại về sau, Đỗ Long cứ như vậy đi theo Triệu Phá Bích nên ngang điệu tiến vào thần miếu. Những cái kia thần miếu thị vệ nhìn thấy là Triệu gia thiếu gia tự mình mang theo một cái người xa lạ, căn bản cũng không có người dám mở miệng ngăn cản. Hai người cứ như vậy đường hoàng tiến vào thần miếu, rất nhanh liền đi tới độc thuộc về người Triệu gia ở lại phủ đệ. Đỗ Long toàn bộ hành trình đều không nói tiếng nào đi theo tại Triệu Phá Bích sau lưng mặc cho hắn dẫn đầu mình tiến vào Triệu phủ chỗ sâu. Cha. Triệu Phá Bích một đường mang theo hắn đi tới một cái điện thính bên ngoài, lập tức không kịp chờ đợi kêu la liền muốn tiến vào hướng tiến vào điện thính. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hải Nhi, ngươi ngậm miệng. Còn không chờ hắn nói hết lời, bên trong điện thính lập tức truyền ra một tiếng quát nhẹ, mình trở về hảo hảo suy nghĩ một chút sai ở đâu bên trong, cái kia. Ai trước tiến đến ta có lời muốn hỏi. Triệu Phá Bích ngạc nhiên dừng bước, sau đó không hiểu ra sao nhìn về phía đang từ bên người ngẩng đầu mà bước đi tiến vào điện thính Đỗ Long, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu quay người rời đi. Bước vào bên trong điện thính, Đỗ Long ánh mắt lấp lánh nhìn về phía chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị cái kia ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, đối phương giờ phút này cũng ngay tại hiếu kỳ đánh giá chính mình. Ngươi là người phương nào? Vì thay ta cái kia bất tranh khí nhi tử ra mặt, vậy mà không tiết hao phí giá trị chục tỷ vĩnh hằng tân quáng, ngươi mục tiêu cuối cùng nhất liền là muốn thấy ta cái này khi lão tử một mặt ta. Triệu Tử Xuyên mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Gặp qua Triệu Tử Xuyên trưởng lão. Đỗ Long hướng chủ vị phương chắp tay thi lễ nói, tại hạ một chút tiểu thủ đoạn quả nhiên trốn không thoát Triệu trưởng lão pháp nhãn a. Không sai. Tại hạ là ân thị nhất tộc nào đó vị tiểu thư còn ra, lần này đi tới gió mạnh chi thành. Kỳ thật là tiểu thư của nhà ta muốn tại không kinh động ngoại nhân tình huống dưới, cùng Triệu trưởng lão bí mật gặp mặt một lần. Ân gia tiểu thư nghĩ muốn gặp ta. Triệu Tử Xuyên kinh nghi bất định nói, nàng nếu muốn thấy ta trực tiếp đến nhà bái phòng là được, vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm? Tiểu thư nhà ta tự nhiên có chỗ bất tiện, còn xin Triệu trưởng lão vạn chớ trách móc mới là. Đỗ Long lần nữa chắp tay ngồi đáp. Úc. Triệu Tử Xuyên trên mặt hiếu kỳ thần sắc trở nên càng thêm nồng đậm mấy phân, như thế nói đến, ta ngược lại muốn kiến thức một chút vị này Ân gia tiểu thư, xin hỏi nàng giờ phút này người ở phương nào? Tiểu thư nhà ta giờ phút này ở tạm tại gìn khách sạn tầng chót nhất số một phòng, cần Triệu trưởng lão an bài một tên trong phủ quản sự tiến đến tiếp dẫn tiến vào Triệu phủ, như thế phương mới sẽ không khiến cho các phe chú ý. Đỗ Long hồi đáp, gìn khách sạn, tầng chót nhất số một phòng. Triệu Tử Xuyên ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, phản phất có thể trông thấy giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong đạo thân ảnh kia. Ân Tầm Tạ cũng không có triệt để quan bế cửa sổ, ngoại giới thần thức dò xét tự nhiên có thể tại không nhận ngăn cản địa đi vào phòng, mà Triệu Tử Xuyên cũng ngay lập tức nhìn thấy cái này khí chất cao nhã, nhưng tướng mạo lại phi thường xa lạ nữ tử. Đó chính là Ân gia tiểu thư sao? Ta làm sao nhìn lạ mắt cực kỳ? Chẳng lẽ nói, nàng đây là cải biến dung mạo của mình cùng linh hồn khí tức? Triệu Tử Xuyên nhíu mày hỏi. Triệu trưởng lão hảo nhãn lực. Đỗ Long rỗi ra ngón tay cái tán dương, tiểu thư nhà ta không muốn bị ngoại nhân dò xét đến hành tung của nàng, tự nhiên cũng liền cần biến ảo một chút dung mạo cùng linh hồn khí tức. Nô. Triệu Tử Xuyên mặt không chút thay đổi nói, thôi được, vậy ta liền phái người tới đem Ân gia vị tiểu thư này mời đi theo đi. Trải qua dò xét, Triệu Tử Xuyên phát hiện trước mắt Đỗ Long chỉ là mới vào thất giai cảnh giới, về phần cái kia cái gọi là Ân nhà tiểu thư cũng mới lục giai đỉnh phong thực lực, coi như hai người liên thủ hợp lực cũng vô pháp uy hiếp được chính mình. Chính vì hắn tự nhận là an toàn không ngại, lúc này mới dám ngay mặt gặp một lần cái kia cái gọi là Ân gia thần bí tiểu thư, nếu như hắn không cách nào dò xét tra rõ ràng hai người thực lực chân chính, vậy liền chưa hẳn dám mạo hiểm như vậy. Rất nhanh liền có một vị Triệu phủ quản sự bị sai phái ra đi, trực tiếp chạy tới gìn khách sạn tầng chót nhất số một phòng, phi thường cung kính đem Ân Tầm Tạ cho mời ra. Khi biết tên này quản sự đến từ Triệu phủ, Ân Tầm Tạ tự nhiên minh bạch hẳn là Đỗ Long cùng Triệu Tử Xuyên thấy phía trên, nàng không chút do dự đi theo tên quản sự kia đi tới Triệu phủ. Bên trong điện thính, Ân Tầm Tạ ngồi tại khách tọa bên trên, Đỗ Long thì là phi thường cung kính đứng ở sau lưng nàng. Ngươi là Ân gia tiểu thư? Giờ phút này cũng không có người ngoài. Ngươi có phải hay không hẳn là lấy diện mục chân thật thành khẩn gặp nhau đây? Triệu Tử Xuyên gặp nàng ngồi xuống về sau, lúc này mới trầm giọng mở miệng dò hỏi. Ân Tầm Tạ nhuyễn miệng cười phía dưới, khuôn mặt nháy mắt tùy theo phát sinh cải biến, trực tiếp khôi phục trở thành nàng chân thực dung mạo cùng linh hồn khí tức. Trong chốc lát, nàng liền từ một cái tương đối phổ thông nữ tử, biến ảo trở thành một tên tự mang thánh khiết khí chất tuyệt thế mỹ nữ. Khi nhìn đến Ân Tầm Tạ chân thực dung mạo khí tức về sau, Triệu Tử Xuyên nghi ngờ trên mặt thần sắc không chút nào thấy giảm bớt, rất hiển nhiên hắn cũng không nhận ra trước mắt vị này cái gọi là Ân nhà tiểu thư. Triệu Úc. Ân Tầm Tạ trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng nụ cười thản nhiên nói, ngài không cần nghĩ nhiều, đây là thân phận lệnh bài của ta mời ngài kiểm tra thực hư. Lật tay ở giữa, một viên xanh biêng biết lệnh bài liền xuất hiện tại nàng trắng nõn trong tay ngọc, sau đó trực tiếp lăng không bay về phía chủ vị Triệu Tử Xuyên trước mặt, cuối cùng an tĩnh lơ lửng ở trước mặt hắn vài thước có hơn. Triệu Tử Xuyên vẫn chưa đưa tay đón khối này thân phận lệnh bài, mà là đem thần thức thả ra ngoài tra xét rõ ràng trước mắt cái này tấm lệnh bài, đủ để nhìn ra hắn đến nay vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Ân Tầm Tạ là Ân thị tộc nhân. Cũng chính là bởi vì mang theo một phần cảnh giác, hắn mới không có tùy tiện đưa tay đón trước mắt khối này thân phận lệnh bài, ai cũng không dám cam đoan nhìn như vô hại lệnh bài sẽ hay không biến thành vì một viên trí mạng bom. Ân thị gia tộc, thánh nữ tầm tã. Theo thần thức dò xét, Triệu Tử Xuyên rất nhanh liền thu hoạch đến lệnh bài nội bộ ẩn tàng thân phận tin tức, lập tức vô ý thức niệm tụng ra. Nhưng theo hắn đem thân phận tin tức niệm tụng ra, nghi ngờ trên mặt thần sắc lại không chút nào thấy có nửa phân giảm bớt, rất hiển nhiên hắn đây là không có hiểu rõ cái thân phận này lệnh bài tin tức là có ý gì. Triệu thúc, Ân Tầm Tạ tựa hồ minh bạch hắn vì sao vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc này mở miệng giải thích, ngài cũng biết Ân thị gia tộc chỉ có ở phương nào mới có thánh nữ trước. Thánh nữ trước? Chẳng lẽ là hạ giới? Triệu Tử Xuyên đột nhiên kịp phản ứng, cả người kém chút không có từ chủ vị nhảy đứng dậy tới. Không sai. Ân Tầm Tạ lúc này gật đầu tiếu đáp nói, Tầm Tạ chính là đến từ hạ giới thánh nữ, lần này phi thăng thần giới chính là sự tình ra có nguyên nhân, cũng không thể tùy tiện đem việc này tiết lộ ra ngoài. Không đúng. Triệu Tử Xuyên cau mày nói, từ trên người ngươi triển lộ ra khí tức cho thấy, ngươi tối đa cũng chỉ có lục giai đỉnh phong cực hạn tu vi, lại làm sao có thể phi thăng đi tới thần giới? Việc này nói rất dài dòng, kỳ thật lần này đột phá thất giai phi thăng cũng không phải là Tầm Tạ, mà là Đỗ quản gia là. Ân Tầm Tạ lúc này bắt đầu nửa thật nửa giả giải thích, đại ý là nói Đỗ Long cái này quản gia đột phá phi thăng, thuận tiện đưa nàng vị này thánh nữ mang lên thần giới. Vì gia tăng việc này có thể tin, nàng còn đem hạ giới phát sinh một ít chuyện nói ra, đại khái ý là chỉ Tháp La gia tộc tại hạ giới thế lực bị một vị nào đó gần đây quật khởi lục giai đại viên mãn vô địch cảnh cường giả nổ tận dễ. Cũng chính vì vậy, nàng mới có cơ hội lựa chọn từ bỏ thánh nữ chi vị cũng đi tới thần giới, để mau chóng tìm tới cơ hội đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới. Tại cái này nửa thật nửa giả giải thích phía dưới, Triệu Tử Xuyên nghi ngờ trên mặt thần sắc rốt cục giảm xuống mấy phần, chỉ bất quá lại vẫn không có triệt để tin tưởng nàng những thuyết pháp này. Cái kia, không biết ân điệt nữ lần này đến đây bí mật thấy ta cần làm chuyện gì. Triệu Tử Xuyên mặc dù đấy lòng không có triệt để tin tưởng, lại y nguyên vẫn là muốn biết nàng chuyến này ý đồ đến. Rất đơn giản. Ân Tầm Tạ chân thành cười nói, Tầm Tạ lần này tới đến thần giới, trùng hợp đi tới gần Lạc Nhật Đại Lục một mảnh khu vực, tự nhiên là hy vọng có thể mượn nhờ Triệu Thúc chi lực trở lại về thần giới Ân thị gia tộc. Tầm Tạ sở dĩ không dám quang minh chính đại bái phòng Triệu phủ, chính là bởi vì lo lắng sẽ bị liệt phong thành chủ phủ Tháp La gia tộc phát hiện, đến lúc đó dẫn tới một chút không tất yếu ma phiền liền được không bù mất. Người đang sợ phụ thành chủ? Triệu Tử Xuyên lập tức minh bạch nàng đang lo lắng cái gì nói, chỉ bằng Tháp La gia tộc cũng dám trước mặt mọi người động tới ngươi không thành. Thật khi chúng ta cái này trận doanh không người sao? Ai? Ân Tầm Tạ than nhẹ một tiếng nói, Triệu Thúc có chỗ không biết, tại hạ giới còn phát sinh một ít chuyện, chất nữ không hy vọng mình tiến vào thần giới tin tức quá sớm bộc lộ ra đi. Thôi được. Triệu Tử Xuyên gặp nàng tựa hồ cũng không muốn nói tỉ mỉ, lúc này khoát tay một cái nói, ân điệt nữ trước tạm trong phủ tạm ở lại, chờ ta an bài thỏa đáng lại mau chóng đưa ngươi đưa về ân gia. Tốt ta. Kia chất nữ ở đây đa tạ Triệu Thúc. Ân Tầm Tạ cùng Đỗ Long lẫn nhau liếc nhau một cái này mới bất đắc dĩ tiếp nhận Triệu Tử Xuyên an bài, đối phương rất rõ ràng là muốn trước xác minh thân phận chân thật của mình, sau đó mới có thể quyết định muốn thế nào đối đãi mình. Chương 3031, hành tung bại lộ. Chương 3031, hành tung bại lộ. Gió mạnh chi thành thần miếu nội bộ, Triệu phủ một cái lịch sự tao nhã trong biệt viện. Thánh nữ Ân Tầm Tạ lo lắng địa ngồi ngay ngắn ở vườn hoa trong lương đình, sau lưng còn đứng lấy Đỗ Long cái này trên danh nghĩa quan gia, hai người mặt ngoài chỉ là đang đàm luận một chút bình thường việc vặt, âm thầm bên trong lại tại phân tâm truyền âm trao đổi. Đỗ công tử, đây chính là ta vì cái gì không muốn lấy thân phận chân thật đến tìm Triệu Tử Xuyên trưởng lão nguyên nhân, dù sao ta cái này đến từ hạ giới thánh nữ thân phận, ở tại thần giới ở trong hơi có vẻ xấu hổ a. Ai, Ân Tầm Tạ vẫn chưa thể tiêu tan nói, lời tuy như thế, nhưng ta chính là lo lắng hắn tại hướng phía dưới giới liên lạc thời điểm, có thể hay không đem chúng ta hai hành tung cho bạo lộ rồi. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta nếu muốn mau chóng tiến về thần giới núi vàng thế giới, kia liền cần phải mượn Triệu Tử Xuyên lực lượng, nếu không căn bản cũng không phải nó cửa mà bảo. Mà lại theo thời gian chuyển rời ngược lại còn sẽ có càng nhiều bại lộ phong hiểm a. Ừm. Ngay tại hai người bí mật truyền âm giao lưu thời khắc, Triệu Tử Xuyên một chút cũng không có nhàn rỗi, mà là tại âm thầm hướng gia tộc truyền tin liên lạc muốn xác định thánh nữ Ân Tầm Tạ thân phận chân thật tin tức. Hạ giới Ân thị nhất tộc thánh nữ đột nhiên hiện thân ở tại thần giới bên trong, mấu chốt nàng còn không có đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới, mà là theo một tên cái gọi là quản gia cùng một chỗ phi thăng tiến vào thần giới. Như thế hành vi vô luận như thế nào giải thích đều nói không thông, Triệu Tử Xuyên có chút hoài nghi nàng có lẽ là ngoại lai dị tộc, cái này là muốn mượn nhờ mình lực lượng đem nó đưa đến núi vàng thế giới. Dù sao, hiện tại toàn bộ thần giới đều bị dị tộc làm cho có chút hỗn loạn, dị tộc hai đại liên minh còn tại nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch Kim Sơn bí cảnh truyền thừa tư cách. Trừ dị tộc hai liên minh bên ngoài, còn có thật nhiều dị tộc tán tu du đang ở tại thần giới các nơi, những này dị tộc tán tu càng là thông qua các loại tiên mã hành không phương thức, tại thường thử muốn đi vào núi vàng thế giới. Nói tóm lại, chính là bởi vì những nguyên nhân này Triệu Tử Xuyên không cách nào nương tựa theo một khối thân phận lệnh bài, liền tùy tiện tin tưởng Ân Tầm Tạ liền là đến từ hạ giới Ân gia thánh nữ. Đoá, đoá, đoá. Triệu phủ tòa nào đó phòng vệ xâm nghiêm trong thư phòng, Triệu Tử Xuyên ngón tay tại có tiết tấu địa đập án thư, hắn đang đợi gia tộc cao tầng hồi phục, sau đó mới có thể quyết định có tin tưởng hay không thánh nữ Ân Tầm Tạ thân phận chân thật. Việc này qua tay người càng nhiều về sau, tiết lộ ra ngoài phong hiểm cũng sẽ kịch liệt gia tăng, mà đây cũng là Ân Tầm Tạ một mực lo lắng địa phương. Cái gì? Có một tên tự xưng là đến từ hạ giới Ân thị nhất tộc thánh nữ nữ tử, đột nhiên xuất hiện tại Lạc Nhật Đại Lục gió mạnh chi thành, đồng thời chủ động đến nhà tìm Triệu Tử Xuyên tìm xin giúp đỡ. Núi vàng thế giới, Triệu thị gia tộc cao tầng rất nhanh liền thu được tin tức, nhận được tin tức vị kia gia tộc cao tầng hiển nhiên là bị tin tức này cho rung động đến.
Phải.
Dựa theo Triệu Tử Xuyên trưởng lao ý tứ, vị kia tự xưng ân gia tại hạ giới thánh nữ hy vọng chúng ta có thể giữ bí mật, nàng không hy vọng mình tiến vào thần giới tin tức tiết lộ ra ngoài, nói tới là lo lắng Tháp La gia tộc người sẽ tìm nàng mà phiền.
Hừ.
Vừa mới tên kia Triệu gia cao tầng nhẹ hừ một tiếng nói, ta xem là nàng sợ hãi mình dị tộc thân phận bị bộc lộ ra đi, lúc này mới tìm như thế một cái sức sẹo lấy cơ a. Rất hiển nhiên, tên này Triệu gia cao tầng cũng không nguyện ý tin tưởng Ân Tầm Tã thân phận chân thật, mà là cùng Triệu Tử Xuyên đồng dạng hoài nghi nàng là đến từ ngoại giới dị tộc tu sĩ. Triệu Tử Xuyên hộ pháp nói đối phương đưa ra một khối hạ giới ân gia thánh nữ thân phận lệnh bài, theo hắn tra xét được kết quả biểu hiện hẳn là thật thân phận lệnh bài, lúc này mới muốn hướng chúng ta chứng thực một phen. Rất hiển nhiên, liền xem như ân gia vị kia cao tầng cũng không nguyện ý tin tưởng Ân Tầm Tã thân phận, còn biểu thị Ân thị nhất tộc vẫn chưa thu đến hạ giới truyền đến cùng việc này tương quan bất kỳ tin tức gì. Nói cách khác, nếu như hạ giới thánh nữ Ân Tầm Tã coi là thật muốn phi thăng tiến vào thần giới lời nói dựa theo lẽ thường đến nói nhất định liền sẽ sớm cùng thần giới gia tộc bắt được liên lạc, ít nhất cũng phải trước chuẩn bị cái án mới được. Nhưng mà, Ân thị nhất tộc vẫn chưa thu đến bất kỳ đến từ hạ giới giản tin, chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh cái kia cái gọi là ân gia hạ giới thánh nữ là giả. Điểm này cũng không phải là Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã không có nghĩ qua, chẳng qua là ban đầu đối thần giới cũng không hiểu rõ lắm tình huống dưới, bọn hắn cũng không nghĩ tới sớm đã đem hành tung bộc lộ ra đi. Không ngờ rằng, cũng chính vì vậy thần giới Ân thị nhất tộc cái kia cao tầng, căn bản là lười nhác phái người đi kiểm chứng nó thân phận thật giả. Liền ngay cả Ân thị nhất tộc người đều chẳng muốn thay nàng nghiệm chứng thân phận thật giả, Triệu thị nhất tộc vị kia cao tầng tự nhiên cũng lười xen vào nữa. Hắn liền nối tới hạ giới Triệu thị tộc nhân truyền tin ý nghĩ đều triệt để bỏ đi. Dù sao bí mật phi thăng lên đến chính là ân gia thánh nữ, đã lựa chọn bí mật phi thăng kia chưa hẳn liền sẽ nói cho Triệu thị nhất tộc tại hạ giới tộc nhân, đoán chừng truyền tống giản tin vào đi hỏi thăm cũng hẳn là lãng phí thời gian a. Cứ như vậy, bởi vì do nhiều nguyên nhân đối thánh nữ Ân Tầm Tã thân phận kiểm tra thực hư một chuyện trực tiếp liền mắc cạn, thân ở Lạc Nhật đại lục gió mạnh chi thành bên trong Triệu Tử Xuyên cũng thu đến gia tộc cao tầng trả lời chắc chắn. Khi Triệu Tử Xuyên thấy rõ gia tộc cao tầng truyền đến trả lời chắc chắn về sau, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Chỉ có thể đem nhận được trả lời chắc chắn chi tiết nói cho Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã. Hắn trực tiếp đem nhận được hồi phục đơn giản tự thuật một lần, sau đó tiếp tục nói, bởi vì ta không cách nào nghiệm chứng hai vị thân phận thật giả, cho nên cũng không thể vì ngươi nhóm cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, còn xin các ngươi khác tìm người khác đi đi. Lịch sự tao nhã trong biệt viện, Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lẫn nhau, không nghĩ tới cuối cùng nhận được trả lời chắc chắn hay là hướng phía khó nhất phương hướng phát triển. Hạ giới thần miếu hộ pháp. Triệu Phá Quân, Triệu Tử Xuyên nhíu mày lẩm bẩm nói, cái này, Triệu Tử Xuyên nhất thời không biết như thế nào trả lời. Trước đó nhận được gia tộc cao tầng trả lời chắc chắn thời điểm, đối phương ngựa khi ở trong còn mang theo một chút trách cứ. Hắn có thể nghe được gia tộc cao tầng đối với mình song phí gia tộc tài nguyên một chuyện có chút bất mãn, dù sao gia tộc cao tầng phải xử lý thần giới vô số phân bộ đại lượng vấn đề, cùng loại hắn dạng này đem một chút dâu ria việc nhỏ lung tung báo cáo, chỉ sẽ ảnh hưởng gia tộc xử lý có nhiều vấn đề hiệu suất. Tiên sử chiến trường di tích ở trong thần giới nội bộ, có được cùng loại Lạc Nhật đại lục dạng này sinh mệnh thế giới ước ước vạn, mỗi ngày phải xử lý các loại sự vụ càng là làm phiền vô song, lại nơi nào có thời gian đi xử lý cùng loại này chưa xác nhận vấn đề. Hai vị, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Triệu Tử Xuyên trong đầu hiện lên những ý niệm này, lúc này hung ác quyết tâm cự tuyệt nói, ta chỉ sợ không có cách nào lại giúp các ngươi, cái này dù sao cũng là Ân thị nhất tộc nội bộ sự vụ, các ngươi hay là đi tìm Ân thị tộc nhân tìm xin giúp đỡ đi. Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã liếc nhau một cái, có thể nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt chợt lóe lên thần sắc thất vọng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Cái kia cuối cùng vẫn là Đỗ Long kiên trì lần nữa truyền âm nói, đã Triệu trưởng lão có nhiều bất tiện vậy chúng ta cũng liền không ma phiền ngài, chỉ bất quá. Đoá, đoá, đoá. Triệu Tử Xuyên ngón tay còn tại thói quen đập trước mặt án thư, trầm mặc nửa ngày mới than nhẹ một tiếng nói, cũng được. Hy vọng hai vị thật là Ân thị nhất tộc từ hạ giới phi thăng tộc nhân, vậy ta liền vì hai vị chỉ một con đường sáng đi. Sau đó, hắn liền đem như thế nào tiến về cái nào đó sinh mệnh thế giới lộ tuyến cùng phương pháp, một năm một mười địa nói cho hai người. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, người Triệu gia khí khái có Triệu Phá Quân làm thí dụ, trước mắt vị này Triệu Tử Xuyên cũng là coi như chân thực nhiệt tình, tại đủ khả năng điều kiện dưới cũng là nguyện ý giúp một tay hai người trước mắt. Đa tạ Triệu trưởng lão. Chỉ dẫn tri ân ngày khác như có cơ hội nhất định trùng điểm hồi báo, Ân Tầm Tã hướng Triệu Tử Xuyên tư phòng phương hướng cảm kích thi lễ nói, xin từ biệt, có nhiều quấy rầy chỗ bạn xin thứ lỗi. Không cần phải khách khí. Triệu Tử Xuyên cũng không có muốn lưu khách ý tứ, hắn cái này hồi phục đồng đẳng với là tại tiễn khách, Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã tự nhiên cũng sẽ không lại đổ thừa không đi, hai người trực tiếp rời đi Triệu phủ hướng phía gió mạnh chi thành bước nhanh. Dựa theo Triệu Tử Xuyên chỉ dẫn, bọn hắn cần thông qua truyền tống trận đài chạy tới một cái so sánh xa xôi sinh mệnh thế giới, cái kia sinh mệnh thế giới chính là Ân thị gia tộc trưởng không địa bàn. Chỉ có tìm tới Ân thị gia tộc trợ giúp, bọn hắn mới có thể thông qua mấy đại tộc khống chế số ít thông đạo tiến vào núi vàng thế giới, nếu không tối đa cũng chỉ có thể ở bên ngoài thần giới các nơi đi dạo thôi. Gió mạnh chi thành, hai thân ảnh từ thần miếu Triệu phủ rời đi, sau đó thẳng đến thành nội truyền tống trận đài một màn rất nhanh liền bị thời khắc chú ý Triệu phủ một chút nhãn tuyến trông thấy. Tin tức này rất nhanh liền bị truyền bá ra, bao quát phủ thành chủ bên kia cũng ngay lập tức thu được tin tức này, tự nhiên có phụ trách tình báo phân thân người bắt đầu đối với hai người thân phận triển khai điều tra. Đầu tiên, liên quan tới Ân Tầm Tã tin tức hoàn toàn không thể nào khảo chứng. Chỉ có Đỗ Long từng lấy Triệu phủ quản sự thân phận ra mặt, trước mặt mọi người đưa Triệu Phá Bích một viên chứa giá trị chục tỷ không gian giới chỉ. bọn hắn rất nhanh đạt được một cái kết luận, đó chính là Đỗ Long cũng không phải là Triệu phủ bất luận cái gì một tên quan sự, đoán chừng hẳn là một cái biến ảo dung mạo khí tức nhân vật thần bí, chân tướng sự thật đoán chừng chỉ có Triệu Tử Xuyên trưởng lão mới biết được. Tình báo này rất nhanh liền bị trục tầng báo cáo, về phần Tháp La gia tộc cao tầng phụ trách tình báo thu thập người sẽ hay không coi trọng, vậy thì không phải là phía dưới những người này có thể khống chế. Thần giới, núi vàng thế giới nội bộ. Có hư hư thực thực dị tộc giả trang ân thị nhất tộc tại hạ giới thánh nữ một cọc đàm tiếu, dần dần tại núi vàng thế giới cao tầng truyền bá ra, việc này vốn chỉ là ân thị cao tầng nội bộ một cọc đàm tiếu, không ngờ rằng lại lưu truyền ra ngoài. Đối đây, người nhà họ Ân cũng không có đặc biệt coi trọng, bọn hắn chỉ là cảm giác hiện tại dị tộc vì tiến vào núi vàng thế giới, thật sự chính là đủ liều mạng. Không ngờ rằng, chính bọn hắn không coi trọng một cọc đàm tiếu, cuối cùng lại rơi nhập một ít người hữu tâm trong hai. Bởi vì Tháp La gia tộc tại hạ giới thế lực bị triệt để khu ra nguyên nhân, gần nhất thần giới Tháp La gia tộc cao tầng vẫn luôn tại cùng một tin tức, đó chính là hạ giới bị kia lục giai đại viên mãn vô địch cảnh tu sĩ Hồng Vũ khi nào mới phi thăng thần giới. Tháp La gia tộc tại hạ giới thế lực cũng chỉ là tầng cao nhất bị nổ tận gốc, hạ tầng còn có thật nhiều Tháp La gia tộc lưu lại nhang tuyến, bọn hắn dù nhưng đã không cách nào ảnh hưởng dưới giới thế cục, nhưng nếu muốn dò xét một chút tin tức cũng báo cáo thần giới năng lực hay là có được. Chỉ là một cái lục giai đại viên mãn vô địch cảnh cường giả, tại hạ giới có thể được xưng là vô địch cảnh cường giả. Nhưng nếu phi thăng tới thần giới đó chính là một cái yếu gà thôi. Tháp La gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia to gan lớn mật ra hỏa, cũng dám đem Tháp La gia tộc tại hạ giới thế lực nổ tận gốc, cái này nếu là phi thăng thần giới đương nhiên phải để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Khổ cùng hồi lâu cũng không có thu được Hồng Vũ phi thăng thần giới tin tức, lại ngoài ý muốn được biết có người giả mạo hạ giới ân thị nhất tộc thành nữ, tin tức này để Tháp La gia tộc nhân viên tình báo nhìn thấy một chút hy vọng. Ông thả rằng giết nhầm không thể bỏ qua tâm thái. Cái kia Tháp La gia tộc cao tầng nhân viên tình báo hướng phía dưới giới truyền tống giản tin, để người phía dưới điều tra thánh nữ ân tầm tá hành tung. Đang chờ đợi kết quả đồng thời, còn để người cùng Lạc Nhật Đại Lục Liệt Phong thành chủ bắt được liên lạc, muốn biết Triệu Tử Xuyên phải chăng tiếp đãi qua một cái hư hư thực thực hạ giới ân gia thánh nữ nhân vật. Kể từ đó, Đỗ Long cùng Ân Tầm Tá cùng nhau truyền tống rời đi, tin tức liền bị Tháp La gia tộc cao tầng nắm giữ. Rất nhanh hạ giới cũng truyền tới tin tức nói thánh nữ Ân Tầm Tá tại Thánh Tử Cung Hồng Vũ ở lại phủ đệ làm khách, mà lại đã một thời gian thật dài chưa từng hiện thân. Rất nhiều tin tức tập trung đến một khối, các loại trùng hợp để Tháp La gia tộc tên kia tình báo thu thập nhân viên kinh hỉ như điên. Để bảo đảm bạn vô nhất thất hắn bắt đầu vận dụng gia tộc lực lượng, đối Đỗ Long cùng Ân Tầm Tá truyền tống lộ tuyến tiến hành dò xét. Mà Đỗ Long cùng Ân Tầm Tá căn bản cũng không có dự liệu được, mình hai người hành tung nhanh như vậy liền rơi vào Tháp La gia tộc trong mắt, mà lại đối phương đã bắt đầu đối nó triển khai điều tra. Chương 3032, tìm xin giúp đỡ chương 3032, tìm xin giúp đỡ tiền sử chiến trường di tích, tổng cộng chia làm 3 cái đẳng cấp khác nhau thế giới, bọn chúng cũng bị bên trong di tích sinh linh gọi chung là tam giới. Cao cấp nhất được xưng là thần giới, là từ một mảnh cực kỳ rộng lớn vô biên ổn định thời không tạo thành. Thần giới thời không phi thường vững chắc, đối thần thức áp chế cũng phi thường cường đại. Bởi vì thần thức phạm vi bao trùm không đủ lớn nguyên nhân, nếu muốn tiến hành siêu viễn cự ly đi đường cũng chỉ có thông qua truyền tống trận đài một đường. Vượt qua vũ trụ, siêu viễn cự ly tuấn di xa nhất cũng chỉ có thể đến thần thức có khả năng bao trùm khu vực. Mà ở cái này thần thức gặp nghiêm trọng áp chế thế giới, thẳng nếu muốn bằng vào tuấn di đến đi đường lời nói rất có thể sẽ mê thất ở trong hư không mênh mông. Đỗ Long cùng Ân Tầm Tá rời đi Lạc Nhật Đại Lục, lần lượt lựa chọn truyền tống đi đường, bọn hắn cũng không biết mình hai người hành tung đã bại lộ. Theo hạ giới tin tức phản hồi, mặc dù còn không có hoàn toàn xác định hai người thân phận chân thật, nhưng cũng cùng chân tướng sự thật không kém bao nhiêu. Thần giới, băng tuyết đại lục, chủ thành băng xương chi thành bên trong. Nương theo lấy một đạo truyền tống trận đài quang mang điện tiềm mà qua, hai thân ảnh trực tiếp chống rông xuất hiện tại truyền tống trận trên đài phương. Chúng ta cần lập tức truyền tống tiến về Hải Lam đại lục, đây là truyền tống phí tổn. Vừa mới truyền tống đến băng xương chi thành hai người vẫn chưa đi xuống truyền tống trận đài, mà là hướng phía phụ trách truyền tống trận đài vận chuyển nhân viên công tác đưa lên một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân vĩnh hằng thần quáng. Không được. Phụ trách truyền tống trận đài vận chuyển nhân viên công tác lập tức cự tuyệt nói, chúng ta muốn đổi ban, hiện tại không chấp hành truyền tống nhiệm vụ, hôm nay vừa lúc lại đến truyền tống trận đài giữ gìn thời gian, các ngươi hay là đợi ngày mai lại tới đi. Truyền tống trận trên đài, Đỗ Long cùng Ân Tầm Tá lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó chỉ có thể nhíu mày cùng rời đi truyền tống trận đài. Đỗ công tử, đây cũng quá xảo đi. Ân Tầm Tá mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế lại có chút vội vàng truyền âm nói, một đường này tới đều thông suốt, tại sao lại tại cái này bên trong trùng hợp đụng phải thay ca cùng truyền tống trận đài giữ gìn? Quả thật có chút vấn đề. Đỗ Long cũng bất động thanh sắc địa truyền âm trả lời, nhìn tới hai ta hành tung thật là có khả năng bại lộ đây, phải làm sao mới ở đây? Ân Tầm Tá sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, chẳng lẽ chỉ có thể khốn chờ chết ở đây không thành? Chờ chết cũng không phải tính cách của ta. Đỗ Long trầm giọng đáp, đối phương không có lập tức tại truyền tống trận đài phụ cận động thủ, chắc hẳn là còn không có làm tốt xuất thủ chuẩn bị đi. Đã như vậy, kia hai ta liền tìm chút thời giờ tại thành bên trong đi dạo một vòng, thuận tiện dò xét tra rõ ràng băng tuyết đại lục thế lực phân bố tình huống. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền rời đi truyền tống trận đài phụ cận, mơ hồ có loại bị người để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này như có như không, hai người phụ cận cũng không có có nhân vật khả nghi đi sát đằng sau, vậy cũng chỉ có bị giữa thiên địa giăng khắp nơi thần thức dò xét khóa chặt một cái khả năng. Trước đó nói qua, tại loại này chủ thành nội bộ trừ phi là tại một chút có pháp trận bảo vệ khu vực, nếu không công cộng khu vực bên trong mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng thần thức đảo qua. Trừ phi là đối phương tận lực khóa chặt sẽ bị phát hiện bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là thần thức tùy ý đảo qua căn bản cũng không biết kia là cố ý hay là vô tình. Ai cũng không có cách nào phân biệt đầy trời thần thức răng khắp nơi những cái nào là cố ý tại nhắm vào mình triển khai dò xét. Đương nhiên, Đỗ Long cũng có rất nhiều biện pháp đến ứng phó loại này viễn trình dò xét, chỉ là tạm thời còn không nghĩ thay đổi áp dụng thôi. Hai người chẳng có mục tiêu hành tẩu trên đường phố, thần trí của bọn hắn cũng dung nhập giữa hư không, không chỉ có đem chọn cái băng xương chi thành triệt để bao trùm lên đến, còn kéo dài đến cả tòa băng tuyết đại lục các nơi. Thời khắc này Đỗ Long lần nữa phân tâm ngàn tỷ phần, trừ thời khắc dò xét phải chăng có khả nghi cường giả hành tung bên ngoài, hắn còn tại nghe lén toàn bộ băng tuyết đại lục vô số sinh linh ở giữa công khai nói chuyện. Tính đến hàng ngàn tỷ tâm thần đồng thời tại nghe trộm mảnh này băng tuyết đại lục vô số sinh linh ở giữa đối thoại, sau đó lại đem rất nhiều vô dụng đối thoại loại bỏ rơi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại hắn cần thiết một chút tin tức. Dần dần, hắn liền đối trước mắt cái này băng tuyết đại lục có một cái thô sơ giản lược nhận biết. Băng tuyết đại lục từ hai vị bắt tinh cường giả tối đỉnh tọa chấn dựa theo thần giới thế lực phân bố lệ cũ, cái này hai đại cường giả phân thuộc hai cái thế lực khác nhau, hơn nữa còn là đối địch trận doanh khác biệt thế lực. Để Đỗ Long đấy lòng âm thầm cảnh giác chính là trong đó một vị bắt tinh cường giả tối đỉnh, đương nhiên đó là đến từ Tháp La gia tộc một viên, tên là A Nặc Đức. Tháp La. A Nặc Đức chính là băng xương chi thành thần miếu trưởng lão, bản thành thành chủ tên là Khâu Định, cũng là một tên đạt tới bắt tinh đỉnh phong cảnh giới đại năng cường giả. Chỉ bất quá so với A Nặc Đức Tháp La thành viên gia tộc thân phận, Khâu Định thế lực sau lưng tương đối liền muốn yếu một ít, vẻn vẹn chỉ là cùng Ân Triệu cùng đại tộc liên minh một cỗ thế lực nhỏ. Đương nhiên, Khâu Định phía sau gia tộc thế lực mặc dù không phải rất cường đại, lại cũng coi là hai đại đỉnh cấp trận doanh một thành viên trong số đó. Nếu không căn bản cũng không có cơ sẽ trở thành băng tuyết đại lục chủ thành hai đại cao tầng một trong. Một bên là Tháp La gia tộc tử đệ, một bên khác là Khâu họ phổ thông gia tộc tử đệ. Dựa theo mình nhận được vô số tin tức cho thấy, trước mắt mảnh này băng tuyết đại lục mặc dù là hai phe thế lực dò xét lẫn nhau, nhưng Tháp La gia tộc một phương lại muốn càng cường thế rất nhiều. Đoán chừng cũng là bởi vì như thế, những người kia mới chọn tại cái này bên trong độc thủ, mà viện binh của bọn hắn hẳn là còn không có đổi tới, lúc này mới sẽ cố ý kiếm cớ đem mình ngăn cản tại nơi đây à. Thông qua vô số tâm thần thu tập được hải lượng tin tức, Đỗ Long trong đầu rất nhanh liền có đơn giản một chút suy đoán, những này suy đoán ra đến kết quả để tâm tình của hắn trở nên cực kỳ nặng nề. Cái kia đấy lòng suy nghĩ thật lâu về sau, Đỗ Long đột nhiên hướng bên cạnh Ân Tầm Tạ truyền âm nói, "Tầm Tạ cô nương, chỉ sợ ngài trước đó lo lắng đã thành thật, hành tung của chúng ta đoán chừng đã bị tiết lộ ra ngoài a." "Ừm." Ân Tầm Tạ như có lẽ đã tiếp nhận kết quả này nói, "Không biết Đỗ công tử tiếp xuống có gì kế hoạch?" "Rất đơn giản." Đỗ Long trầm giọng hồi đáp, đối phương đã không có lựa chọn lập tức động thủ, đoán chừng là bởi vì viện quân ngay tại chạy qua trên đường tới. Tại Đỗ Long giảng giải dưới, Ân Tầm Tạ đáy lòng cũng minh lường hắn nghĩ muốn ứng đối ra sao việc này, trước mắt điểm trọng yếu nhất chính là cần muốn lấy được băng xương thành chủ Khâu Vịnh trợ giúp. Nhưng nếu không có Khâu Vịnh trợ giúp, vẹn vẹn Tháp La gia tộc bắt tinh cường giả tối đỉnh A Nặc Đức liền đủ bọn hắn uống một bình. Cũng chính là bởi vì có Khâu Vịnh kiềm chế, A Nặc Đức mới không dám tùy ý xuất thủ, dù sao mảnh coi như Ân Tầm Tạ cùng Hồng Vũ đều là Khâu Vịnh chỗ trận doanh một viên. Cho nên, chỉ có đợi đến viện binh chạy tới, đến lúc đó A Nặc Đức ra mặt kiềm chế lại Khâu Vịnh là được. Về phần những người khác xuất thủ đối phó Đỗ Long cùng Ân Tầm Tạ lời nói, còn có thể nói đây là ân oán cá nhân báo thủ. Như thế nói đến, chúng ta lại phải nghĩ biện pháp âm thầm cùng Khâu Vịnh thành chủ bắt được liên lạc sao? Ân Tầm Tạ nghe rõ về sau, lúc này mới lần nữa truy vấn. Cái này cũng được, hết thảy đều nghe Đỗ công tử an bài đi. Cứ như vậy hai người rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, sau đó tăng tốc bước chân đi tới phủ thành chủ cửa chính, từ Đỗ Long ra mặt cùng cổng thị vệ thương lượng bái phòng công việc. Chúng ta đến từ Lạc Nhật Đại Lục Gió Mạnh Chi Thành. Phụ gió mạnh thành thần miếu trưởng lao Triệu Tử Xuyên chi mệnh chuyên tới để tiếp thành chủ Khâu Vịnh đại nhân. Thôi cùng, chúng ta cái này liền hướng thành chủ đại nhân thông báo. Đi vào đi. Chỉ một lát sau về sau, tên thị vệ kia tiểu đội trưởng lập tức trả lời nói, thành chủ đại nhân tại chủ tiếp khách trong đại sảnh chờ hai vị. Đa tạ. Đỗ Long khách khí chắp tay thi lễ về sau, lúc này cùng Ân Tầm Tạ nhấc chân đi vào phủ thành chủ đại môn, tại một tên thị vệ dẫn dắt dưới nhanh chân hướng chủ tiếp khách đại sảnh bước đi. Theo hai người tiến vào phủ thành chủ đại môn, giữa hư không có một ít phụ trách giám thị thần trí của bọn hắn lập tức bị phong ngăn tại bên ngoài. Tin tức này tùy theo bị truyền phát ra ngoài. Cái gì? Hai người kia tiến vào phụ thành chủ sao? Hơn nữa còn nói là Phục Lạc Nhật Đại Lục Triệu Tử Xuyên chi mệnh trước tới bái phòng Khâu Vịnh. Băng Xương chi thành thần miếu nội bộ, A Nặc Đức trưởng lão nhận được tin tức về sau lập tức thở nhẹ thất thanh nói. Khi Đỗ Long hai người tiến vào Băng Xương chi thành truyền tống trận đài một khắc kia trở đi, hắn cái này Tháp La gia tộc trưởng lão cũng đã bắt đầu chú ý hai người, chỉ bất quá hắn cũng không có thời khắc bảo trì thần thức dò xét trạng thái, mà là chuyên môn có người phụ trách dò xét cũng tùy thời báo cáo. Phải, chúng ta sau đó phải phản ứng thế nào? Kế tiếp theo nhìn chằm chằm phụ thành chủ ra vào tất cả mục tiêu sao? Ừm. Các ngươi phải tất yếu nhìn chằm chằm, vô luận bất luận kẻ nào ra vào phụ thành chủ đều không thể bỏ qua. Giao phó xong thủ hạ về sau, A Nặc Đức lúc này mới đem tin tức truyền tống ra ngoài, làm Băng Xương chi thành thần miếu trưởng lão, hắn nhất định phải vì chuyện này hành động chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chỉ có đem tức thời tin tức truyền đưa lên, lại để cho người ở phía trên đi an bài sau đó hành động, sau đó như có bất kỳ sai lầm tội lỗi của hắn mới có thể nhỏ một chút. Trong phủ thành chủ, Đỗ Long cùng Ân Tầm Tạ rất nhanh liền tại chủ bên trong phòng tiếp khách nhìn thấy thành chủ Khâu Định, chỉ bất quá hai người rất nhanh liền phát hiện hắn chỉ là để một cái năng lượng vân thân tới đón thấy mình. Làm đứng đầu một thành, Khâu Định cũng không phải là cái gì người xa lạ đều sẽ tùy tiện tiếp kiến, hiện tại nguyện ý để một cái năng lượng vân thân ra mặt tiếp thấy hai người, đó cũng là xem ở Triệu Tử Xuyên mặt mũi. Triệu thị nhất tộc vậy cần phải so phía sau hắn Khâu ra mạnh lớn hơn nhiều lần, mình mặc dù chưa hề từng cùng Triệu Tử Xuyên có xâm nhập quá sâu gặp nhau, lại cũng không thể không gặp một lần đối phương phái người tới. Hai người các ngươi là Triệu Tử Xuyên trưởng lão người nào? Lần này không xa 1.000 dặm đi tới Băng Xương chi thành thấy Khâu Mỗ cần làm chuyện gì? Khâu Định vừa mới gặp mặt lập tức liền thẳng vào chính đề, hắn mới không có thời gian lãng phí ở Triệu Tử Xuyên phái tới thủ hạ trên thân, trừ phi là Triệu Tử Xuyên đích thân tới. Tại hạ Ân Tầm Tã. Khi lấy được Đỗ Long thủ ý về sau, Ân Tầm Tã lúc này mới tiến lên một bước chắp tay thi lễ nói, chính là Ân thị gia tộc tử đệ, lần này đến đây bái kiến Khâu thành chủ chính là cần muốn lấy được sự giúp đỡ của ngài. Người nhà họ Ân. Khâu Định thần sắc nao nao, hiển nhiên không ngờ tới Triệu Tử Xuyên vì sao lại điều động người nhà họ Ân tìm đến mình hỗ trợ, ta nhìn ngươi tiểu cô nương này cũng chỉ có lục giai đỉnh phong cực hạn thực lực a. Cái này đột nhiên chạy tới Băng Xương Chi thành tìm bổn thành chủ không biết có chuyện gì. Ân thị nhất tộc coi như muốn so Triệu gia còn lớn mạnh một chút, Khâu Định mặc dù trong lòng nghi hoặc cũng là khá lịch sự. Thực không dám giấu giếm. Ân Tầm Tã lần nữa mở miệng giải thích, tại hạ bởi vì một ít nguyên nhân đắc tội Tháp La gia tộc, bọn hắn người chính tại đuổi giết chúng ta hai người, bị Tháp La gia tộc người truy sát. Khâu Định lần này cơ hồ là lên tiếng kinh hô, hiển nhiên là bị Tháp La gia tộc cho giật nảy mình, đủ để nhìn ra Tháp La gia tộc ở tại thần giới cũng là uy danh không tiểu. Khi nhìn đến hắn e sợ như thế Tháp La gia tộc lúc, Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã đáy lòng đều âm thầm trầm xuống, cái này rất hiển nhiên không phải chuyện tốt. Chết không được. Chắc không được An Nặc Đức tên kia hôm nay lại đột nhiên hạ lệnh, để Băng Xương Chi thành truyền tống trận đài chỉ cho phép tiến vào không cho phép ra, nói là muốn sớm giữ gìn. Khâu Định kinh ngạc qua đi, mới chợt hiểu ra dưới đất thấp lẩm bẩm lẩm bẩm. Hắn những lời này cũng làm cho Đỗ Long hai người sắc mặt biến hóa, nhìn trước khi đến phòng đoán còn thật không có sai, truyền tống trận đài không để dùng quả nhiên là có người từ đó làm ngạnh. Ai? Nói nhỏ qua đi, Khâu Định cái này mới nhìn hướng hai người trước mắt khẽ thở dài, Tháp La gia tộc ở tại thần giới ở trong làm việc luôn luôn tùy tiện ương ngạnh, chắc hẳn hai vị hẳn là cũng biết. Chỉ dựa vào ta sức lực một người, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì a. Khâu thành chủ, Đỗ Long rốt cục mở miệng nói ra, chúng ta cũng không cần ngài liều mạng tương hộ, chỉ cần tại quy tắc cho phép điều kiện ở dưới, cho đủ khả năng trợ giúp là được. Đương nhiên, đợi đến chúng ta an toàn trở về Ân thị nhất tộc về sau, tất nhiên sẽ báo đáp Khâu thành chủ phần ân tình này. Cái này, Khâu Định mặt lộ vẻ khó xử, hắn hiển nhiên là đánh đáy lòng bên trong không nguyện ý đắc tội Tháp La gia tộc kia ở tại thần giới có thù tất báo mọi người đều biết, các ngươi trước tiên nói một chút nhìn cần bổn thành chủ như thế nào hỗ trợ, sau đó lại cho ta suy nghĩ một chút. Hiện tại là như thế cái cục diện. A Nặc Đức trưởng lão đoán chừng bởi vì lo lắng lại nhận Khâu thành chủ kiểm chế, cho nên mà không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ đối giao hai người chúng ta, Tháp La gia tộc hẳn là có viện quân ngay tại đổi tới nơi đây. Tại Đỗ Long giảng giải dưới, Khâu Định dần dần cũng minh bạch trước mặt hai người vị trí cục diện, nói đơn giản bắt đầu chính là ngoài có địch nhân viện quân tốc độ cao nhất chạy đến, bên trong có truyền tống trận đài bị phong cấm không cách nào sử dụng. Mà Đỗ Long thì là hy vọng Khâu Định thành chủ có thể ra mặt, mang hai người cưỡi truyền tống trận đài rời đi thế giới băng tuyết, làm Băng Xương Chi thành thành chủ muốn sử dụng truyền tống trận đài, những cái kia phụ trách truyền tống trận đài vận chuyển nhân viên công tác tất nhiên không dám lấy giữ gìn làm lý do cự tuyệt. Cái này chỉ sợ không được a. Khâu Định mặt mo hơi đỏ lên nói, A Nặc Đức trưởng lão giờ phút này nhất định thời khắc chú ý người của phủ thành chủ viên gia bảo, ta nếu là tiến về truyền tống trận đài tất nhiên sẽ bị hắn ngăn cản lại. Đến lúc đó như bắt hắn cho bức gấp, trực tiếp xuất thủ đem truyền tống trận đài làm hỏng rơi, đến lúc đó các ngươi chẳng phải là càng thêm không cách nào rời đi rồi. Đúng a. Khâu Định đột nhiên vỗ đùi hưng phấn hô, các ngươi nếu là Ân thị gia tộc thành viên, vì sao không hướng gia tộc báo cáo việc này để bọn hắn cùng Tháp La gia tộc thương lượng, chắc hẳn Tháp La gia tộc cũng không dám giữa ban ngày xuất thủ đối phó các ngươi a. Nghe tới Khâu Định những lời này, Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy một tia đăm chất. Chương 3033, thành công đào thoát chương 3033, thành công đào thoát Khâu thành chủ. Bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, Tháp La gia tộc một đường đuổi giết chúng ta hai vẫn chưa cho thấy nó thân phận chân thật, căn bản cũng không có chứng cứ để bọn hắn dừng tay a. Khâu Định lần nữa lâm vào trầm tư bên trong, nhìn hắn kia mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt thân sắc, hiển nhiên hay là không quá vui lòng đi trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Khâu thành chủ, Đỗ Long biết đối phương vì sao do dự, chỉ có thể kế tiếp theo rèn sắc khi còn nóng nói, cùng vì một phe cánh con cháu, ngài cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta bị đối địch trận doanh Tháp La gia tộc thai họa a. Huống chi, chúng ta cũng không nghĩ để Khâu thành chủ quá mức làm khó, cũng không có để ngài cùng Tháp La gia tộc toàn diện đối kháng ý tứ. Vẹn vẹn chỉ là hy vọng ngài có thể tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong xuất thủ giúp bọn ta một chút sức lực. Không sai. Ân Tầm Tã lập tức mở miệng phụ hòa nói, nếu như hôm nay là Khâu gia hậu bối gặp Tháp La gia tộc tai họa, ta Ân thị nhất tộc các tộc nhân nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bị nàng cái này một cái thần bổ sung, nguyên bản còn đang do dự không quyết định Khâu Định thần sắc hơi đổi, tại đổi vị suy nghĩ một phen về sau lập tức cắn răng làm ra quyết định. Thôi được, đã như vậy, kia bổn thành chủ ngay tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết, cho hai người các ngươi một chút trợ giúp đi. Hy vọng các ngươi vẫn là phải đem cầu viện trọng điểm đặt ở Ân thị nhất tộc bên kia, nếu không coi như bổn thành chủ giúp được sơ một, các ngươi hay là chạy không khỏi 15 a. Chỉ cần Khâu thành chủ có thể giúp bọn ta hai thoát khỏi trước mắt khốn cảnh là được. Đỗ Long gặp hắn rốt cục họng súng, lúc này có chút hưng phấn nói, đến lúc đó Tháp La gia tộc nhằm vào chúng ta hai bố cục liền sẽ bị đánh vỡ, chúng ta đào thoát đối phương truy kích tỷ lệ tự nhiên cũng liền cao hơn nhiều. Ừm. Đã làm ra quyết định, Khâu bị ngược lại cũng sẽ không xảy ra trở mặt, trực tiếp điểm đầu nói, vậy chúng ta liền một chút chi tiết phương diện mới hào hào nói một chút. Đừng đến lúc đó xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình trạng loạn trận cướp. Phủ thành chủ cửa chính, thành chủ Khâu Định đột nhiên xuất hiện tại thế lực khắp nơi trước mắt, sau đó trực tiếp lách mình chạy tới Băng Xương Chi thành truyền tống trận đài. Khâu thành chủ, nội vã như thế bận bịu hoàng cái này là chuẩn bị đuổi đi nơi nào a? Cơ hồ ngay tại Khâu Định hiện thân không bao lâu, một đạo âm lãnh thanh âm lập tức tại hắn trong đầu vang vọng, xá nhưng chính là A Nặc Đức trưởng lão tại hướng hắn truyền âm hỏi thăm. Hừ, Khâu Định hừ lạnh một tiếng nói, lúc nào bổn thành chủ đi ra cửa cái kia bên trong còn cần hướng ngươi tòa thần miếu này trưởng lao báo cáo sao?
Khâu Định.
A Nặc Đức trầm giọng quát khẽ nói, tất cả mọi người là người thông minh, hy vọng ngươi không muốn sai lầm tiền đồ.
Sai lầm tiền đồ.
Khâu Định mặc dù đáy lòng có chút bối rối, mặt ngoài lại như cũng bảo trì cường ngạnh thái độ nói, lao tử tiền đồ nhưng không phải do ngươi cái này trưởng lao đến quyết định. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. A Nặc Đức tiếng giống giận dữ từ ám của mình, vậy mà trực tiếp tại cả tòa băng xương chi thành trên không đột nhiên nổ băng nói, vậy liền đừng trách ta. Tại băng xương chi thành đông đảo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú, hai thân ảnh trực tiếp từ thần miếu nội bộ bắn nhanh ra như điện, một người trong đó đương nhiên đó là A Nặc Đức trưởng lão, về phần một người khác thì là đạt tới thất giai hậu kỳ cường giả. Do xét đến A Nặc Đức vọt thẳng xuất thần miếu về sau, Khâu Định cũng không che giấu nữa mình nội bảng, trực tiếp lách mình tốc độ cao nhất phóng tới băng xương chi thành truyền tống trận đài. Song phương một trước một sau, thành chủ Khâu Định dẫn đầu đuổi tới truyền tống trận đài, trực tiếp hướng phụ trách truyền tống trận đài vận chuyển nhân viên công tác giận dữ hét, lập tức làm tốt truyền tống tiến về Hải Lam đại lục chuẩn bị, kẻ trái lệnh trạm. Dừng tay. Ai như dám can đảm tự tiện mở ra truyền tống trận người, bản trưởng lao tất diệt nó toàn tộc. A Nặc Đức người còn chưa tới, thanh âm của hắn lập tức tại truyền tống trận trên đài không nổ vang. Băng xương chi thành hai vị đại lão bên nào cũng cho là mình phải, để truyền tống trận đài nhân viên công tác toàn cũng không dám động đậy, vô luận vương kia đều không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc tồn tại. A Nặc Đức, ai cho quyền lực của ngươi không cho phép bổn thành chủ rời đi thế giới băng tuyết rồi? Ta nhất định sẽ đem như ngươi loại này vi quy hành vi báo cáo thần miếu cao tầng. Thành chủ Khâu Vịnh gầm thét nghẹn ngào đồng thời, hắn cũng không chần chờ địa thân tự xuất thủ chuẩn bị mở ra truyền tống trận đài. Thân là băng xương chi thành thành chủ, hắn đương nhiên hiểu được như thế nào mở ra tòa này truyền tống trận đài, liền gặp hắn điều chỉnh tốt truyền tống khắc độ tọa tiêu về sau, lập tức liền đem một viên thần tinh bổ sung tiến vào năng lượng trong rãnh. Đây là ngươi bức ta. Gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến, liền thấy A Nặc Đức đã đi tới truyền tống trận đài phụ cận, cứ như vậy cơ trong tay một cây ngân sắc trường thương, thẳng đến truyền tống trận trên đài A Nặc Đức nhanh đâm mà tới. Truyền tống trận mở ra cần một chút thời gian, có thể nhìn kia A Nặc Đức tốc độ hiển nhưng đã không kịp, đoán chừng tại truyền tống trận mở ra trước đó cả tòa trận đài đều sẽ bị một kích vây bạo. Hừ. Tức giận hừ âm thanh bên trong, Khâu Vịnh chỉ có thể vung vẩy đại đao trong tay toàn lực chạm ra ngoài, hắn nhất định phải toàn lực bảo vệ trước mắt truyền tống trận đài, như thế mới có thể đem Đỗ Long hai người cấp tốc đưa tiễn. Tại hắn vung đao chém ra đồng thời, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại truyền tống trận trên đài, rõ ràng là biến ảo trở thành khác một bộ dung mạo khuôn mặt Đỗ Long. Dựa theo kế hoạch một trong, nếu như Khâu Vịnh không có thời gian mở ra truyền tống trận đài, vậy cũng chỉ có thể từ chính hắn thân tự xuất thủ mở ra, mà Khâu Vịnh nhiệm vụ chính là phong ngăn trở A Nặc Đức, không để hắn có cơ hội phá đi truyền tống trận đài. Ken, cơ hồ ngay tại Đỗ Long hiện thân trong chốc lát, một đạo khủng bố vô cùng tiếng kim thiết chạm nhau giữa trời nổ vang, liền thấy Khâu Vịnh thành chủ huy sái mà ra đao quang trực tiếp cùng A Nặc Đức thương mang chính diện va chạm bên trên. Siêu, ngay tại Đỗ Long chuẩn bị tay mở ra truyền tống trận đài thời điểm, một thân ảnh từ khía cạnh điện xạ mà tới, sau đó không nói tiếng nào huy kiếm toàn lực hướng hắn đâm đi qua. Giờ này khắc này, Đỗ Long đứng trước cùng Khâu Vịnh thành chủ trước đó giống nhau cảnh ngộ, tại A Nặc Đức mang tới cái này thất giai hậu kỳ cường giả trước mặt, căn bản là không kịp mở ra truyền tống trận đài. Muốn chết. Đỗ Long hiển nhiên là bị trước mắt cái này thất giai hậu kỳ cường giả cho chọc giận, trong tiếng giống giận dữ trong tay ba xảo cựu giai vĩnh hằng thần tiện cùng trường thương nhao nhao nhanh đâm mà ra, đặc biệt là trong đó kia hai cây chế thức trưởng lão càng là hóa thành hai đạo lôi xà hướng đối phương hai bên trái phải nhanh đâm mà tới. Đối mặt bất thình lình ba đầu lôi xà tiện mang, tên kia Tháp La gia tộc thất giai hậu kỳ cường giả đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó cắn răng kế tiếp theo toàn lực hướng Đỗ Long chính diện bánh đập tới. Hắn hiện tại còn không thể có nửa điểm lùi bước, nếu không một khi nếu như bị đối thủ thành công khởi động truyền tống trận cũng bỏ trốn mất dạng, đến lúc đó hắn liền không có cách nào hướng A Nặc Đức giao phó. Hắn thấy Đỗ Long vẹn vẹn chỉ có thất giai sơ kỳ thực lực, căn bản cũng không lo lắng chính diện cứng đối cứng dưới mình sẽ thua bởi đối phương. Hắn làm sao biết Đỗ Long cũng không phải phổ thông thất giai sơ kỳ, mà là từ lục giai đại viên mãn vô địch cảnh cường giả thành công tấn giai, hơn nữa còn là một cái tu luyện đa chiều thời không sáng thế con đường kinh khủng tồn tại. Cũng chính vì hắn cái này phán đoán sai lầm, đợi đến hắn cho là mình có thể một đao chính diện đột phá cũng tới gần đối thủ thời điểm, chính diện đao tiện ở giữa va chạm lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh thất sắc. Một đòn toàn lực của hắn hoàn toàn bị phong đỡ được, kể từ đó hắn cũng liền không cách nào gần sát mục tiêu, cũng liền không cách nào tránh đi hai bên trái phải lôi xả thương mang lấy công. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bên trái phải lôi điện thương mang hung hăng đâm vào trong cơ thể mình, ngay sau đó hai cỗ năng lượng kinh khủng tại nó thể nội đột nhiên nổ bể ra tới. Đùng. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tên này Tháp La gia tộc thất giai hậu kỳ cường giả nháy mắt vỡ ra, căn bản cũng không chờ hắn kêu lên thảm thiết nói nhục thân mảnh vỡ liền trực tiếp hư không tiêu thất vô tung, trực tiếp bị Đỗ Long cho chấn áp tiến vào chấn tinh trong tháp. Ông. Cơ hồ ngay tại Đỗ Long một kích miểu sát đối thủ, còn không đám những người khác kịp phản ứng trước kia, hắn lập tức không do dự nữa địa khởi động trận pháp truyền tống. Nương theo lấy truyền tống trận quang mang điện thiểm mà qua, hắn kia nguyên bản còn đứng ở truyền tống trận đài thân ảnh như vậy hư không tiêu thất vô tung, hiển nhiên là bị truyền tống rời đi băng tuyết đại lục. Ha ha. Thằng đến nhìn không thấy thân ảnh của hắn về sau, Khâu Định lúc này mới hưng phấn cười to nói, "A Nặc Đức, không nghĩ tới các ngươi Tháp La gia tộc ăn trộm gà bất thành, hôm nay lại thực một nắm gạo a." Nương theo lấy tiếng cười lớn của hắn vang lên, Khâu Định cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình, thế mà từ bỏ lại ngăn cản A Nặc Đức đồng thời, trực tiếp trở tay chính là một đao manh chạm tại truyền tống trận trên đài. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, toàn bộ truyền tống trận đài lập tức tùy theo vỡ vụn ra dựa theo Khâu Định cùng Đỗ Long ở giữa ước định, một khi thành công truyền tống rời đi Khâu Định liền muốn ra tay giúp đỡ đem truyền tống trận đài hủy đi. Không sai. trước là bảo vệ tốt truyền tống trận đài, đợi đến hai người bọn hắn thành công rời đi về sau lại xuất thủ đem nó phá hủy, như thế mới có thể chân chính đem Tháp La gia tộc truy binh ngăn cản ở một thời gian ngắn. Cũng chỉ có như thế, hai người bọn hắn mới có càng cơ hội lớn đào thoát Tháp La gia tộc truy kích. Khâu Định, ngươi lại dám trước mặt mọi người hủy đi thế giới băng tuyết thông hướng ngoại giới truyền tống trận đài. A Nặc Đức trợn mắt nhìn nhiệm vụ mục tiêu truyền tống rời đi, lại nhìn thấy Khâu Định không chút do dự xuất thủ hủy đi truyền tống trận đài, tại chỗ gầm thét nghẹn nào. Hừ hừ. Khâu Định lơ đến hừ nhẹ hai tiếng nói, vừa mới nếu không phải là ta xuất thủ bảo hộ, tòa này truyền tống trận đài đã sớm hủy ở tay ngươi bên trong, hiện tại ta cũng bất quá là xuất thủ giúp ngươi một tay thôi. Ha ha ha. Tại băng tuyết đại lục bị trước mắt cái này A Nặc Đức áp chế nhiều năm như vậy, Khâu Định đáy lòng đã sớm kiềm chế vô tận lửa giận, hôm nay xem như triệt để đem kiềm chế nhiều năm lửa giận một hơi toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hắn sở dĩ nguyện ý ra tay trợ giúp Đỗ Long hai người, trừ những cái kia đã biết nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu chính là muốn hảo hảo địa cả nguyên một A Nặc Đức cái này lao đối đầu. Nhiều năm trước tới nay, A Nặc Đức luôn luôn lấy các loại quy tắc cho phép trong vòng thiên môn thủ đoạn, đem mình cho áp chế đến xích sao, hôm nay vừa vặn lấy đạo của người trả lại cho người. Từ bây giờ được kết quả cho thấy, ra tay trợ giúp Đỗ Long hai người quyết định phi thường chính xác, không những trợ giúp hai người còn vì chính mình hung hăng xả được cơn giận. Làm sao? Người không phục a? Mắt thấy A Nặc Đức bị tức phải bảy cũng bốc khói, Khâu Định kế tiếp theo đổ dầu vào lửa nói, không sao, không phải liền là chỉ là một cái truyền tống trận đại sao? Ngươi cứ việc yên tâm tốt, bổn thành chủ nhất định sẽ xuất tiền đưa nó triệt để chữa trị, tuyệt đối sẽ không hướng ngươi đòi hỏi bất kỳ tiền vật. Ha ha ha. Tại từng đợt khoái ý vô cùng trong tiếng cười lớn, Khâu Định trực tiếp tại A Nặc Đức như muốn phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú, nên ngang rời đi truyền tống trận đài sở tại địa. Hắn là đáp ứng phải bỏ tiền chữa trị trước mắt tòa này truyền tống trận đài, nhưng lại vẫn chưa nói rõ muốn tại bao lâu thời gian nội tu tốt nó, nếu như A Nặc Đức chờ không nổi mình phái người động thủ sửa, vậy coi như không mắc mớ gì đến chính mình đi. Thế giới băng tuyết bên trong phát sinh đây hết thảy, rất nhanh liền bị truyền tống đến thế lực khắp nơi trong tay, trong đó còn bao gồm Ân Thị gia tộc ở bên trong đỉnh cấp thế lực. Ân Thị nhất tộc đến nay vẫn không rõ ràng hạ giới thánh nữ đã đi lên, cũng không hiểu rõ thế giới băng tuyết thành chủ cùng trưởng lão lại náo ra mâu thuẫn gì, chỉ cần cả hai không có làm trái thần miếu quy tắc trắng trợn công sát, đây cũng là không phải cái đại sự gì. Xanh nước biển thế giới, truyền tống trận trên đài. Nương theo lấy một đạo truyền tống trận văn điện thiểm mà qua, Đỗ Long biến ảo qua dung mạo khí tức thân ảnh liền xuất hiện tại kia bên trong. Hắn cũng không hề rời đi truyền tống trận đài dự định, mà là trực tiếp xuất tiền lựa chọn lần nữa truyền tống chạy tới một cái khác mục đích. Dựa theo thần giới truyền tống quy tắc, chỉ cần hắn không đi ra truyền tống trận đài liền có được lập tức truyền tống quyền ưu tiên, căn bản cũng không cần lại đi xếp hàng chờ đợi truyền tống. Trực tiếp truyền tống rời đi xanh nước biển thế giới về sau, hắn một đường ngựa không dừng vó kế tiếp theo truyền tống đi đường, không ngừng hướng phía mình mục tiêu của chuyến này tốc độ cao nhất tiến đến. Đang đổi một đoạn thời gian về sau, hắn tại một cái truyền tống xếp hàng nhân số ít thế giới hơi làm dừng lại, chạy đến có pháp trận cô lập một chút cửa hàng không ngừng biến ảo nhiều lần dung mạo cùng linh hồn khí tức. Lúc này mới vội vàng chạy tới truyền tống trận đài lần nữa truyền tống rời đi. Sau đó lại tại mấy cái khác thế giới bắt chước làm theo, hết sức hất ra các phe giám thị nhãn tuyến, để tránh hành tung của mình không giữ lại chút nào mà hiện lên tại địch nhân trước mặt. Bị toàn dạng này một trận dày vò qua đi, Tháp La gia tộc thật đúng là phải hao phí không thiếu thời gian, mới có thể lần nữa khóa chặt hắn hành tung. Như thế một trì hoãn về sau, không cùng Tháp La gia tộc truy binh lần nữa đuổi đi lên, hắn liền thành công đến mục tiêu của chuyến này, Côn Bố thế giới. Côn Bố thế giới, thần miếu trưởng lão Ân Càn Khôn, chính là một vị đạt tới bát tinh đỉnh phong cảnh giới đại năng cường giả. Hắn chính là Đỗ Long chuyến này muốn tìm xin giúp đỡ mục tiêu, làm vì một cái Ân Thị gia tộc trưởng lão, hắn đương nhiên phải so Triệu Tử Xuyên càng thêm quan tâm bản tộc con cháu từ hạ giới phi thăng về sau an nguy. Triệu Tử Xuyên dù sao cũng là gia tộc khác con cháu, chịu vì thân phận không rõ ân tầm ta hướng gia tộc cao tầng truyền tin tư vẫn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể tra được chân thực tin tức cũng trách không được người ta. Côn Bố chủ thành, Đỗ Long rời đi truyền tống trận đài về sau lập tức tiến vào trong thành, sau đó lại thông qua một chút có được che đậy pháp trận cửa hàng không ngừng cải biến mấy lần dung mạo cùng linh hồn khí tức. Thẳng đến hắn cảm giác không sai biệt lắm an toàn về sau, lúc này mới thẳng đến thành giải đất trung tâm Côn Bố thần miếu mà đi. Có trước đó tiếp Khâu Vịnh thành chủ kinh nghiệm về sau, hắn đã không nghĩ lại quanh có lòng vòng địa đi gặp Ân Càn Khôn trưởng lão rồi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lấy Ân Tầm Tạ thân phận chân thật đến nhà bái phỏng, mà là cần tìm một chút hợp lý lấy cớ mới được. Chương 3034, cần muốn trợ giúp. Chương 3034, cần muốn trợ giúp. Côn Bố chủ thành, thần miếu chủ tiếp khách bên trong điện thính. Ân Càn Khôn trưởng lão nghi hoặc đánh giá trước mắt hai cái này hình dạng phổ thông thanh niên nam nữ. Hai vị không xa bạn bên trong từ Lạc Nhật đại lục đi tới Côn Bố thế giới. Không biết Lạc Nhật đại lục Triệu Tử Xuyên trưởng lão có gì chỉ giáo a. Vừa mới nhập tọa Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau mỉm cười về sau hai người dung mạo cùng linh hồn khí tức lập tức tùy theo xảy ra thay đổi mặt trời. Càn Khôn trưởng lão. Tại Ân Càn Khôn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chăm chú, Ân Tầm Tã xuất chức mở miệng giải thích, thứ không dám giấu giếm, ta chính là đến từ hạ giới Ân thị gia tộc thánh nữ Ân Tầm Tã là vậy. Hạ giới Ân gia thánh nữ. Ân Càn Khôn nghi ngờ trên mặt nháy mắt biến thành vì kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Ngươi chỉ là lục giai đỉnh phong tu vi, làm sao liền chạy tới thần giới đến rồi? Là ta đột phá đạt tới thất giai, sau đó mang theo thánh nữ điện hạ cùng một chỗ phi thăng tiến vào thần giới. Đỗ Long hợp thời mở miệng xen vào nói, là ngươi mang thánh nữ phi thăng thần giới. Ân Càn Khôn y nguyên mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, chẳng lẽ là hạ giới thế cục xuất hiện nặng biến cố lớn? Các ngươi đây là đến đây thần giới cầu viện không thành? Hạ giới thế cục sát thực phát sinh kỳ biến, nhưng chúng ta Ân thị nhất tộc tại hạ giới thực lực chưa hàng phản tăng. Tại Ân Tầm Tã giải thích xuống, hạ giới hai đại trận doanh thực lực biến hóa tùy theo hiện ra tại Ân Càn Khôn trước mặt. Như thế nói đến, Ân thị nhất tộc tại hạ giới thành công đem Tháp La gia tộc cho gạt ra ván rồi, mà các ngươi phi thăng thần giới chính gặp Tháp La gia tộc toàn lực truy sát. Ân Càn Khôn rốt cục nghe rõ sự tình tiền căn hậu quả. Không sai. Ân Tầm Tác Trịnh trọng gật đầu nói, chúng ta phi thăng thần giới sau xuất hiện tại Lạc Nhật đại lục phụ cận, sau đó tại Lạc Nhật đại lục cùng Triệu Tử Xuyên bắt được liên lạc. Ân Tầm Tác kế tiếp theo đem mình đi tới thần giới về sau tao ngộ, một năm một mười hướng Ân Càn Khôn giải thích một lần, vì đạt được thần giới Ân thị nhất tộc trợ giúp, đồng thời thành công tiến vào thần giới núi vàng thế giới, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nếu không phải như thế, Ân Càn Khôn chưa hẳn liền sẽ tin tưởng thân phận chân thật của nàng, sau đó nhất định lại sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được biến cố, đây cũng là Ân Tầm Tác không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Người gọi Hồng Vũ, chính là hạ giới đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh tồn tại, là người đem Tháp La gia tộc thành công gạt ra khỏi hạ giới phạm vi thế lực. Nghe xong Ân Tầm Tác giải thích, Ân Càn Khôn ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đỗ Long. Phải. Đỗ Long rất dứt khoát gật đầu thừa nhận nói, ta tại hạ giới lệ thuộc vào Ân thị nhất tộc cùng trận doanh một viên, đương nhiên phải trợ giúp Ân thị nhất tộc giải quyết hết Tháp La gia tộc cái kia tai họa. No. Ân Càn Khôn trong ánh mắt mang theo tán thưởng, có chút trầm ngâm nói, ngươi cũng dám không e ngại Tháp La gia tộc ở tại thần giới thế lực trả thù, y nguyên vẫn là lựa chọn triệt để diệt trừ Tháp La gia tộc tại hạ giới thế lực, như đảm thức này coi là thật để người bội phục a. Chỉ là, vô luận là ở tại thần giới hay là thiên giới, các thế lực lớn quan hệ trong đó đều chỗ vì loại nào đó trạng thái thăng bằng, như ngươi như vậy cả gan làm loạn, sợ rằng sẽ vì ngươi ở tại thần giới phát triển mang đến cực lớn bối rối a. Ân Càn Khôn đầu tiên là khen ngợi lời nói, sau đó lại tựa hồ cũng không quá tán đồng Đỗ Long tại hạ giới cách làm. Có thể nhìn ra hắn tựa hồ cũng không muốn cùng Tháp La gia tộc vạch mặt. Tại hạ đối thần giới thế lực khắp nơi tin tức không hiểu nhiều lắm. Đỗ Long cũng không có trách móc ý tứ, trực tiếp mở miệng dò hỏi, không biết Tháp La gia tộc ở tại thần giới thực lực, so với Ân thị nhất tộc ai mạnh ai yếu đâu, nên tính là khó phân trên dưới đi. Ân Càn Khôn lông mày hơi nhíu, trầm ngâm đáp, nhưng coi như như thế, chúng ta Ân thị nhất tộc cũng không tốt thời thời khắc khắc phái người thủ hộ ở bên người ngươi a. Tại hạ không cần Ân thị nhất tộc thủ hộ. Đỗ Long trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, chỉ là hy vọng Ân thị nhất tộc có thể tại thần miếu quy tắc cho phép phạm vi, cho tại hạ đủ khả năng ủng hộ là được. Ân Càn Khôn khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Đỗ Long thức thời rất hài lòng, lúc này mới lần nữa quay đầu nhìn về Ân Tầm Tác nói, làm hạ giới Ân gia thành nữ, ngươi lại vì sao sớm tiến vào thần giới đâu? Tại hạ giới không có bất kỳ cái gì áp lực hoàn cảnh dưới, muốn đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới khó như lên trời, ta cho rằng tiến vào thần giới mới có áp lực cùng động lực. Ân Tầm Tác dựa theo nghĩ kỹ lấy cớ trực tiếp hồi đáp, thần giới xác thực sẽ có càng lớn áp lực. Ân Càn Khôn gật đầu đồng ý, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, nhưng là thần giới vùng thế giới này tập hợp 1 đến 9 giai tất cả thiên địa ảo diệu làm một thể, muốn từ đó khu phân ra trước lục giai thiên địa ảo diệu không rất dễ dàng, cho nên muốn ở tại thần giới đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn chỉ có thể nói là có lợi cũng có hại. Ừm. Ân Tầm Tác gật đầu hồi đáp, ta cũng biết hai loại khác biệt lợi và hại khác biệt, chính là trải qua thời gian hơi dài suy nghĩ cân nhắc mới quyết định tiến vào thần giới. Tốt a, mỗi người đều có riêng phần mình lựa chọn, đều muốn vì lựa chọn của mình phụ trách. Ân Càn Khôn than nhẹ một tiếng nói, hiện tại còn thừa lại một vấn đề cuối cùng, kia chính là ta cần giống Triệu Tử Xuyên như thế trước xác định các ngươi hai người thân phận, sau đó mới có thể quyết định muốn ra bao nhiêu lực lượng đến giúp đỡ các ngươi. Không có vấn đề. Ngay tại Ân Tầm Tác há miệng muốn nói lại thôi thời khắc, Đỗ Long trực tiếp mở miệng tiếp lời gốc giả nói, trước xác định chúng ta thân phận chân thật phi thường hợp lý, chúng ta hoàn toàn tiếp nhận. Phải. Ân Tầm Tác lúc này mới theo sát phía sau giọng dịu dàng nói, trưởng lão cứ việc để gia tộc cao tầng đi kiểm chứng việc này, chỉ hy vọng các ngươi đang tra chứng quá trình bên trong tận lực làm được giữ bí mật, để tránh Tháp La gia tộc nghe hỏi về sau tái sinh rất nhiều biến cố. Được. Đến tận đây, hạ giới thánh nữ Ân Tầm Tác tiến vào thần giới tin tức đạt được xác nhận, tin tức này rất nhanh liền bị phản hồi đến Ân Càn Khôn trong tay. Ân Càn Khôn kỳ thật đấy lòng đã sớm tin tưởng Ân Tầm Tác hai người thân phận hẳn là thật, khi lấy được xác nhận về sau lúc này mới an tâm bắt đầu cân nhắc tiếp xuống phải làm thế nào giải quyết hai người cho gặp phải vấn đề. Hắn rất nhanh liền đem thánh nữ Ân Tầm Tác cùng Hồng Vũ gặp Tháp La gia tộc truy sát một chuyện, một năm một mười địa phản hồi đến Ân thị nhất tộc cao tầng, để gia tộc cao tầng quyết định muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Hắn rất nhanh liền đem việc này báo lên tới Ân thị gia tộc hạch tâm cao tầng, hy vọng hạch tâm cao tầng có thể cho ra đối với việc này chỉ đạo ý kiến. Cái gọi là chỉ đạo ý kiến chính là Ân thị nhất tộc phải chăng muốn bước lên đắc tội Tháp La gia tộc phong hiểm, toàn lực ủng hộ Hồng Vũ cái này đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh bản trận doanh tu sĩ. Đắc tội Tháp La gia tộc phong hiểm sát thực phi thường to lớn, vì thủ hộ Hồng Vũ nhất định phải cùng Tháp La gia tộc buộc phát các loại trình độ đối kháng. Nhưng nếu là ủng hộ Hồng Vũ cái này từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh tu sĩ, Ân thị nhất tộc tương lai liền có cơ hội có thể thêm ra một tên đại năng cường giả. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng biểu hiện, có thể đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh tu sĩ, chỉ cần trong quá trình trưởng thành không quá sớm vẫn lạc, liền sẽ có cực lớn tỷ lệ trở thành một tên thần giới đứng đầu nhất đại năng cường giả. Đương nhiên, mỗi một cái lục giai đại viên mãn vô địch cảnh tồn tại, thường thường đều sẽ trở thành thế lực đối địch muốn toàn lực rào sát mục tiêu trọng yếu, chân chính có thể trưởng thành đại năng cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, phải vì một cái xác suất thành công không tính quá lớn cơ hội, đi cùng Tháp La gia tộc toàn diện đối kháng phong hiểm, cũng là Ân thị nhất tộc rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Cái này Ân thị gia tộc phụ trách tình báo thu thập quản lý cao tầng, cuối cùng vẫn là đem cái củ khoai nóng bỏng tay này cho ném ra ngoài, để gia tộc hạch tâm cao tầng những người kia đi vì đó đau đầu đi. Ân thị nhất tộc hạch tâm cao tầng, thuần một sắc đều là gia tộc cựu giai đỉnh phong tu vi tồn tại. Cái kia họ Hồng tiểu tử thật là có can đảm, lại dám tại đột phá lục giai đại viên mãn sau không để ý đến từ thần giới uy hiếp, trực tiếp đem Tháp La gia tộc tại hạ giới thế lực cho một mẹ hốt gọn rồi.
Ha ha, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a.
Đang nghe ra chủ Ân Mây Xanh giảng thuật xong việc tỉnh tiền căn hậu quả về sau, Ân Thị luôn luôn tính cách hào sảng ngũ trưởng lão Ân Phá Thiên lập tức thoải mái cười ha ha, gia hỏa này vẫn luôn rất căm thù Tháp La gia tộc sẽ có cái phản ứng này cũng không kỳ quái. Đáng tiếc quan có đảm lược còn chưa đủ a. Giang tại hạ giới tùy ý hủy đi Tháp La gia tộc vô tận tuế nguyệt bố cục, như thế hành vi làm sao có thể sống đến cuối cùng? Ân gia tứ trưởng lão Ân Hư không có chút do dự bất định, như không có như đảm thức này cùng dũng khí, hắn lại làm sao có thể nhanh như vậy đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn? Ngũ trưởng lão Ân Phá Thiên lập tức phản bác, như thế tồn tại, cần gì phải để chúng ta những người này ở đây này lãng phí miệng lưỡi? Lão Tam, gia chủ Ân Mây Xanh nhìn về phía Tam trưởng lão Ân Kiếm Tâm nói, ngươi cũng là đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn tồn tại, đối với cái này tên là Hồng Vũ thấy thế nào? Có thể có ý kiến gì? Ân Kiếm Tâm lắc đầu đáp, đối phương tiên phú lại cao kia cũng không phải Ân Thị con cháu, vô luận chúng ta trả giá lại nhiều cũng cải biến không được kết quả này. Lão Tam nói rất có lý. Tứ trưởng lão lập tức gật đầu đồng ý nói, thẳng nếu là ta Ân Thị nhất tộc lục giai đại viên mãn hậu bối con cháu, kia đương nhiên phải toàn lực ứng phó địa bảo vệ cẩn thận dạng này một gốc hạt giống tốt. Nhưng nếu là không phải bản tộc con cháu lời nói, vậy chúng ta liền không có cái kia tất yếu vì hắn cùng Tháp La gia tộc toàn lực đối kháng, như thế sợ rằng sẽ là được không bù mất kết quả. Tĩnh. Theo tứ trưởng lão phát biểu, hiện trường lập tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Tất cả mọi người đang an tĩnh tự hỏi chuyện này lợi ích được mất. Thôi. Vũ trưởng lão Ân Phá Thiên thấy mọi người do dự bất định thần sắc, lúc này thở dài một tiếng nói, coi như không cách nào cho đối phương toàn lực ủng hộ, cũng không thể để Tháp La gia tộc tùy ý xuất thủ đối phó hắn, dù sao, hắn tại hạ giới cũng là chúng ta Ân Thị gia tộc trận doanh một viên, tuyệt đối không thể để thế lực khắp nơi nhìn chúng ta cho cười. Không sai. Ân gia chủ Ân Mây Xanh lúc này mới gật đầu đồng ý nói, chúng ta Ân Thị nhất tộc không thể để cho cái khác đông đảo phụ thuộc thế lực thất vọng đau khổ, không thể tùy ý Tháp La gia tộc tùy ý làm vậy. Đương nhiên, tương lai Hồng Vũ kia tiểu tử nếu như mình không chú ý an toàn, cuối cùng rơi vào Tháp La gia tộc trong tay cái kia cũng trách không được chúng ta, dù sao chúng ta cũng không có cái kia nghĩa vụ thời khắc phái người thủ hộ lấy hắn. Tán thành. Tán thành. Cứ như vậy Ân Thị gia tộc hạch tâm cao tầng rất nhanh đạt thành chung nhận thức, quyết định muốn cho Đỗ Long tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong nhất định ủng hộ, nhưng lại không nguyện ý vì hắn cùng Tháp La gia tộc toàn diện đối kháng. Tin tức này rất nhanh liền lần nữa truyền đến Côn Bố thế giới Ân Càn Khôn kia bên trong, đối với kết quả này hắn cũng không kỳ quái, lúc này đem Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã lần nữa gọi vào chủ tiếp khách bên trong địa thính. Đa tạ Càn Khôn trưởng lão. Đỗ Long cảm kích thi lễ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác như có cơ hội nhất định hậu báo. Không cần phải khách khí. Ân Càn Khôn khoát tay một cái nói, các ngươi cũng đừng quá bất cẩn, Ân Thị gia tộc cũng chỉ có thể tại quy tắc phạm vi bên trong cho các ngươi nhất định trợ giúp, coi như tiến vào núi vàng thế giới nội bộ cũng không thể cam đoan bạn vô nhất hết, các ngươi cuối cùng vẫn là muốn đối mặt Tháp La gia tộc uy hiếp. Không sao cả. Đỗ Long khoát tay một cái nói, tiến vào núi vàng thế giới về sau ta nhất định sẽ cẩn thận một chút làm việc, nhất định sẽ không cho Tháp La gia tộc người cơ hội.
Ừm.
Các ngươi minh bạch là được.
Cái kia,
Đỗ Long kế tiếp theo mở miệng nói, xin hỏi Ân Thị nhất tộc điều động qua người tới phải bao lâu mới có thể đuổi tới nơi đây?
Đại khái muốn hai khoảng 3 tháng đi.
Ân Càn Khôn trầm ngâm đáp, tại trong lúc này các ngươi tuyệt đối không được tùy tiện rời đi phủ đệ, như thế Tháp La gia tộc coi như người tới cũng không dám tùy tiện động thủ.
Minh bạch.
Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã kết thúc cùng Ân Càn Khôn ở giữa đối thoại về sau, lần nữa trở lại hắn vì hai người chuẩn bị biệt viện tạm ở lại. Hai người trở lại chỗ ở, Đỗ Long cùng Ân Tầm Tã lên tiếng chào hỏi về sau, liền một mình tiến vào gian phòng của mình.
Sư tôn,
đồ đệ đã đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới, hiện tại cũng đã tiến vào tiền sử chiến trường di tích thần giới ở trong.
Nhanh như vậy đã đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới sao?
Bồ đề cổ Phật rất nhanh liền có hồi âm, ngươi bây giờ phương nào? Có cần hay không vi sư trợ giúp?
Chương 3035, sư đồ gặp nhau. Chương 3035, sư đồ gặp nhau. Cái gì?
Ngươi đã tại hạ giới đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, hơn nữa còn là cái kia đi đa chiều thời không sáng thế con đường phân thân.
Một phen nói chuyện phiếm xuống tới, Bồ đề cổ Phật trực tiếp bị Đỗ Long cho rung động đến, luôn luôn trầm ổn hắn cũng không nhịn được kinh hô nghẹn nào.
Phải biết, bọn hắn lúc này mới tiến vào tiền sử chiến trường di tích khoảng 1/3 thời gian. Coi như Đỗ Long đem những thời giờ kia toàn bộ hao phí tại 1 triệu gấp đôi nhanh chuyển thừa thời không bên trong, cũng không nên nhanh như vậy đã đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn mới đúng à. Là một vị thực lực đạt tới cựu tinh đỉnh phong cảnh giới đại năng cường giả, Bồ đề cổ Phật tự nhiên minh bạch lục tinh đại viên mãn đại biểu cái gì, cũng biết muốn đột phá đạt tới loại cảnh giới này có bao nhiêu gian nan. Liền ngay cả chính hắn cái này đa triệu thời không sáng thế phân thân, lúc trước tu luyện đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới về sau, vô luận như thế nào cũng không thể đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn cảnh. Cuối cùng Bồ đề cổ Phật không thể không tại lục giai đỉnh phong cảnh, trực tiếp đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới, đồng thời một đường tu luyện tới cựu tinh đỉnh phong cảnh giới. Cũng chính vì vậy, hắn cái này đi đa triệu thời không sáng thế con đường cựu tinh đỉnh phong đại năng, mới có thể đối Đỗ Long đột phá đạt tới lục tinh cảnh giới đại viên mãn cảm thấy như thế rung động.
Phải.
Đỗ Long hơi có vẻ đắc ý trả lời. Đệ tử chính là cái này đa triệu thời không sáng thế phân thân thành công đột phá đạt tới lục tinh đại viên mãn vô địch cảnh giới, làm xong hạ giới mọi việc về sau mới đột phá cũng phi thăng đi tới thần giới.
Kia,
Bồ đề cổ Phật trầm mặc thật lâu mới tiêu hóa xong đáy lòng rung động, kế tiếp theo truyền tin nói, ngươi tiếp xuống có gì kế hoạch cùng dự định?
Nơi đây chính là thần giới.
Ngươi liền xem như đã từng hạ giới cường giả vô địch, đến chỗ này cũng phải tất yếu vạn phân chú ý cẩn thận làm việc mới tốt ta.
Đệ tử minh bạch.
Đỗ Long lúc này trả lời,
đệ tử biết mình hiện tại chỉ là thất tinh cảnh giới tu sĩ, tại cái này thần giới bắt tinh trở lên cảnh giới cường giả khắp nơi có thể thấy được, tùy tiện một cái đều không phải mình có thể chống lại tồn tại.
Cái gì?
Bồ Đề Cổ Phật lần nữa có chút thất thố nói, ngươi lại có thể tránh đi nơi đây rất nhiều dò xét thủ đoạn, thành công chui vào bản thổ thế lực ở trong.
Sư tôn,
Đỗ Long Tiếu đã nói, đệ tử đi chính là thể nội sáng thế con đường, nơi đây dò xét thủ đoạn đối đệ tử vô hiệu, cho nên đệ tử một mực sử dụng hạ giới một cái thân phận giả. Tại hắn giảng thuật dưới, Bồ Đề Cổ Phật rốt cuộc biết hắn tiếp tục sử dụng chính là một cái tên là Hồng Vũ thân phận giả, rất nhanh liền sẽ tại thánh nữ Ân Tầm Tạ dẫn đầu dưới tiến vào núi vàng thế giới.
Thì ra là thế.
Bồ Đề Cổ Phật nghe rõ Đỗ Long toàn bộ kế hoạch về sau, mới chợt hiểu ra nói, đây cũng là một cái rất không tệ kế hoạch, ngươi có thể nhờ vào đó thành công chui vào thần giới núi vàng thế giới, đạt được cái kia núi vàng thế giới nội bộ vĩnh hằng đại viên mãn truyền thừa cơ hội.
Vĩnh hằng đại viên mãn truyền thừa cơ hội.
Đỗ Long lông mày đột nhiên vẩy một cái, lập tức có chút vội vàng truy vấn, sư tôn đối với núi vàng thế giới truyền thừa có bao nhiêu nhận biết?
Ha ha.
Bồ Đề Cổ Phật bất đắc dĩ cười khổ nói, vi sư đối núi vàng thế giới nhận biết cực ít, vẻn vẹn chỉ là biết kia là tiền sử chiến trường di tích nội bộ lớn nhất một cái cơ duyên, nó trọng yếu tính viễn siêu tiền sử chiến đấu di tích cái khác tất cả khu vực. Theo vi sư biết, núi vàng thế giới nội bộ có được đại lượng vĩnh hằng thần quang dấu, còn đủ có đủ sức cầm cự tu luyện đạt tới mỗi nhất tinh đỉnh phong cực hạn không gian truyền thừa, còn ẩn tàng có tiền sử văn minh hủy diệt chân tướng. Tại Bồ Đề Cổ Phật giảng thuật dưới, trong đó tuyệt đại đa số nội dung Đỗ Long đều đã biết được, lại cũng có một chút tin tức là hắn chưa từng nắm giữ tồn tại. Tỷ như Bồ Đề Cổ Phật nói tới núi vàng thế giới ẩn tàng có tiền sử văn minh hủy diệt chân tướng một chuyện, hắn mặc dù đã từng phát hiện một chút dấu vết để lại, cũng từng nghe nói một chút lập lờ nước đôi truyền thuyết. Nhưng giống Bồ Đề Cổ Phật dạng này lời thề son sắt thuyết pháp hắn còn là lần đầu tiên nghe tới, tự nhiên cũng đối với chuyện này càng thêm để tâm rất nhiều, tương lai như có cơ hội nhất định phải hảo hảo dò xét núi vàng thế giới bí mật này.
Sư tôn,
nghe xong Bồ Đề Cổ Phật giảng thuật về sau, Đỗ Long lúc này mới kế tiếp theo mở miệng nói ra, nghe nói chúng ta những này ngoại lai thế lực thành lập được hai đại liên minh, đang cùng bản thổ thế lực đàm phán thu hoạch tiến vào Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa cơ hội.
Phải.
Nghe nói việc này về sau, Bồ Đề Cổ Phật lập tức trở nên vô song nghiêm túc, chỉ tiếp. Chúng ta những này ngoại lai thế lực quá mức phân tán, muốn để bản thổ thế lực khuất phục khả năng quá thấp à?
Sư tôn.
Đỗ Long lập tức trả lời nói, ngài hiện ở phương nào? Nếu như khoảng cách không xa lời nói có thể chạy đến Côn Bố thế giới cùng đệ tử hội hợp, đến lúc đó nhưng từ đệ tử âm thầm đem các ngươi đưa vào núi vàng thế giới ở trong đi.
Cái này,
Bồ Đề Cổ Phật trầm ngâm không quyết nói, Côn Bố thế giới,
khoảng cách cũng là không tính quá xa, hẳn là có mấy tháng lộ trình a.
Mấy tháng?
Đỗ Long con mắt đột nhiên phát sáng lên nói, chúng ta đại khái sẽ tại 2-3 tháng về sau tiến về núi vàng thế giới, sư tôn như muốn theo đệ tử cùng nhau đi tới lời nói thời gian hoàn toàn tới kịp.
Ừm. Bồ Đề Cổ Phật khẽ bước cằm nói, việc này lại cho vi sư cân nhắc một phen lại làm trả lời chắc chắn, dù sao ta Phật đạo hai môn làm một phương liên minh thế lực đứng đầu, nếu muốn có hành động nhất định phải cùng mấy cái trọng yếu minh hữu thương thảo mới được.
Cùng thế lực khác thương thảo.
Đỗ Long có chút vội vàng nhắc nhở, sư tôn.
Như thế chẳng phải là sẽ có tiết lộ phong hiểm, vạn nhất nếu là chuyển đến bản thổ thế lực trong hai, đến lúc đó chúng ta sợ rằng sẽ rất ma phiền à.
Yên tâm tốt.
Bồ Đề Cổ Phật lập tức trả lời, vi sư tự nhiên minh bạch việc này tầm quan trọng, không sẽ cùng liên minh nội bộ tất cả cao tầng thương thảo việc này. Tối đa cũng sẽ chỉ cùng những cái kia tuyệt đối tin qua được thế lực cao tầng câu thông một chút, trong lúc đó cũng sẽ không đem ngươi thân phận tin tức tiết lộ ra ngoài.
Cứ như vậy sư đồ hai người kết thúc truyền tin liên lạc, Đỗ Long một bên tại an tâm chờ đợi tiến về núi vàng thế giới đồng thời, cũng đang chờ đợi Bồ Đề Cổ Phật truyền tin cho ra cuối cùng quyết định.
Như thế vẹn vẹn chờ đợi không đủ một ngày, Bồ Đề Cổ Phật liền có gửi thư, đại ý là chỉ hắn một cái phân thân sẽ mang theo một nhóm người chạy đến Côn Bố thế giới, để Đỗ Long làm tốt kết nối chuẩn bị.
Dựa theo Bồ Đề Cổ Phật ý tứ, hắn nhất định phải lưu lại một cái phân thân tại liên minh nội bộ tọa trấn, nếu không tất nhiên sẽ gây nên thế lực khắp nơi hoài nghi, Đỗ Long đối này tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mỗi ngày ở tại thần miếu Ân phủ nội bộ chưa hề ra khỏi cửa, Đỗ Long liền an tĩnh như vậy chờ đợi mấy tháng thời gian, một ngày này hắn rốt cục thu được Bồ Đề Cổ Phật gửi thư. Thần miếu cửa chính cách đó không xa góc đường, đứng sừng sững lấy một cái không tính quá xa hoa tử lâu, biến ảo thành vì một cái cực kỳ phổ thông nam tử trung niên hình tượng Bồ Đề Cổ Phật, giờ phút này an vị tại một gian cửa sổ chính đối thần miếu đại môn nhã gian bên trong. Hắn chỉ là điểm vài món thức ăn cộng thêm một bình trà thơm, lúc này thức ăn trên bàn còn không có động đậy, chỉ là kia ấm trà thơm cũng đã bị uống hơn phân nửa.
Bồ Đề Cổ Phật cứ như vậy bên cạnh nhẹ phẩm trà thơm, vừa nhìn ngoài cửa sổ thông hướng thần miếu cửa chính đường đi, an tĩnh chờ đợi mình ái đồ đến.
Rất nhanh, một nam một nữ hai thân ảnh xuất hiện tại thần miếu cửa chính, sau đó cô ý cùng thủ hộ thần miếu những thị vệ kia gật đầu lên tiếng chào hỏi, liền hướng phía Bồ Đề Cổ Phật chỗ tiểu lâu bước đi.
Hai người này tự nhiên chính là Đỗ Long cùng Ân Tầm Tạ, hai người lần nữa biến ảo khác biệt dung mạo, biến thành vì thần miếu Ân gia hai cái tộc nhân bộ dáng khí tức, để tránh đi ra ngoài bị một ít người hữu tâm cho để mắt tới.
Rất nhanh, hai người bọn hắn liền xuất hiện tại Bồ Đề Cổ Phật nhã gian bên trong, đợi đến đóng cửa thật kỹ khởi động nhã gian che đậy pháp trận về sau, Đỗ Long lúc này mới hướng phía Bồ Đề Cổ Phật cung cung kính kính thi cái lễ.
Đệ tử bái kiến sư tôn.
Đỗ Nhi không cần đa lễ.
Bồ Đề khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía thánh nữ Ân Tầm Tạ nói, vị này chính là như lời ngươi nói Ân gia thánh nữ sao?
Ân Tầm Tạ bái kiến tiền bối.
Ân Tầm Tạ lập tức cung kính thi lễ.
Nàng đã nghe Đỗ Long nói qua nó sư tôn đại khái tình huống, biết trước mắt vị này chính là đạt tới cựu tinh đỉnh phong đại năng cường giả, tự nhiên không dám có bất kỳ bất kính chỗ. cựu tinh đỉnh phong đại năng, liền xem như tại thần giới nội bộ cũng phi thường thưa thớt, đây cũng không phải là phổ thông cựu tinh trung hậu kỳ tồn tại.
Nô.
Bồ Đề Cổ Phật mỉm cười bước cảm nói, phi thường cảm tạ thánh nữ điện hạ bất kể đồ nhi này của ta xuất thần, y nguyên toàn lực trợ giúp hắn đại công vô tư hành vi.
Tiền bối nói quá lời.
Ân Tầm Ta gương mặt trắng đoán hơi đỏ lên nói, vãn bối đã không còn là ân gia thánh nữ, tiền bối nhưng gọi thẳng vãn bối tính danh là được.
Bồ Đề Cổ Phật khẽ gật đầu, cũng không cùng nàng khách khí nữa chào hỏi hai người trước nhập tọa, sau đó ba người cứ như vậy bắt đầu nhàn trò chuyện. Mặc dù nhã gian bên trong bố trí có đơn giản che đậy pháp trận, nhưng đang cho tới một chút bí ẩn vấn đề lúc đều lựa chọn thần thức truyền âm, tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này về sau hoàn toàn có thể phân tâm dùng nhiều. Một bên tại khách khí nói chuyện phiếm chút việc nhà, một bên trong bóng tối thần thức truyền âm trao đổi chuyện cơ mật, sau đó dương dương tự đắc địa hưởng dụng trên bàn món ngon. Tại Bồ Đề Cổ Phật trước mặt, Đỗ Long cũng không dám lại điểm một chút thức ăn mặn thức ăn, tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này ăn uống cũng chính là một loại tiêu khiển thôi. Ân cô nương dự định muốn cùng ta tên đồ đệ này cùng rời đi tiền sử chiến trường di tích, tiến về ngoại giới tân sinh văn minh thế giới sao?
Bồ Đề Cổ Phật tựa hồ đối với cái đề tài này có chút hứng thú.
Phải, Ân Tầm Ta lập tức truyền âm trả lời, văn bối trừ đối với ngoại giới tân sinh văn minh thế giới cảm thấy rất hứng thú bên ngoài, cũng đối trong truyền thuyết huyền tiên hỗn độn đại thế giới rất là hiếu kỳ, làm từ nhỏ sinh trưởng tại tiền sử chiến trường di tích nội bộ sinh linh, văn bối còn chưa bao giờ thấy qua trong truyền thuyết huyền tiên hỗn độn đại thế giới đâu.
Kia ngược lại cũng là. Bồ Đề Cổ Phật cười nhạt một cái nói, sắp thực hẳn là ra ngoài hảo hảo mở mang kiến thức một chút huyền tiên hỗn độn đại thế giới, dù sao huyền tiên hỗn độn chính là vạn vật chi nguyên, là tất cả văn minh thế giới nơi phát nguyên, bao quát tiền sử chiến trường di tích thế giới cũng là từ huyền tiên hỗn độn đại thế giới đản sinh ra một cái thế giới.
Ân Tầm Ta đôi mắt đẹp nhẹ nháy, có thể nhìn ra nàng phi thường chờ mong có thể kiến thức đến phía ngoài huyền tiên hỗn độn đại thế giới, muốn nhìn một chút tất cả văn minh thế giới phát nguyên chi địa đến cùng là như thế nào cảnh tượng.
Sư tôn, Đỗ Long hợp thời mở miệng do hỏi, cái này tiền sử chiến trường di tích thế giới, đến cùng là người phương nào sáng tạo thế giới? Trong này thế mà còn bị chia làm phàm tiên thần tam giới, nội bộ còn có được tự động phi thăng quy tắc.
Vi sư cũng không biết nơi đây chính là người nào sáng tạo thế giới.
Bồ Đề Cổ Phật bất đắc dĩ lắc đầu hồi đáp, vẹn vẹn chỉ biết cái này bên trong hẳn là cùng tiền sử vĩnh hằng quốc độ có quan hệ, có lẽ là tiền sử vĩnh hằng quốc độ hủy diệt vỡ vụn về sau còn lại một mảnh hài cốt thế giới a.
Tiền sử vĩnh hằng quốc độ
vỡ vụn về sau,
một mảnh hài cốt thế giới.
Đỗ Long ngạc nhiên trừng to mắt, đáy lòng mơ hồ cảm giác được Bồ Đề Cổ Phật suy đoán hẳn là cùng chân tướng rất gần.
Kia ba tòa kim sơn thế giới như thế nào tồn tại?
Đỗ Long kế tiếp theo dò hỏi, theo như truyền thuyết, sự xuất hiện của bọn nó trực tiếp dẫn đến diệt thế đại chiến mở ra, cuối cùng dẫn đến toàn bộ vĩnh hằng quốc độ tiền sử văn minh triệt để hủy diệt.
Cụ thể là cái gì chân tướng vi sư cũng nói không chính xác.
Bồ Đề Cổ Phật trầm ngâm đáp, vi sư chỉ biết một chút, đó chính là tiền sử văn minh thực lực mạnh nhất cũng liền đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới, có thể dẫn đến tiền sử mạnh đại văn minh triệt để hủy diệt khả năng chỉ có một cái, đó chính là đột phá vĩnh hằng thần vương cảnh giới cơ duyên.
Đột phá vĩnh hằng thần vương cảnh giới.
Cơ duyên, Ân Tầm Ta duyên dáng gọi to nghẹn nào, nàng hiển nhiên cũng đối tin tức này cảm thấy hứng thú vô cùng, tiền bối sẽ có lời ấy.
Chẳng lẽ có chỗ căn cứ không thành?
Ta từng tiến vào một chỗ cực kỳ nguy hiểm bí cảnh, đồng thời ở trong đó đạt được một chút dấu vết để lại, kia là một cái từng trải qua tiền sử hủy diệt đại chiến tiền bối, lưu lại một đoạn văn tự.
Bồ Đề Cổ Phật thần sắc ngưng trọng nói,
kia đoạn văn tự nội dung chính là:
"Ô hô ai thai,
thế giới sắp hủy diệt, nhưng thành tựu vĩnh hằng thần đế chính quả đến cùng lại ở phương nào?"
Thành tựu vĩnh hằng thần đế chính quả.
Đỗ Long lập tức bắt lấy mấu chốt trọng điểm nói, chẳng lẽ nói,
đột phá vĩnh hằng thần vương cảnh giới về sau, chính là vĩnh hằng thần đế cảnh giới?
Mà kia ba tòa kim sơn phía trên, liên ẩn giấu đi có thể thành tựu vĩnh hằng thần đế chính quả.
Tiền sử văn minh quốc gia các phương thần vương vì tranh đoạt cái này thành đế chính quả, cuối cùng buộc phát kia một trận diệt thế đại chiến.
Cũng không có người nói tiếp trả lời hắn vấn đề này, rất nhiều manh mối đều nương theo lấy trận kia diệt thế đại chiến biến mất hầu như không còn, tại không có bằng chứng tình huống dưới tối đa cũng chỉ có thể chống rông tiến hành suy đoán.
Tạm thời không nên nghĩ nhiều lắm, trầm mặc thật lâu về sau, cuối cùng vẫn là Bồ Đề Cổ Phật mở miệng đánh vỡ yên lặng nói, bao quát vi sư ở bên trong ngay cả vĩnh hằng thiên thần cảnh giới cũng không từng đột phá, những cái kia đột phá vĩnh hằng thần vương vấn đề đối ta cùng mà nói còn quá xa xôi a.
Đúng a.
Đỗ Long lúc này mới gật đầu đồng ý nói, chúng ta bây giờ đầu tiên muốn cân nhắc là như thế nào tăng lên trước mắt tu vi, hiện tại suy nghĩ vấn đề này còn quá sớm, nhiều nhất chỉ có thể coi là trà dư tiểu hậu nhàn thoại thôi.
Theo Bồ Đề Cổ Phật cái này phân thân đến, Đỗ Long đáy lòng đối tiếp xuống hành trình lòng tin tăng gấp bội, ít nhất khỏi phải lại vì tùy tiện xuất hiện một cái bắt tinh cựu tinh đại năng cường giả liền luống cuống.
Đương nhiên, Bồ Đề Cổ Phật tồn tại cũng là cơ mật tối cao, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài.
Một khi bị bản thổ thế lực khắp nơi biết được mình cùng ngoại lai thế lực có liên quan, đến lúc đó toàn bộ núi vàng thế giới đoán chừng đều cho không giới hắn tồn tại.
Chương 3036, sớm hành động. Chương 3036, sớm hành động. Núi vàng thế giới, Tháp La gia tộc phụ trách tình báo thu thập một cái đại điện bên trong, đột nhiên vang lên một trận phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy đại điện bên trong mọi người cấm như ve mùa đông địa quỳ xuống một mảnh, đại điện bên trong chủ vị xuất hiện một đạo năng lượng phân thân, đương nhiên đó là thần giới Tháp La gia tộc đương đại gia chủ Đặng Ni Tư.
Tháp La.
Theo hạ giới lục giai đại viên mãn cường giả vô địch Hồng Vũ đã phi thăng thần giới tin tức cơ hồ được xác nhận về sau, hắn cái này thần giới Tháp La gia tộc gia chủ rốt cục bắt đầu tự mình đốc thúc đối phó Hồng Vũ nhiệm vụ. Chỉ bất quá hắn chân thân bản tôn vẫn chưa đích thân tới nơi đây, vẹn vẹn chỉ là để một cái năng lượng phân thân xuất hiện tại tình báo thu thập bộ môn, nhưng cũng đầy đủ để cái ngành này tất cả nhân viên cao tầng áp lực tăng gấp bội.
khởi bẩm gia chủ, trước đó cái thứ nhất phát hiện Hồng Vũ cùng Thánh Nữ Ân Tầm tá hành tung tên kia tình báo cao tầng cuốn quýt giải thích nói, bởi vì băng tuyết đại lục khâu vịnh em thầm tương trợ nguyên nhân, đã đưa chúng ta không thể ngay lập tức bắt được cái kia tặc tử. Sau đó kia tặc tử lành nghề tiến vào trên đường lại liên tiếp cải biến mấy lần dung mạo cùng linh hồn khí tức, cái này mới đưa đến chúng ta. Ngậm miệng. Tháp La gia chủ Đặng Ni Tư còn không đợi hắn nói hết lời, lập tức nổi giận nói, ta mặc kệ việc này kỹ càng trải qua, ta chỉ muốn nhìn thấy một cái kết quả vừa lòng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tĩnh. Tháp La gia chủ ở gia tộc ở trong nhất ngôn cựu đỉnh cường thế vô song, cái này không chỉ bởi vì nó có vô song hiển hách đích hệ tử đệ xuất thân, cũng bởi vì nó chiến lực ở nội bộ gia tộc xếp tại ba hạng đầu nguyên nhân. Nói tóm lại, gia chủ Đặng Ni Tư nương tựa theo hiển hách xuất thân cùng cường đại chiến lược cá nhân, coi như làm việc cường thế đến đâu bức người cũng không ai dám có bất cứ ý kiến gì. Liên ở trong đại điện bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng thời khắc, tên kia phụ trách thu thập Hồng Vũ tình báo cao tầng đột nhiên lật tay lấy ra một viên truyền tin chân thạch, sau đó đáy mắt đột nhiên tách ra một đạo dị dạng thần thái. Khởi bẩm gia chủ. Dị thương của hắn lập tức gây nên bao quát gia chủ Đặng Ni Tư ở bên trong chú ý của mọi người, liền gặp hắn trực tiếp hưng phấn địa mở miệng bẩm báo nói, vừa lấy được tình báo, thư hư thực thực Hồng Vũ cùng hạ giới ân gia thánh nữ nam nữ xuất hiện tại Côn Bố thế giới thần miếu ở trong. Côn Bố thế giới thần miếu vừa lúc lại là Ân Thị gia tộc Ân Càn Khôn nắm trong tay, đủ loại dấu hiệu cho thấy hai người kia hẳn là có cực lớn khả năng chính là Hồng Vũ cùng Ân Tầm Tạ thánh nữ. Úc. Gia chủ Đặng Ni Tư như mày nói, từ khi hai người kia mất đi tung tích về sau, các ngươi luôn có thể tìm tới một chút hư hư thực thực mục tiêu, nhưng cuối cùng đều được chứng minh là sai lầm. Kết hợp với một tháng trước kia Ân Thị gia tộc điều động một tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, xem bọn hắn đi tiến vào phương hướng chính là Côn Bố thế giới, cho nên cái này đội người nhiệm vụ đoán chừng chính là muốn đi bảo hộ thánh nữ Ân Tầm Tạ cùng Hồng Vũ trở về Ân Thị gia tộc. Đoá. Gia chủ Đặng Ni Tư có quy luật địa đập tay vịt, như đang ngẫm nghĩ lấy những tin tức này độ tin cậy, dưới đáy mọi người tất cả đều khí quyển không dám thở chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Côn Bố thế giới. Ân Thị gia tộc như là đã từ núi vàng thế giới tổng bộ phái người tiến đến, chúng ta lại từ tổng bộ phái người khẳng định là không kịp. Như thế chỉ có thể từ Côn Bố thế giới xung quanh phái người tiến đến mau chóng giải quyết hết cái kia to gan lớn mật tặc tử. Bởi vì Đỗ Long tại đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới về sau, cũng dám trực tiếp đem Tháp La gia tộc tại hạ giới thế lực triệt để hủy đi, việc này đã sớm đem thần giới Tháp La gia tộc cho chọc giận. Trước mắt vị này Tháp La gia chủ đã từng là một tên từ hạ giới phi thăng lên người tới bật, đã từng cũng là hạ giới Tháp La gia tộc hạch tâm cao tầng một trong, tự nhiên không thể nào tiếp thu được hạ giới Tháp La gia tộc bị diệt một chuyện. Gia chủ anh minh. Tên địa tình báo cao tầng lúc này tiểu đuốt đuôi lịnh bợ nói, tin tưởng chỉ cần tại gia chủ hợp lý điều phối dưới, cái kia họ Hồng tặc tử nhất định mọc cánh khó thoát. Gia chủ anh minh. Cho tới giờ khắc này, những cái kia quỳ xuống một chỗ tình báo cao tầng rốt cuộc tìm được cơ hội, nhao nhao mở miệng cùng đập một cái mông ngựa. Chủ vị, Tháp La gia chủ Đặng Ni Tư trên mặt rốt cục hiện ra một vòng ý cười, lúc này bắt đầu điều binh khiển tướng chuẩn bị cho Hồng Vũ một kích chí mạng. Như thế thời gian lại qua mấy ngày sau, Tháp La gia tộc tại Côn Bố thế giới xung quanh điều binh khiển tướng tin tức, rất nhanh liền rơi vào Ân Thị gia tộc hệ thống tình báo trong mắt. Việc này rất nhanh liền bị phản hồi đến Côn Bố thế giới Ân Càn Khôn tay bên trong, Ân gia mặc dù cũng đang cố gắng điều binh khiển tướng muốn đuổi đã đi tiếp viện, nhưng thu được tin tức đến nay lại qua 4-5 ngày thời gian, đoán chừng hẳn là không kịp. Bọn hắn thông tri Ân Càn Khôn ý tứ rất đơn giản, đó chính là để hắn biết được việc này cũng làm tốt phòng bị, để tránh bởi vì không biết chút nào mà lâm vào không cách nào trưởng khống bị động cục diện ở trong. Rất nhanh, Côn Bố thế giới thần miếu chủ tiếp khách đại điện bên trong, Ân Càn Khôn lần nữa tiếp kiến Đỗ Long cùng Ân Tầm Tạ hai người. Việc này chính là như vậy. Không biết hai người các ngươi đối này có lời gì muốn nói? Đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích cặn kẽ một phen về sau, Ân Càn Khôn lúc này mới thần sắc ngưng trọng mở miệng dò hỏi. Đỗ Long cùng Ân Tầm Tạ lẫn nhau liếc nhau một cái, có thể nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt cũng không có quá lớn sầu lo. Theo Bồ Đề cổ Phật một cái phân thân đến, bọn hắn đã không còn như lúc trước như vậy giống chim sợ cảnh cong đồng dạng. Cái kia, trầm ngâm sau một lúc lâu, Đỗ Long lúc này mới không trả lời mà hỏi lại nói, Ân Thị nhất tộc có hay không để Côn Bố thế giới xung quanh liên minh thành viên đến đây tương trợ? Tháp La gia tộc lại có thể từ xung quanh điều động bao nhiêu cường giả đổi tới nơi đây đâu? Dưới tình huống bình thường, phát sinh loại sự kiện này đồng dạng đều sẽ không để cho liên minh thế lực khác tham dự trong đó. Ân Càn Khôn lắc đầu giải thích nói, sẽ chỉ là Tháp La gia tộc cùng chúng ta Ân Thị nhất tộc ở giữa đối kháng. Cho nên, có thể điều động chạy tới Côn Bố thế giới Tháp La gia tộc cường giả số lượng sẽ không quá nhiều, dựa theo thời gian đến tính toán nhiều nhất sẽ chỉ có 5-6 người tả hữu đi. Ít như vậy. Đỗ Long Long mày đột nhiên buốt lên nói, kia Ân Thị nhất tộc lại có thể điều động xung quanh bao nhiêu người trong cùng một lúc đổi tới đâu? Chỉ có 2 cái đi. Ân Càn Khôn bất đắc dĩ thở dài, dù sao Tháp La gia tộc so với chúng ta sớm điều động số ngày, chúng ta coi như hiện tại khẩn cấp điều động cũng có chút muộn. A, còn không cùng Đỗ Long kế tiếp theo mở miệng nói chuyện, Ân Càn Khôn thần sắc hơi đổi, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Côn Bố chủ thành bên trong truyền tống trận đài sở tại địa, có một cái bát giai hậu kỳ cường giả xuất hiện tại truyền tống trận đài bên kia, mặc dù đối phương biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức, nhưng cũng cơ bản có thể xác định hẳn là Tháp La gia tộc người. Đã tới một cái. Đỗ Long cùng Ân Tầm Tạ lẫn nhau, lúc này mới nhíu mày nói, ta cũng phát hiện tên kia, xem ra hắn tựa hồ cũng không có muốn rời khỏi truyền tống trận đài dự định. Không sai. Ân Càn Khôn gật đầu khẽ thở dài, rất rõ ràng, hắn cái này là chuẩn bị bảo vệ cẩn thận truyền tống trận đài, không để chúng ta đem nó phá đi, sau đó lựa chọn nhất phương pháp nguyên thủy tiến vào thần giới giữa hư không. Thần giới hư không, mỗi cái sinh mệnh thế giới ở giữa khoảng cách cực kỳ xa xôi, trừ phi vạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý tùy ý tiến vào bên trong, sau đó lại nương tựa theo thuấn di các loại thủ đoạn từng bước một đi đường. Dù sao, tại cái này thần thức bị áp chế phải vô cùng nghiêm trọng thần giới không gian, mỗi lần thuấn di khoảng cách thực tế là gần phải có một ít để người rất là im lặng. Nói thật, vừa mới Ân Càn Khôn liền muốn hỏi thăm hai người, phải chăng muốn đem truyền tống trận đài tạm thời hủy đi, làm như vậy chỗ tốt chính là hai phe địch ta phái tới đội ngũ, cuối cùng đều sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài không cách nào tiến đến. Đương nhiên, Côn Bố chủ thành vị thành chủ kia chính là cùng Tháp La gia tộc cùng trận doanh cực giả, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bên này xuất thủ hủy đi truyền tống trận đài, hắn khẳng định đã sớm thu được Tháp La gia tộc truyền đến tin tức. Hiện nay, Tháp La gia tộc một tên cường giả đã xuất hiện tại truyền tống trận đài chỗ, cộng thêm Côn Bố chủ thành vị thành chủ kia tạm thời đã đối Ân Càn Khôn hình thành ưu thế lực lượng. Đương nhiên dựa theo thần giới làm việc quy tắc, Côn Bố chủ thành tên kia thành chủ tuyệt đối không thể ra tay công kích thần miếu. Hắn như dám can đảm làm như vậy lời nói, cũng sẽ chỉ biến thành thần giới các phe công địch, đến lúc đó tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết hạ tràng. Về phần Tháp La gia tộc người, bởi vì cùng Ân thị nhất tộc tư đoán lại có thể lấy đối phó Hồng Vũ danh nghĩa, đối Côn Bố chủ thành bên trong thần miếu phát động công kích. Loại công kích này liền không trái với thần giới các phe quy tắc, chỉ cần Tháp La gia tộc người không giết chết Ân Càn Khôn tòa thần miếu này trưởng lão, như vậy bọn hắn liền sẽ không bị đến lịch trừng phạt. Ân Càn Khôn trưởng lão, Đỗ Long tại suy nghĩ nửa ngày về sau, mở miệng lần nữa dò hỏi, Tháp La gia tộc người đến mấy cái về sau, bọn hắn mới dám đối cái này bên trong phát động công kích? Ít nhất ba cái. Ân Càn Khôn tán thưởng địa nhìn Đỗ Long một cái nói, một cái phụ trách kiểm chế ta, một cái phụ trách kiểm chế thần miếu nội bộ phát trận, một cái khác thì là phụ trách đối phó ngươi. Nô. Đỗ Long lơ đến gật đầu nói, như thế nói đến, cục diện bây giờ đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi đây. Phải. Ân Càn Khôn trịnh trọng đáp, các ngươi coi như muốn trốn vào thần giới giữa hư không cũng không được, đối phương tất nhiên sẽ không chút do dự đi theo vào, sau đó không ngừng vì phe mình viện quân cung cấp định vị tọa tiêu. Ha ha. Đỗ Long có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, cái này thật sự chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Không sai. Ân Càn Khôn lần nữa trịnh trọng gật đầu nói, hai người các ngươi phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, ta mặc dù có được Bát Tinh đỉnh phong chiến lực, nhưng cũng không cách nào bảo đảm các ngươi chu toàn a. Ân Càn Khôn đây là đang ngả bài dựa theo Ân thị gia tộc cao tầng mệnh lệnh, nhằm vào Hồng Vũ bảo hộ chỉ có thể làm theo khả năng, chỉ có thể ở tại thần giới quy tắc cho phép phạm vi bên trong tiến hành. Ân thị nhất tộc tuyệt đối sẽ không vì hắn cái này tiềm lực, liền cùng Tháp La gia tộc liều mạng triệt để bị mặt. Nói đơn giản chính là Ân thị nhất tộc sẽ chỉ hết sức đi bảo hộ Hồng Vũ, về phần cuối cùng là thành công hay là thất bại, thì nên trách không được Ân thị nhất tộc. Dù sao, ai bảo Hồng Vũ tại hạ giới đem Tháp La gia tộc triệt để tiêu diệt? Như thế hành vi, liền xem như Ân thị nhất tộc tại hạ giới thế lực bị hủy diệt, vậy bọn hắn nhất định cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó đất diệt giết như thế cả gan làm loạn hạ người. Cái kia, tại Ân Càn Khôn ngả bài về sau, Đỗ Long hơi suy nghĩ nửa ngày mới trầm ngâm nói, ta có một loại bí pháp cấm thuật, có thể làm cho ta trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cực nó chiến lược mạnh mẽ. Cho nên, ta hy vọng Ân trưởng lão có thể kế tiếp theo tại đủ khả năng điều kiện dưới, đối tại hạ cho một chút trợ giúp. Nói đi, Ân Càn Khôn ấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không có truy nguyên là bí pháp gì cấm thuật, ngươi cần ta như thế nào tương trợ? Rất đơn giản. Đỗ Long ánh mắt sáng rực nói, chúng ta cái này liền chạy tới truyền tống trận đài, Ân trưởng lão chỉ cần thay tại hạ kiểm chế lại cái thành chủ kia là được, về phần truyền tống trận đài bên cạnh cái kia Bát Tinh hậu kỳ cường giả liền giao cho tại hạ đến ứng phó. Đợi đến ta thu thập hết cái kia Bát Tinh cường giả về sau, liền sẽ truyền tống rời đi Côn Bố thế giới. Hy vọng Ân trưởng lão có thể làm cho Ân thị nhất tộc viện quân kế tiếp theo trước tiến vào, đến lúc đó chúng ta lại hẹn trước một chỗ gặp mặt vị trí. Ngươi xác định đang thi triển loại kia cái gọi là bí pháp cấm thuật về sau, có thể một thân một mình thu thập hết cái kia Bát Tinh hậu kỳ cường giả? Ân Càn Khôn kinh nghi bất định dò hỏi. Xác định. Đỗ Long lòng tin tràn đầy gật đầu đáp. Tốt a. Ân Càn Khôn cái này mới bất đắc dĩ đáp, dù sao mặc kệ như thế nào, thế cục cũng sẽ không so với sau càng kém liền đúng, sớm động thủ dù sao cũng tốt hơn thế cục trở nên càng ngày càng bị động một khắc này lại ra tay. Cứ như vậy Đỗ Long cùng Ân Càn Khôn đạt thành chung nhận thức, sau đó đem thánh nữ Ân Tầm Tã thu nhập mình tùy thân động thiên thế giới bên trong, mà bản thân hắn thì là bị Ân Càn Khôn thu vào. Ân Càn Khôn cứ như vậy mang theo tâm tình thấp thỏm rời đi thần miếu, thẳng đến truyền tống trận đài sở tại địa đi như tia chớp. Càn Khôn huynh. Còn không chờ hắn đuổi tới truyền tống trận đài sở tại địa, một đạo thanh âm quen thuộc cứ như vậy truyền vào trong thai của hắn, ngại như thế vội vã chính là dự định rời đi Côn Bố thế giới sao? Hừ. Ân Càn Khôn mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng nói, lão tử nghĩ muốn đi đâu bên trong liền đi cái kia bên trong, chẳng lẽ còn cần phải báo cho người không thành? Cái kia ngược lại là không cần. Chỉ bất quá thời nay không giống ngày xưa, có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ. Càn Khôn huynh hay là đừng làm khó dễ huynh đệ ta á. Côn Bố thành chủ lần nữa mở miệng nói. Cái gì lòng dạ biết rõ? Lão tử lúc nào cùng ngươi cái tên này như vậy tâm hữu linh tê sao? Ân Càn Khôn kế tiếp theo chạy tới truyền tống trận đài đồng thời, cũng tại kia bên trong nói mỏ một trận. Côn Bố chủ thành, phủ thành chủ bên trong. Một thân ảnh phá không mà ra, thẳng đến Ân Càn Khôn tật bắn đi, không có chút nào nửa điểm thu liễm thực lực dấu hiệu. Nhìn thấy Côn Bố thế giới hai đại cường giả xuất hiện dị động, toàn bộ Côn Bố thế giới cũng vì đó kinh động, các phương cường giả nhao nhao đem lực chú ý tập trung đến trên thân hai người. So với hạ giới thành trì lục giai cường giả nhiều như lông châu tình huống, thần giới từng cái sinh mệnh thế giới bình thường chỉ có bát giai cường giả tọa trấn, về phần những cái kia đạt tới cựu giai về sau các cường giả thì là đều tiến vào núi vàng thế giới nội bộ tiềm tu đi. Càng đến cao giai cảnh giới, đột phá độ khó cũng sẽ tăng lên mấy lần. Rất nhiều cơ sở không có đánh cực khổ đã đột phá tu sĩ, đến cuối cùng liền sẽ bị kẹt tại một cái nào đó cảnh giới tu hành phía trên, rất nhiều người cuối cùng cả đời chỉ sợ đều không thể đột phá cũng rất bình thường. Cũng chính vì vậy, ở tại thần giới từng cái sinh mệnh thế giới ở trong thất tinh cường giả khắp nơi có thể thấy được, nhưng đột phá đạt tới bát tinh trở lên thực lực lại phi thường hiếm thấy. Mắt thấy hai vị bát tinh cường giả tối đỉnh xuất hiện dị động, cái này làm sao không để côn bố thế giới thế lực khắp nơi vì thế mà chấn động, đều muốn nhìn một chút bọn hắn đây là xảy ra chuyện gì tình trạng. Chương 3037, một kích miểu sát chương 3037, một kích miểu sát đồng. Mắt thấy Ân Càn Khôn sắp đến truyền tống trận đài thời điểm, côn bố thành chủ rốt cục đuổi tới phụ cận cũng không chút do dự đánh mạnh ra một trường, trực tiếp đem nó trước tiến vào thân hình cản lại. Côn bố. Ân Càn Khôn lúc này nổi giận đùng đùng địa trách cứ, ngươi đây là dự định không tuân thủ Kim Sơn thần miếu quy tắc, chuẩn bị muốn giữa ban ngày xuất thủ công kích bản trưởng lão sao? Ha ha. Đối mặt Ân Càn Khôn trước mặt mọi người trừ tới chú mũ, côn bố thành chủ lơ đến lắc đầu khẽ cười nói, Ân trưởng lão, ta nhưng không có muốn trước mặt mọi người tổn thương ý của ngài, chỉ là hy vọng ngài có thể đem cái kia gan dám đắc tội Tháp La gia tộc tặc tử giao ra, đến lúc đó vô luận ngài chuẩn bị truyền tống đi hướng phương nào đều được. Cái gì gọi là đắc tội Tháp La gia tộc tặc tử? Ân Càn Khôn y nguyên không nhận nợ địa giận dữ hét, họ gì tên gì? Vì sao đắc tội Tháp La gia tộc? Ngươi lại có chứng cứ gì nói rõ người kia tại tay ta bên trong? Đối phương nếu không phải tại Ân trưởng lão trong tay lời nói, ngài lại vì sao muốn cưỡng ép chạy tới truyền tống trận đài bên đó đây? Côn bố thành chủ cười nhạt một cái nói, tất cả mọi người là thành danh đã lâu tồn tại, cũng không cần tại cái này bên trong trận tròn mắt nói lời bịa đặt được không? Lão tử không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ân Càn Khôn kế tiếp theo tại kia bên trong cùng đối phương nói mỏ đồng thời, cũng trong bóng tối cùng Đỗ Long đường rẽ, hờ mũ. Bên ngoài phát sinh đây hết thể ngươi đều trông thấy, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Trực tiếp đem ta phong xuất ra đi. Đỗ Long rất dứt khoát trả lời nói, xem ra muốn lấy Ân trưởng lão thân phận nhẹ nhõm truyền tống rời đi ý nghĩ đã làm không được. Hừ. Ân Càn Khôn giận đáp, những này Tháp La gia tộc hỗn đản quá đáng ghét, lão tử đã sớm xem bọn hắn rất khó chịu, hôm nay nhân cơ hội này ngược lại muốn xem trước mắt cái này côn bố thực lực có hay không giải tế bảo. Côn bố. Bên cạnh cùng Đỗ Long giao lưu đồng thời, Ân Càn Khôn bên cạnh hướng côn bố thành chủ giận dữ hét, đã ngươi trước không để ý thần miếu quy tắc hướng lão tử xuất thủ, vậy hôm nay liền đừng trách lão tử toàn lực phản kích. Trong tiếng giống giận dữ, hắn trực tiếp tiến vào võ trang đầy đủ hình thái chiến đấu, người khoác tử kim chiến giáp tay bên trong còn cầm một đôi tử kim chiến truy. Đùng, đùng. Hai thanh tử kim chiến truy vừa mới xuất hiện, Ân Càn Khôn lập tức không chút do dự hướng ngăn trở đường đi côn bố thành chủ mãnh đập tới. Ai? Ngài hà tất phải như vậy đâu? Côn bố thành chủ than nhẹ một tiếng, xem ra cũng không muốn cùng Ân Càn Khôn động thủ, lại không cách nào cự tuyệt Tháp La gia tộc yêu cầu. Liền thấy côn bố thành chủ thân hình hơi trao đảo một cái cũng tiến vào hình thái chiến đấu, tay bên trong trực tiếp thêm ra một cây chiến kích thẳng đến đối thủ tận đâm tới. Ken ken ken. Côn bố chủ thành bên trong, theo hai vị bát tinh cường giả tối đỉnh đối kháng chính diện, từng đợt gấp rút vô cùng tiếng kim thiết chạm nhau lập tức vang tận mây xanh. Ân Càn Khôn cơ trong tay một đôi tử kim chiến truy, cả người giống như một con mãnh hổ không ngừng hướng côn bố thành chủ tới gần, những nơi đi qua những cái kia cản đường kiến trúc nhao nhao vỡ ra. Trong chốc lát, côn bố chủ thành truyền tống trận đại phụ cận trên chiến trường, không ngừng có kiến trúc bị oanh bạo vỡ vụn ra, các loại bụi mù che khuất bầu trời ngăn cản các phương chú ý ánh mắt. Đương nhiên, những này bụi mù chỉ có thể che kín ánh mắt, nhưng căn bản liền không cách nào ngăn cản các phe thần thức dò xét. Tại một lần va chạm quá trình bên trong, có một viên phổ thông không gian trận thạch đột nhiên rơi xuống tại nào đó mảnh phế tích bên trong. Khối kia không gian trận thạch bị ngụy trang trở thành một khối đá vụn phiến, nếu không phải cố ý đi chú ý còn thật không dễ dàng phát hiện nó tồn tại. Kịch liệt đại chiến hấp dẫn các phương chú ý, ai cũng không có lưu ý đến có như vậy một viên không gian trận thạch rơi xuống đang chiến đấu hiện trường, tất cả mọi người chú ý trọng điểm đều đặt ở đại chiến phía trên. Tại Ân Càn Khôn tận lực dẫn đạo dưới, chiến trường bắt đầu từ từ đi xa, thẳng đến một đoạn thời khắc có đạo thân ảnh đột nhiên từ chiến đấu phế tích ở trong thoáng hiện, sau đó thẳng đến truyền tống trận đài chỗ điện bắn đi. Hừ lạnh một tiếng từ truyền tống trận đài bên cạnh tên kia bắt tinh cường giả trong miệng vang lên, liền gặp hắn trực tiếp lách mình cản hướng điện xạ mà tới thân ảnh, trong tay một cây trường thương toàn lực nhanh đâm hướng đột nhiên xuất hiện đối thủ. Ông đầy trời kim quang tại Đỗ Long trên thân đột nhiên nở rộ, liền thấy ánh mắt của hắn sắc bén như lưới đao bắn về phía tên kia bắt tinh hậu kỳ cường giả, ngay sau đó duỗi ra tay phải hướng đối phương hư vô ra. Trong chốc lát, liền thấy có đạo kim sắc trường ấn bắn nhanh ra như điện, đón gió bùng lên hóa vì một cái to lớn vô cùng kim sắc trường ấn, thẳng đến cái kia bắt tinh hậu kỳ cường giả điện xạ mà tới. Kim sắc trường ấn phảng phất có thể xuyên thấu trước mắt hư không, trước mắt liền xuất hiện tại cái kia bát tinh hậu kỳ cường giả trước mặt, có thể từ cái này bát tinh trong mắt cường giả nhìn thấy tràn ngập không dám tin cùng kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, kim sắc trường ấn không chút lưu tình đánh trúng đối phương trường thương, sau đó kế tiếp theo lấy thế không thể đỡ lực lượng kinh khủng đánh mạnh tại bát tinh cường giả trên thân. Liên phảng phất cái này bát tinh cường giả đánh ra ngoài kia một thương không có bất kỳ cái gì uy năng, đối mặt kim sắc trường ấn không có chút nào sức chống cự, cứ như vậy ngay cả người mang thương cùng một chỗ bị đập thành bánh thịt. Vẹn vẹn một trường, cái này bắt tinh hậu kỳ cảnh giới cường giả liền thua trận, còn không có cùng chung quanh thế lực khắp nơi tu sĩ thấy rõ ràng tình trạng, cái kia bắt tinh cường giả vỡ vụn ra thân thể cùng kia cán trường thương hết thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã bị Đỗ Long trực tiếp chấn áp đến chấn tinh trong tháp. Một màn này hình tượng không chỉ đem thế lực khắp nơi cho kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả người trong cuộc một trong Ân Càn Khôn trưởng lão cũng đều mắt trợn tròn rơi. Ân Càn Khôn cùng côn bố thành chủ ở giữa kịch liệt đại chiến cứ như vậy không giải thích được kết thúc, chiến đấu song phương đều bị Đỗ Long đột nhiên bạo phát đi ra khủng bố chiến lực bị dọa cho phát sợ, nhao nhao không tự chủ được ngưng xuống. Hai người bọn hắn chiến đấu, mục đích đúng là vì Đỗ Long người trong cuộc này, hiện nay người trong cuộc đã thoát ly trường khống, bọn hắn cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu. Ông, Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long trực tiếp lách mình xuất hiện tại truyền tống trận trên đài, sau đó trực tiếp vận dụng một viên thần tinh khởi động truyền tống trận đài, cứ như vậy không chút do dự truyền tống rời đi Côn Bố thế giới. Cái này, Côn Bố thành chủ có chút im lặng nói, gia hỏa này đến cùng là cảnh giới gì tu vi? Đã hắn thực lực như thế mạnh đại, vì sao còn muốn ngốc ở chỗ này lãng phí thời gian? Hừ, Ân Càn Khôn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi hỏi ta, ta lại muốn đi hỏi ai? Ném câu nói này về sau, hắn lập tức quay người hướng thần miếu đuổi trở về, căn bản là lười nhắc lại đi cùng Côn Bố thành chủ nói nhảm nửa câu. Dù sao hai người lệ thuộc khác biệt trận doanh, cây vốn không có bất kỳ nhân tình có thể giảng. Côn Bố thành chủ cũng không có để ý, dù sao hôm nay mình trước mặt mọi người ra mặt chặn đường Ân Càn Khôn, trong lòng đối phương đối với mình bị tức giận không thể bình thường hơn được. Hắn trực tiếp lật tay lấy ra truyền tin trận thạch, trực tiếp đem vừa mới phát sinh hết thảy chi tiết báo cáo, về phần Tháp La gia tộc cuối cùng muốn giải quyết như thế nào việc này, vậy liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Rất nhanh, Đỗ Long có thể một kích miểu sát bát tinh hậu kỳ cường giả tin tức liền bị truyền tống ra ngoài, rất nhiều thu được tin tức này người đều mắt trợn tròn rơi. Đây không phải là một cái vừa mới phi thăng thần giới thất giai tu sĩ sao? Vì cái gì hắn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực, một kích liền chớp nhoáng giết chết bát tinh hậu kỳ cường giả. Ngay tại thế lực khắp nơi đối này không hiểu ra sao thời khắc, Đỗ Long thì là đang không ngừng đi đường bên trong, liên tiếp không ngừng mà chuyển tống rời xa Côn Bố thế giới về sau, ở trong đó mấy trong đó chuyển điểm vào thành cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức cũng kế tiếp theo chuyển tống rời đi. Loại phương pháp này mặc dù không cách nào triệt để thoát khỏi địch nhân truy tung, nhưng chỉ cần có thể trì hoãn đối phương một chút thời gian cũng tốt. Sư tôn, bên cạnh đi đường quá trình bên trong, Đỗ Long cũng trong bóng tối cùng Bồ Đề cổ Phật trao đổi, không nghĩ tới, ngài mượn nhờ đệ tử chi thủ, lại còn có thể một kích miểu sát bát tinh hậu kỳ cường giả. Đây chẳng qua là phổ thông bát tinh hậu kỳ. Bồ Đề cổ Phật lập tức trả lời, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa bát tinh hậu kỳ, nếu không chỉ có vi sư thân tự xuất thủ, mới có thể đem nó một kích miểu sát. Phổ thông bát tinh hậu kỳ. Đỗ Long hơi có vẻ nghi ngờ nói, như thế nào mới có thể tính là chân chính trên ý nghĩa? Bát tinh hậu kỳ. Ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng a. Bồ Đề cổ Phật bất đắc dĩ đáp, liền lấy ngươi từng đột phá lục giai đại viên mãn làm thí dụ, đồng dạng là lục giai hậu kỳ xác thực có người có thể trực tiếp đột phá đạt tới thất giai, mà ngươi lại lựa chọn thẳng đến lục giai đại viên mãn về sau mới đột phá đạt tới thất giai. Nói đơn giản đến, như ngươi loại này đạt được núi vàng thế giới truyền thừa lục giai hậu kỳ, đây mới thực sự là trên ý nghĩa lục giai hậu kỳ. Về phần những cái kia phổ thông lục giai hậu kỳ, vẻn vẹn chỉ là cảnh giới đạt tới thôi, nhưng thực lực chân chính lại yếu ớt quá. Ta minh bạch. Đỗ Long mới chợt hiểu ra nói, nói cách khác, cái kia bát tinh hậu kỳ cường giả thực lực quá yếu, lúc này mới bị sư tôn mượn đệ tử chi thủ một trường miểu sát. Nô. Bồ Đề cổ Phật nhàn nhạt đáp, chỉ muốn vi sư không tự mình động thủ, đồng thời không có gặp được nhất định phải toàn lực ứng phó đối thủ, kia thân phận của vi sư cũng sẽ không tùy tiện bộc lộ ra đi, chính ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Tại cái này có được Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa tiền sử chiến đấu bên trong di tích, vi sư cũng không phải vô địch tồn tại a. Đệ tử minh bạch, tiếp xuống nhất định sẽ tận lực chú ý cẩn thận làm việc. Đỗ Long trịnh trọng đáp ứng một tiếng, lúc này mới nói sang chuyện khác, sư tôn, ngài lao trong tay nhưng có cựu giai vĩnh hằng thần binh. Cựu giai vĩnh hằng thần binh. Bồ Đề cổ Phật mặt mo có chút co lại, sau đó có chút bất đắc dĩ hồi đáp, vi sư xác thực có một kiện cựu giai vĩnh hằng thần binh, chỉ bất quá nó cũng không tại cái này phân thân trong tay. Làm sao? Tay ngươi bên trong chẳng lẽ có cựu giai vĩnh hằng thần binh? Hơi dừng lại một chút, Bồ Đề cổ Phật đột nhiên kịp phản ứng kinh ngạc hỏi ngược lại. Đỗ Long cũng không mở miệng nói chuyện, trực tiếp đem một đống cựu giai vĩnh hằng thần binh hiện ra tại Bồ Đề cổ Phật trước mặt, sau đó còn có trừ chấn tinh tháp bên ngoài tất cả vĩnh hằng pháp khí. Cái này, những này chẳng lẽ đều là cựu giai vĩnh hằng thần binh? Tiểu tử ngươi đến cùng tại hạ giới đều đã làm gì? Vị sư làm sao cảm giác ngươi trực tiếp đem hạ giới vĩnh hằng thần binh đều cho chuyện không a? Bồ Đề cổ Phật có chút không nói nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình đông đảo vĩnh hằng thần binh pháp khí. Sư tôn. Đỗ Long cười híp mắt hồi đáp, ngài nhìn một chút có những cái nào cần vĩnh hằng thần binh pháp khí cứ việc cầm đi dùng, hy vọng có thể bao nhiêu tăng lên một chút ngài thực lực. Bồ Đề cổ Phật có chút không nói lắc đầu, làm vạn vật giới mấy lớn cổ Phật một trong hắn há lại sẽ không biết được cựu giai vĩnh hằng thần binh tầm quan trọng. Có thể làm vì Đỗ Long sư tôn, hắn thật đúng là không mặt mũi từ đệ tử trong tay lấy chỗ tốt, dù sao hắn cái này làm sư tôn còn không có đã cho cái gì ra dáng chỗ tốt cho Đỗ Long. Lúc trước Đỗ Long tiến vào tiền sử chiến trường di tích lúc, hắn ngay cả một kiện tam giai vĩnh hằng thần binh đều không có cho qua. Soạn. Tựa hồ minh bạch Bồ Đề sư tôn tâm tình, Đỗ Long trực tiếp nhất cốt nao đem đại lượng vĩnh hằng thần khoáng cũng phóng xuất ra, đầy trời vĩnh hằng thần khoáng xuất hiện lần nữa đem Bồ Đề cổ Phật cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây đều là vĩnh hằng thần khoáng sao? Ngươi chẳng lẽ còn thật tại hạ giới dọn đi một cái bảo khố không thành? Bồ Đề cổ Phật lần nữa lắc đầu cười khổ nói. Hắc hắc. Đỗ Long cười đắc ý nói, đệ tử cũng không có dọn đi hạ giới bảo khố, chỉ bất quá lại đã từng sống qua hạ giới mấy lớn hiểm cảnh, tại hiểm cảnh hạch tâm chỗ sâu có một ít kỳ ngộ thôi. Sư tôn, những này vĩnh hằng thần khoáng ngài cũng cùng nhau thu cất đi. Đệ tử trong tay còn lưu lại một nửa, hy vọng chúng nó đối sư tôn có một ít trợ giúp đi. Ai? Bồ Đề cổ Phật thở dài một tiếng nói, vi sư lại như thế nào có mặt bắt người liều mạng lấy được bảo vật? Người hay là mình giữ đi. Sư tôn. Đỗ Long Hoàng nói gấp, đệ tử cầm như thế vĩnh hằng thần khoáng cũng là lãng phí, cho đến bây giờ chứ biết có thể ở tại thần giới tiêu phí bên ngoài, căn bản là không cách nào dùng bọn chúng đến luyện chế bất luận một cái nào vĩnh hằng thần binh. Còn có những này vĩnh hằng thần binh pháp khí, chỉ cần có thể tăng lên sư tôn chiến lực ngài phải tất yếu nhận lấy, dù sao chỉ có tăng lên sư tôn chiến lực, đệ tử thân người an toàn mới có càng lớn bảo hộ a. Thôi được. Bồ Đề Cổ Phật tựa hồ bị hắn sau cùng đoạn văn này cho đả động, lúc này mới thỏa hiệp nói, "Như vậy đi, Vĩnh Hằng Thần Khoáng vi sư chỉ lấy một nửa, về phần những này cựu giai Vĩnh Hằng Thần binh pháp khí, vi sư chỉ lấy cái này kim cương còn có kia đem cựu giai Vĩnh Hằng Thần giản, như thế liền có thể tăng lên cực lớn vi sư chi chiến lực. Tại cái này tiền sử chiến trường di tích bên trong, chúng ta những này kẻ ngoại lai thiếu sót nhất chính là cao giai Vĩnh Hằng Thần binh, tại cùng bản thổ cường giả lúc đối chiến sát thực phi thường ăn thiệt thòi. Những cái kia cựu giai Vĩnh Hằng Thần binh chính ngươi trang bị mấy bộ về sau, thừa hơn không tiện tay có thể tạm cấp cho vi sư, vi sư lần này còn mang mấy cái đồng minh cường giả, nếu có cựu giai Vĩnh Hằng Thần binh nơi tay bọn hắn thực lực cũng sẽ tăng gấp bội. Đi, sư tôn chỉ phải coi trọng liền cứ việc cầm đi dùng chính là." Đỗ Long Phi thường sảng khoái đáp ứng nói. "Ừm." Bồ Đề Cổ Phật ánh mắt rơi ở giữa không trung lơ lửng đông đảo Vĩnh Hằng Thần binh nói, "Đao búa tiện thương loại thần binh đều là ngươi tiện tay binh khí vi sư một kiện cũng không cầm, liền lấy kia mấy món cái khác thuộc loại Vĩnh Hằng Thần binh đi." Phất tay, những cái kia cũng không phải là đao búa tiện thương loại 6 đến cửu giai Vĩnh Hằng Thần binh nhao nhao bị Bồ Đề Cổ Phật cho lấy đi, về phần còn lại chính là một kiện đều chưa từng lấy đi. "Tốt, còn lại ngươi hết thể nhận lấy đi." Bồ Đề Cổ Phật lúc này mới tiếp tục nói, sau đó cẩn thận cùng vi sư giảng thuật một chút người tại hạ giới kinh lịch, đặc biệt là người thu hoạch được lớn như thế lượng Vĩnh Hằng Thần binh pháp khí kinh lịch. Cứ như vậy, Đỗ Long một bên đi đường một bên hướng Bồ Đề Cổ Phật cẩn thận giảng thuật mình tại hạ giới kinh lịch, đặc biệt là kia ba cái hiểm cảnh khu vực trung tâm đáng sợ cảnh tượng. Bồ Đề Cổ Phật nghe tới cái này bên trong cũng sẽ thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm một vài vấn đề, mà Đỗ Long thì là biết gì nói đấy, đối với Bồ Đề Cổ Phật người sư tôn này hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Đảo mắt lại là một cái Tết 30, rất lâu không có ý tốt bên trên đến nói chuyện, giá trị này tân xuân ngày hội. Chúc tất cả độc giả các bằng hữu tân xuân đại cát, vạn sự hanh thông, thân thể khỏe mạnh, toàn gia đoàn viên. Chương 3038, ve sầu thoát xác. Chương 3038, ve sầu thoát xác cái gì? Tên kia vừa hiện thân, liền trực tiếp dây giết chúng ta một tên bắt giai hậu kỳ con cháu. Tháp La gia tộc tổng bộ, phụ trách tình báo thu thập bên trong điện tính đột nhiên vang lên một đạo vừa kinh vừa sợ tiếng giống, rõ ràng là Tháp La gia chủ Đặng Nhi Tư nghe nói việc này về sau kịch liệt phản ứng. Phải. Tên kia phụ trách thu thập Hồng Vũ tình báo gia tộc cao tầng hoàng đội trả lời, đối phương đầu tiên là để Ân Càn Khôn tiến về truyền tống trận đài. Sau đó Ân Càn Khôn cùng Côn Bố thành chủ bộ phát đại chiến, ngay sau đó liền xuất hiện một thân ảnh xa lạ vọt ra. Tên địa tình báo cao tầng trực tiếp sắp hiện ra trận phát sinh một màn, một năm một mười địa bẩm báo lên trên, không dám chút nào có nửa điểm thêm mắm thêm muối. Thân ảnh xa lạ. Đặng Nhi Tư gia chủ năng lượng phân thân phẫn nộ quát, như vậy nói cách khác, cho tới bây giờ các ngươi cũng không có thể xác định, cái kia phóng tới truyền tống trận đài chính là chúng ta lần này muốn truy sát mục tiêu Hồng Vũ. Là. Tên địa tình báo cao tầng bôi đem mồ hôi lạnh trên trán nói, theo thuộc hạ phân tích, nếu như là cái kia vừa mới phi thăng lên đến Hồng Vũ bản nhân, tuyệt đối rất không có khả năng hùng có thực lực cường đại như vậy, trừ phi đã có cựu tinh cường giả sớm đuổi tới Côn Bố chủ thành, là tên kia cựu tinh cường giả trước mặt mọi người mang theo Hồng Vũ rời đi Côn Bố thế giới. Cựu tinh cường giả. Đặng Nhi Tư trong đôi mắt buộc phát ra hai đạo sắc bén sát cơ nói, có thể một kích miểu sát phe ta bát giai hậu kỳ con cháu, tu vi sát thực cũng đã đạt tới cựu tinh trở lên. Gia chủ. Tên kia tình báo cao tầng gật đầu đồng ý nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, việc này cũng đã có ít nhất một tên cựu tinh cường giả tham gia trong đó, cho nên chúng ta trước đó nhằm vào Côn Bố thế giới an bài chỉ sợ đã mất đi hiệu lực a. Đoá. Đặng Nhi Tư cao mày, ngón giữa tay phải thói quen đập án đài, như đang ngẫm nghĩ việc này sau tiếp theo nên an bài như thế nào. Hừ. Suy nghĩ nửa ngày về sau, hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, lại dám trước mặt mọi người diệt sát ra Tháp La gia tộc một tên bắt giai hậu kỳ con cháu, vô luận đối phương là thân phận như thế nào, đều thiết yếu vì thế thua ra thê thảm đau đớn đại giới. Truyền lệnh xuống, để Côn Bố thế giới xung quanh gia tộc hệ thống tình báo toàn lực vận chuyển, phải tất yếu đem tên kia hành tung triệt để trừ khống. Còn muốn cho Côn Bố thế giới xung quanh gia tộc cựu tinh cường giả chạy tới, chỉ cần có cơ hội phải tất yếu đem đối phương cản trở trước khi đến núi vàng thế giới nửa đường lên. Thuộc hạ tuân mệnh. Tên kia tình báo cao tầng cuốn quýt lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu an bài xong xuôi. Đặng Nhi Tư có một chút phân tích phải phi thường chính xác, đó chính là đối thủ 10 phần 8 thành trở lên cần tốc độ cao nhất chạy tới núi vàng thế giới, chỉ muốn an bài thỏa đáng xác thực có so sánh cơ hội lớn đem nó cản trở tại nửa trên đường. Cứ như vậy, toàn bộ Tháp La gia tộc bắt đầu đem đại lượng gia tộc tình báo tài nguyên nghiêng đến việc này phía trên, đặc biệt là tới gần Côn Bố thế giới kia một vùng tình báo tài nguyên cơ hồ hoàn toàn đầu nhập trong đó. Tại dần dần rời xa Côn Bố thế giới phương hướng, Đỗ Long không ngừng cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức, sau đó không ngừng chuyển tống đi tới. Cái này cũng trách không được hắn sẽ như thế phiền muộn. Nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là vừa mới phi thăng lên đến thất giai cảnh tu sĩ, không ngờ rằng hắn vậy mà ngay trước mình cái này bắt giai đỉnh phong cảnh giới cường giả mặt, trực tiếp buộc phát ra có thể miểu sát bắt giai hậu kỳ cảnh cường giả thực lực. Như thế tính toán ra, coi như Đỗ Long không cách nào một kích miểu sát mình, nhưng mình chỉ sợ cũng ở trước mặt hắn kiên trì không được thời gian quá dài a. Nói tóm lại, Đỗ Long ở ngay trước mặt hắn một kích dây giết cái kia bát giai hậu kỳ cường giả một chuyện, để cái này Ân gia tại Côn Bố thế giới trưởng lão nội tâm cảm thấy phi thường không cân bằng. Ha ha. Đỗ Long bất đắc dĩ cười nói, tại hạ cũng không gạt lấy Càn Khôn trưởng lão rồi, kỳ thật lúc ấy xuất thủ cũng không phải là tại hạ, không biết Càn Khôn trưởng lão là không còn nhớ rõ tại hạ ở tại thần miếu nội bộ thời điểm, đã từng đi ra một chuyến cửa đâu. Ta minh bạch. Ân Càn Khôn đột nhiên vô đuổi nói, chính là lần kia đi ra ngoài, ngươi đi gặp một vị cựu giai cường giả, mà lại không sai. Đỗ Long rất dứt khoát thừa nhận nói, Hồng Mẫu người tại hạ giới tu hành nhiều năm, sau lưng gia tộc ở tại thần giới ở trong cũng là có nhất định thực lực nha. Ha ha. như thế rất tốt. Ân Càn Khôn cởi mở cười to nói, có thể nhìn thấy Tháp La gia tộc người kinh ngạc, quả thật nhân sinh một chuyện vui lớn.
Đúng rồi, không biết Hồng Võ huynh đệ phía sau là gia tộc nào?
Chỉ là thần giới một tiểu gia tộc không đáng nhắc đến. Đỗ Long trực tiếp cự tuyệt hồi đáp, bởi vì tại hạ trong tộc trưởng bối trước mặt mọi người diệt sát Tháp La gia tộc một tên bắt giai cường giả, để tránh gia tộc vì vậy mà gặp đại họa, tại hạ tạm thời còn không thể đem gia tộc tin tức nói cho Càn Khôn trưởng lão, đoạn xin thứ lỗi.
La Ân Mỗ đường đột.
Ân Càn Khôn cũng không phải là không biết tốt xấu người, nghe xong Đỗ Long giải thích lập tức lý giải tình cảnh của hắn, vậy kế tiếp các ngươi phải chăng chuẩn bị kế tiếp theo tiến về núi vàng thế giới?
Ta minh bạch.
Ân Càn Khôn lúc này trả lời, vậy có phải cần ta Ân gia viện quân, kế tiếp theo chạy tới tiếp các ngươi đâu?
Như vậy đi.
Đỗ Long suy nghĩ một chút, lúc này mới trả lời, tin tưởng Tháp La gia tộc người chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua tại hạ, nếu như kế tiếp theo cùng Ân gia phái người tới tiếp xúc, tất nhiên sẽ đụng phải đối phương toàn lực vây công. Cho nên, ta hy vọng có thể hơi cải biến một chút kế hoạch.
Kế này rất hay.
Ân Càn Khôn hưng phấn đáp, để mục tiêu giả cùng Ân gia phái người tới tụ hợp, các ngươi lại tới một cái ve sầu thoát xác. Như thế chẳng những có thể để các ngươi an toàn hơn đến chủ thánh thành, còn có thể giảm bớt Ân gia phái tới những người kia áp lực.
Dù sao, bởi vì ngươi trước mặt mọi người giết chết Tháp La gia tộc bát giai cường giả một chuyện, nếu như Tháp La gia tộc thế tất yếu nhờ vào đó sự tình cưỡng ép bức ngươi xuất hiện, đến lúc đó ta Ân gia phái người tới liền sẽ phi thường khó làm. Nhưng nếu là bản thân ngươi chưa tới tụ hợp, vô luận Tháp La gia tộc người như thế nào bức bách cũng vô dụng, Ân gia phái người tới chỉ cần kéo dài một chút thời gian, đợi đến các ngươi thành công tiến vào núi vàng thế giới lại cùng chi ngã bài cũng không muộn.
Phải. Đỗ Long trả lời, tóm lại việc này còn muốn ma phiền Càn Khôn trưởng lão rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.
Tương lai có cơ hội Hồng Mỗ nhất định dũng tuyển tương báo.
Cứ như vậy, Đỗ Long cùng Ân Càn Khôn khách sáo hai câu về sau, song phương lại trao đổi ở nơi nào cùng người nhà họ Ân tụ hợp về sau, lúc này mới vội vàng kết thúc đối thoại.
Nói thật, người nhà họ Ân nguyên bản không cần như thế hao phí tâm lực trợ giúp Đỗ Long, trừ có Ân Tầm Tá tại Đỗ Long bên người nguyên nhân bên ngoài, người nhà họ Ân phạm phong hiểm không tính quá lớn cũng là nguyên nhân một trong.
Nếu không, nếu như Đỗ Long thật cùng người nhà họ Ân tụ hợp, đến lúc đó một khi cần cùng Tháp La gia tộc người liều mạng mới có thể bảo vệ hắn, kia người nhà họ Ân thật đúng là không nhất định sẽ vì hắn mà liều mạng vậy.
Mà đây cũng là Đỗ Long lo lắng nhất tình huống. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới tổng hợp diễn toán ra các loại khả năng tính về sau, hắn cuối cùng vẫn là cải biến cùng người nhà họ Ân trực tiếp tụ hợp quyết định.
Á Ma Tư. Đỗ Long mặt không thay đổi nhìn xem xuất hiện ở trước mắt thân ảnh, đã từng hạ giới thánh tử trận doanh đệ nhất trưởng lão, ta hiện tại có kiện sự tình cần ngươi đi làm.
Vâng.
Chủ nhân có việc cứ việc phân phó chính là, Á Ma Tư nhất định thể sống chết song thành chủ nhân trọng thác.
Á Ma Tư thái độ cực kỳ kính cẩn thi cái lễ nói.
Vâng.
Chủ nhân.
Á Ma Tư lúc này bắt đầu xem xét trong tay không gian giới chỉ, nhìn thấy bên trong quả nhiên chỉ là một chút tiền tài cùng một phần bản đồ. Lúc này đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm cũng tiếp nhận cái này chỉ lệnh. Làm bị tu sĩ khắc triệt để khống chế lại bản nguyên linh hồn tồn tại, hắn sợ nhất chủ nhân sẽ cho mình an bài một chút phi thường nhiệm vụ nguy hiểm, khi nhìn đến nhiệm vụ này đơn giản như vậy về sau hắn nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống.
Cái kia,
tại muốn trước khi rời đi, Á Ma Tư đột nhiên trầm ngâm nói, "Chủ nhân,
thuộc hạ nhìn thấy đám người này về sau lại nên làm như thế nào?
Hoàn thành nhiệm vụ về sau lại nên đi cái kia bên trong cùng chủ nhân tụ họp đâu?"
Hắn toàn bộ hành trình không đề cập tới nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm, để tránh ra hỏa này đáy lòng xuất hiện một chút tâm tình mâu thuẫn, tiến tới ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này thành bại.
Ghi nhớ,
thấy Á Ma Tư chuẩn bị rời đi, Đỗ Long nhịn không được tăng thêm ngựa khí nhắc nhở, nửa tháng về sau nếu như ngươi không thể đổi tới địa điểm chỉ định cùng đám người này tụ hợp, đến lúc đó, ngươi liền đợi đến hồn phi phách tán đi.
Vâng,
thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực tại chủ nhân hạn định thời gian bên trong đổi tới địa điểm chỉ định cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Đi thôi.
Đuổi đi Á Ma Tư về sau. Đỗ Long đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn dần dần chạy tới truyền tống trận đại sở tại địa, thẳng đến hắn thành công truyền tống rời đi về sau mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi.
Như sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Còn lại liền muốn xem thiên ý đến an bài.
Tự lẩm bẩm một tiếng về sau, Đỗ Long lúc này mới lách mình hướng truyền tống trận đại chạy tới, sau đó truyền tống rời đi lòng bàn chân mảnh thế giới này.
Cứ như vậy, Đỗ Long cùng Á Ma Tư chia binh hai đường, phân biệt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau truyền tống rời đi.
Ngay tại hai người tách ra ba ngày sau đó một đoạn thời khắc, khi Á Ma Tư truyền tống đi tới một cái sinh mệnh thế giới thời điểm, lập tức được cho biết không cách nào lập tức truyền tống rời đi để hắn ngày mai lại đến xếp hàng.
Bởi vì có nửa tháng thời gian hạn chế, Á Ma Tư hiển nhiên không hy vọng tại truyền tống quá trình bị đánh gãy, ai cũng không thể cam đoan sau đó truyền tống quá trình phải chăng còn sẽ xảy ra vấn đề. Thế là hắn bắt đầu cùng phụ trách truyền tống nhân viên công tác tiến hành thương lượng, biểu thị mình có việc gấp cần truyền tống rời đi, đáng tiếc đối phương căn bản cũng không mua hắn cái này lục giai kẻ yếu sổ sách, trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn biểu thị trận pháp truyền tống cần giữ gìn.
Không muốn chết, liền ngoan ngoãn tiếp nhận toàn diện dò xét.
Còn không có cùng Á Ma Tư tìm tới thích hợp khách sạn, một cái nam tử mặt mũi lanh khốc liền cản ở trước mặt hắn, một đạo tràn ngập cảnh giác cùng sát ý thanh âm trực tiếp tại hắn trong đầu vang lên.
Á Ma Tư bị giật mình kêu lên, khi nhìn đến đối phương tu vi thâm bất khả chắc, ít nhất cũng cao hơn chính mình ra một cái cấp bậc về sau, hắn tại chỗ liền khuất phục.
Đại
nhân, Á Ma Tư thanh âm run nhẹ nhẹ địa truyền âm dò hỏi, không biết đại nhân muốn thế nào toàn diện dò xét.
Chỉ cần không làm thương hại tiểu nhân tính mệnh, tiểu nhân nhất định sẽ toàn lực phối hợp.
Rất đơn giản, đối phương tựa hồ thở dài một hơi, ngữ khí hơi trầm nói, ngươi lập tức đem trên thân chỗ có không gian trận thạch pháp khí, còn có thể nội thế giới triệt để đối ta mở ra, chỉ cần ta dò xét điều tra ra kết quả không có bất cứ vấn đề gì liền thả ngươi rời đi.
Đi.
Đại nhân cứ việc dò xét chính là,
tiểu nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kháng cự hành vi. Á Ma Tư hoảng vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Nhìn thấy hắn như thế tức thời, Lãnh Khốc nam tử lúc này đem nó thần thức dò vào Á Ma Tư thể nội, đem nó thể nội chỗ có không gian trận thạch pháp khí những vật này, còn có thể nội thế giới đều triệt triệt để địa dò xét hai lần.
Tốt,
ngươi có thể rời đi. Ngay cả tiếp theo dò xét hai lần cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì về sau, cái này Lãnh Khốc nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Mơ hồ có thể nhìn ra trên mặt hắn đã có một ít may mắn, lại xen lẫn rõ ràng thần sắc thất vọng, vẻ mặt này lộ ra có một ít cổ quái. Đương nhiên, Á Ma Tư nơi nào còn có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu đối phương thần sắc biến hóa, trực tiếp thiên ân vạn tạ địa trốn rời hiện trường. Lãnh Khốc nam tử thì là có chút xem thường đưa mắt nhìn hắn rời đi phạm vi tầm mắt, sau đó một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến truyền tống trận đài chỗ phương hướng, kế tiếp theo chờ đợi mới khả nghi mục tiêu xuất hiện, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thông tri hắn bên trên đi tiếp xúc đối phương. Tháp La gia tộc vì đối phó Đỗ Long, đã tại côn bố thế giới thông hướng hoạch tâm chủ thánh thành chỗ lộ tuyến bên trên tất cả gia tộc trưởng khống chi địa, làm rất nhiều bố trí. Liên tốt so vừa rồi nếu là Đỗ Long bị đối phương ngăn lại, hắn xác thực có năng lực chớp nhoáng giết chết cái kia Lãnh Khốc nam tử, nhưng che giấu ở chúng quanh Tháp La gia tộc cường giả lập tức liền sẽ vừa lên đem nó vây quanh. Đương nhiên, khả nghi mục tiêu nếu là thực lực tương đối cường đại, tự nhiên sẽ có thực lực càng thêm cường đại Tháp La thành viên gia tộc ra mặt tương đối. Nếu như gặp phải đã có thực lực lại có bối cảnh khả nghi mục tiêu, Tháp La gia tộc người sẽ trực tiếp quang minh thân phận, sau đó làm cho đối phương phối hợp mình xác minh thân phận chân thật, chỉ cần thân phận chân thật không có vấn đề, không cần toàn diện dò xét đối phương cũng không thành vấn đề. Nói tóm lại, vì lùng bắt Đỗ Long cái mục tiêu này, Tháp La gia tộc coi như liều mạng đắc tội thế lực khắp nơi cũng sẽ không tiếc, thế lực khắp nơi thành viên nếu không nghĩ triệt để đắc tội Tháp La gia tộc, vậy sẽ phải tự chứng thân phận không có bất cứ vấn đề gì mới được. Vừa mới tên kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại bên đường toàn diện dò xét mình? Còn có nơi này truyền tống trận đài trùng hợp lại muốn giữ gìn? Chẳng lẽ nói, những người này chính đang lùng bắt chủ nhân? Tâm kinh đảm chiến rời xa cái kia Lãnh Khốc nam tử về sau, Á Ma Tư rốt cục tỉnh táo lại suy nghĩ những vấn đề này, hắn rốt cuộc minh bạch chủ nhân giao cho nhiệm vụ của mình có vẻ như không có chút nào đơn giản a. Chương 3039, lấy xuống đầu lâu. Chương 3039, lấy xuống đầu lâu chủ nhân. Thuộc hạ vừa mới bị một cái nam tử xa lạ ngăn lại. Một ngày này, chính đang đi đường Đỗ Long thu được Á Ma Tư phát tới một cái tin tức, đem hắn bị chặn đường kinh lịch 1 năm 1 10 địa báo cáo một lần. Chủ nhân, đối phương có phải là đang truy tung ngài? Phải chăng cần thuộc hạ làm thế nào mới có thể dùng hết khả năng đến giúp chủ nhân? Đỗ Long giờ phút này chính dừng lại tại một cái chủ thành bên trong, thu được Á Ma Tư gửi thư về sau lập tức phân tâm ngàn tỷ triển khai phân tích thôi diễn, hắn cần muốn suy diễn ra một đầu tốt nhất kế hoạch hành động. Chỉ một lát sau về sau, hắn lập tức hướng Á Ma Tư làm ra trả lời chắc chắn, ngươi làm rất khá. Tiếp xuống chỉ cần kế tiếp theo dựa theo kế hoạch đã định đi đường là được, về phần vấn đề khác không cần hỏi nhiều. Là, chủ nhân. Á Ma Tư buông xuống truyền tin trận thạch, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, đủ loại dấu hiệu cho thấy chủ nhân Hồng Vũ hiện đang bị người truy tung, mà mình có thể là bị chủ nhân ném ra một điếu thuốc xương mù đạn. Nơi đây là phương nào? Á Ma Tư từ mình và ở hộ khách cửa sổ nhìn ra ngoài, những này truyền tống địa danh đều rất lạ lẫm, hẳn không phải là mình chỗ quen thuộc thế giới kia. Còn có, trước đó ngăn chặn mình đường đi người kia, trên thân vậy mà tản mát ra để cho mình cảm thấy không cách nào phản kháng khí tức khủng bố, đối phương chẳng lẽ là đột phá đạt tới thất giai trở lên cảnh giới tồn tại? Như thế nói đến, nơi đây chẳng lẽ là thần giới? Á Ma Tư cũng không biết Đỗ Long đã phi thăng thần giới, trước đó một mực nghe theo chỉ lệnh không ngừng truyền tống đi đường, hắn cũng không có phát hiện mình lại nhưng đã đi tới thần giới ở trong. Theo này sẽ rốt cục có rảnh tỉnh táo lại suy nghĩ, hắn rốt cục kinh ngạc phát hiện mình có cực lớn khả năng đã đi tới thần giới. Cái này liền khó trách Á Ma Tư bừng tỉnh đại ngộ nói, chủ nhân tại hạ giới như thế đối phó Tháp La gia tộc, phi thăng thần giới về sau tất nhiên sẽ đụng phải Tháp La gia tộc truy sát. Như thế nói đến, mình hẳn là chủ nhân thả ra ngoài một điếu thuốc xương mù đạn, chỉ là nhưng lại không biết chủ nhân muốn để cho mình tiến đến cùng cái kia phe thế lực người tụ hợp. Mình cùng những người kia tụ hợp, lại sẽ vì chính mình mang đến cái dạng gì nguy hiểm? Mình lại nên như thế nào tăng gia đề phòng? Á Ma Tư một thân một mình ở tại khách sạn trong phòng, an tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ thần giới cảnh quan, trong đầu thì là đang không ngừng hiện hiện đủ loại suy nghĩ cùng phỏng đoán. Đáng tiếc, vô luận hắn nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, Đỗ Long tại nó bản nguyên linh hồn chỗ sâu cấy ghép ấn ký, coi như cách xa nhau lại xa xôi đều có thể tùy tiện dẫn bạo muôn cái mạng già của hắn. Một bên khác, Đỗ Long hồi phục xong Á Ma Tư về sau, cũng tại kia bên trong kế tiếp theo tự hỏi mình sau đó đi đường kế hoạch. Không nghĩ tới, Á Ma Tư vậy mà như thế nhanh liền bị đối phương cho tìm tới cửa, hơn nữa còn đụng phải toàn diện dò xét. Do xét trên thân chỗ có không gian đồ vật, do xét thể nội thế giới tất cả ngõ ngách. Tháp La gia tộc vẫn là trước sau như một ngang ngược a. Á Ma Tư sẽ bị tìm tới cửa nguyên nhân chủ yếu, hẳn là hắn không ngừng chuyển tống đi đường nguyên nhân, trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Á Ma Tư chỗ đi đường tuyến. Vừa lúc hướng phía Ân thị nhất tộc phái ra đám người này mà đi. Bởi vậy, mình nếu không nghĩ dẫm vào phục triệt bị Tháp La gia tộc người tìm tới cửa, vậy sẽ phải đang đi đường phương diện làm ra tương ứng cải biến. Nó một chính là không thể cầm tiếp theo không ngừng mà đi đường, nhất định phải mỗi cách một đoạn thời gian liền dừng lại cải biến dung mạo khí tức. Sau đó lại kế tiếp theo đi đường. Hai chính là không thể đi sẽ cùng Ân thị tộc nhân chạm mặt lộ tuyến, nhất định phải hơi đường vòng mà đi. Thứ ba chính là muốn tránh đi Tháp La thành viên gia tộc trưởng khống sinh mệnh thế giới, Á Ma Tư bị chặn đường vị trí chính là Tháp La thành viên gia tộc hạt địa một trong, mình tuyệt đối không thể tự chui đầu vào lưới. Nó bốn. Mình coi như thành công đến thần giới hạch tâm chủ thánh thành chỗ sinh mệnh thế giới, cũng không thể lại tìm người nhà họ Ân hỗ trợ dẫn đường tiến vào núi vàng thế giới. Như thế coi như thành công tiến vào núi vàng thế giới, cũng nhất định sẽ bị Tháp La gia tộc người cho chặn lại, đến lúc đó mình tại núi vàng thế giới tất nhiên sẽ nửa bước khó đi. Cho dù có Bồ Đề sư tôn trong bóng tối tương trợ cũng vô dụng, núi vàng thế giới dù sao chính là bản thổ thế lực địa bàn, tại kia bên trong có rất nhiều không kém gì Bồ Đề sư tôn đại năng cường giả. Đỗ Long cùng Á Ma Tư đồng dạng đang không ngừng phân tích thôi diễn, phải đem các loại bất lợi nhân tố đều tổng hợp cân nhắc thấu triệt, để tránh sau đó trong quá trình hành động xuất hiện một chút không nên có chỗ sơ suất. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới loại này thôi diễn rất nhanh liền kết thúc, mà Đỗ Long cũng một lần nữa đạp lên siêu viễn cự ly truyền tống hành trình. Có Á Ma Tư nhắc nhở về sau, hắn sau đó đi đường quá trình bên trong không tái phạm một chút sai lầm cấp thấp, trong lúc đó nên dừng lại liền sẽ hơi dừng lại, nên cải biến dung mạo khí tức liền sẽ làm ra cải biến. Đương nhiên, hắn lựa chọn cải biến dung mạo khí tức địa phương đều là tại một chút Tháp La gia tộc cùng với trận doanh lực không chê yếu kém sinh mệnh thế giới, hơn nữa còn đều chọn tiến vào một chút có được che đậy pháp trận địa phương tiến hành. Mỗi cái chủ thành nội bộ đều có đủ loại che đậy dò xét khu vực, Đỗ Long thường thường chọn một chút tương đối cỡ lớn thương nghiệp công trình kiến trúc, hoặc là một chút cỡ lớn xa hoa khách sạn các nơi. Hắn sẽ tại những cái kia khách sạn làm và ở thời gian hơi dài, sau đó lại cải biến dung mạo khí tức về sau lặng yên rời đi, tóm lại chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian về sau liền đầy đủ. Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, Đỗ Long đang theo lấy dần dần rời xa Ân thị tộc nhân lộ tuyến bên trên không ngừng tiến lên, theo hắn dần dần rời xa đụng phải giám thị cũng càng đổi càng yếu. Vừa vặn tới tương phản thì là Á Ma Tư, bởi vì hắn vẫn đang không ngừng truyền tống chạy tới Ân thị tộc nhân phương hướng bên trên, tới càng đến gần đụng phải Tháp La gia tộc nhân viên tình báo giám thị cường độ cũng càng lúc càng lớn. Cũng chính vì vậy, hắn tại những tháng ngày tiếp theo bên trong vậy mà lại bị Tháp La gia tộc người cho chặn đường nhiều lần, chỉ bất quá đều bởi vì toàn lực của hắn phối hợp mà tạm thời tiêu trừ hiểm nghi. Á Ma Tư liền ngay cả mình mục tiêu của chuyến này sinh mệnh thế giới đều chủ động hướng Tháp La gia tộc chặn đường nhân viên chi tiết báo cho, đại ý là nói muốn đi kia bên trong thu mua nơi đó một loại nào đó đặc sản, sau đó lại lấy về bán trao tay kiếm tiền. Lấy cớ này vẫn là hắn tại nửa đường bên trên thông qua thần thức dò xét trộm nghe được một cái thương nghiệp tin tức, vì có thể viên mãn hoàn thành Đỗ Long giao phó nhiệm vụ bảo trụ mạng nhỏ, hắn cũng coi là toàn lực ứng phó. Một ngày này, Á Ma Tư dẫn đầu đến lần này cùng Ân thị tộc nhân tụ hợp sinh mệnh thế giới, trời cao thế giới. Rất tốt. Đỗ Long rất nhanh liền hồi âm nói, khoảng thời gian này phải chăng còn có gặp lạ lẫm cường giả kiểm tra? Có. Á Ma Tư cuống quýt trả lời, có thuộc hạ một cái sinh mệnh thế giới trong lúc vô tình nghe nói trời cao thế giới có loại phi thường nổi danh đặc sản, lúc này lấy chạy đến trời cao thế giới mua sắm nên đặc sản danh nghĩa vì lấy cớ, lúc này mới bỏ đi những cái kia lạ lẫm cường giả lo nghĩ. Phi thường tốt. Đỗ Long y nguyên dây về tán dương, đã như vậy, ngươi cũng đừng đội đi cùng những người kia tụ hợp, tạm thời lấy mua sắm đặc sản danh nghĩa bốn phía đi một vòng, tận lực để một ít người hữu tâm cảm thấy ngươi là chân tâm thật ý muốn mua sắm loại kia đặc sản thương nhân. Là chủ nhân, Á Ma Tư lưng phấn đáp, thuộc hạ tùy thời chờ chủ nhân chỉ thị, lại đi cùng đám người này tụ hợp. Ừm, đi thôi. Chỉ cần tranh thủ đến thời gian càng nhiều, hắn liền có thể thừa cơ hướng phía Hạch Tâm Chủ Thánh Thành chỗ sinh mệnh thế giới tiến đến, đến lúc đó còn có thể nghĩ những biện pháp khác lặng yên không một tiếng động tiến vào núi vàng thế giới cũng không nhất định. Giống Tháp La gia tộc dạng này phạm vi lớn tung lưới bắt cá, một lưới đánh xuống lầm mò lên rất nhiều không phải nhiệm vụ mục tiêu không thể tránh được. Tại đông đảo khả nghi mục tiêu bên trong, Á Ma Tư cũng được cho bài danh phía trên mục tiêu chủ yếu một trong, nguyên nhân ngay tại ở hắn con đường tiến tới cơ hồ không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Tháp La gia tộc nhân viên tình báo trong mắt. Mà lại theo thời gian chuyển rời Ân thị tộc nhân cũng đang không ngừng hướng phía trời cao thế giới dựa vào, càng là dựa sát vào trên người hắn hiểm nghi cũng lại càng lớn. Chỉ tiếc, giống Á Ma Tư dạng này không che giấu chút nào bộ dạng khả nghi mục tiêu, trừ phi hắn thật cùng Ân thị tộc nhân tiếp xúc bên trên, nếu không hắn hiểm nghi ngược lại sẽ hạ xuống rất nhiều. Một ngày này, Ân thị phái tới tiếp Đỗ Long cái đám kia người rốt cục thành công đến trời cao thế giới, Ân Càn Khôn cũng hợp thời truyền tin báo cho việc này. Đỗ Long lập tức không chút do dự dựa theo đằng sau chế định kế hoạch, đẩy nói mình vì phòng ngừa bị Tháp La gia tộc nhân viên tình báo phát hiện, không thể không đường vòng mà đi lãng phí không thiếu thời gian, đoán chừng còn cần một chút thời gian mới có thể đuổi tới trời cao thế giới. Hắn còn hướng Ân Càn Khôn nhiều lần chịu nhận lỗi, hy vọng Ân thị tộc nhân có thể lại nhiều mấy trời. Còn biểu thị bọn hắn có thể vào ở xa hoa nhất khách sạn, thường dụng xa hoa nhất các hạng phục vụ, đến lúc đó hết thảy phí tổn từ hắn đến gánh chịu vân vân. Nói tóm lại, Đỗ Long vô cùng thấp tư thái tại trấn an người nhà họ Ân, tại các loại viên đạn bọc đường trấn an dưới Ân gia những người kia cũng không có quá nhiều bất mãn chỗ. Dù sao ăn người nhu nhược bắt người tay ngắn, coi như chuyến này là ra du lịch đi. Cái gì? Ân gia sai phái ra đi cái đám kia người dừng lại tại trời cao thế giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có kế tiếp theo đi đường dấu hiệu, trực tiếp vào ở nơi đó xa hoa nhất lớn trong tiểu điểm đi. Tháp La gia tộc tên kia chuyên trách tình báo cao tầng nhận được tin tức về sau, lập tức ngay cả tiếp theo ném ra ngoài mấy cái nghi vấn, hắn những nghi vấn này rất nhanh liền toàn bộ đạt được xác nhận. Quả nhiên không hổ là làm nhiều năm công tác tình báo tồn tại, hắn rất nhanh liền việc này làm ra chính xác nhất an bài. Á Ma Tư tại đông đảo khả nghi mục tiêu ở trong xếp hạng nháy mắt liền bọt tới trước ba liệt kê. Rất nhanh, Á Ma Tư tin tức cũng rơi vào cái kia tình báo cao tầng trong mắt, khi nhìn rõ trên lệch tin tức về sau mắt của hắn ra thẳng nhảy không ngừng. Trung hợp từ tới gần côn bố thế giới nào đó xuất hiện, sau đó một đường thẳng đến trời cao thế giới mà đến, đúng ra phương lợi nói chuyến này chính là vì trời cao thế giới đặc sản. Vô luận là đối nó triển khai toàn diện rõ xét, hay là đối nó mục tiêu của chuyến này giải thích đều không có chút nào sơ hở, nhưng nhiều như vậy trùng hợp nhưng lại rơi vào trên người này, muốn nói hắn không hề có một chút vấn đề mới là lạ. vẹn vẹn đạt tới lục giai hậu kỳ gần như đỉnh phong chiến lực, tại đối nó thể nội thế giới toàn diện dò xét phía dưới, tu vi cảnh giới của hắn tuyệt đối sẽ không là giả. Cho nên, từ tu vi của hắn thực lực để phán đoán tuyệt đối không phải là hư vũ, vậy hắn sẽ không phải chỉ là để một cái mang theo mục tiêu nhân vật gián tiếp tổng phạm đâu. Tại toàn diện dò xét phía dưới, trên người người này chỗ có không gian đồ vật, bao quát thể nội thế giới tất cả đều không chỗ che thân, theo lý mà nói trên người hắn rất không có khả năng ẩn tàng có mục tiêu nhân vật mới đúng. Phân tâm dùng nhiều phía dưới, tên này Tháp La gia tộc tình báo cao tầng nháy mắt liên tưởng rất nhiều, đáy lòng của hắn cảm giác cá ma tư phi thường khả nghi, nhưng lại tìm không ra bất kỳ chứng cứ. Thôi, đã không cách nào tìm tới đầy đủ chứng cứ, vậy cũng chỉ có đơn giản nhất nhưng lại trực tiếp nhất một cái biện pháp. Trời cao thế giới, á ma tư đã tại cái này sinh mệnh thế giới đi dạo vài ngày. Trong lúc đó hắn vì che giấu tung tích cố ý bốn phía nghe ngóng bản địa đặc sản tin tức, bày làm ra một bộ chuẩn bị muốn tìm cái hàng đẹp giá rẻ thương gia nhập hàng tư thế. Hắn cũng không biết mình chuyến này muốn tụ hợp cái đám kia người đã đến trời cao thế giới, cũng chính là bởi vì những người kia đến, đem hắn cái này bom khói bức cho nhập hiểm cảnh ở trong. Một ngày này, khi hắn lần nữa tiến về nào đó mà chuẩn bị nhìn hàng thời khắc, một thân ảnh trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn. Đây là một cái mùi ưng khuôn mặt âm lãnh thon gầy lão giả, thân bên trên tán phát ra một cỗ để á ma tư gan hàn khí tức, cỗ khí tức này để hắn có loại như rơi vào hầm băng ảo giác. Mùi ưng lão giả nhìn về phía ánh mắt của hắn, để hắn có loại tại từ lâm ở trong bị manh thu âm thầm để mắt tới cảm giác đáng sợ, loại cảm giác này để phía sau lưng của hắn trực tiếp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đại nhân, ngài ngăn cản tại hạ đường đi, cần làm chuyện gì? Á ma tư nói chuyện đều trở nên không lưu loát bắt đầu, hắn đã từ đối phương đáy mắt nhìn thấy sát ý lạnh như băng. Hừ. Mùi ưng lão giả hừ lạnh một tiếng nói, lão phu này đến chỉ vì một kiện sự tình, đó chính là lấy tính mạng ngươi, đi chết đi. Nương theo lấy băng lạnh thấu xương thoại âm rơi xuống, mùi ưng lão giả trực tiếp rôi ra móng phải hướng á ma tư cái cổ bắt tới. Kia khô gầy như thế lợi chảo trực tiếp rơi vào á ma tư trên cổ, á ma tư tựa như là kẻ ngu một chút đứng tại kêu bên trong không cách nào động đậy, chỉ có thể kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem lợi chảo đem đầu lâu của mình một đem hái xuống. Chương 3040, hạch tâm tinh cầu chương 3040, hạch tâm tinh cầu nói đi. Ngươi đến cùng thụ người nào chi mệnh mới không xa ngàn tỷ bên trong xa, chạy đến trời cao thế giới mục đích thật sự lại là cần làm chuyện gì? Khô gầy lão giả nắm chặt á ma tư trên cổ đầu người, ngựa khí âm trầm địa mở miệng nói ra. Đại nhân. Lúc này á ma tư kém chút không có bị dọa đến hồn bay lên trời, mình trên cổ đầu người rơi vào đối phương tay bên trong, đã triệt để mất đi sức chống cự, trở thành đối phương trong tay đợi làm thịt cứu non. Tiểu nhân chỉ là đến đây trời cao thế giới mua sắm một nhóm đặc sản thương nhân, tiểu nhân vẫn chưa thụ bất luận kẻ nào chi mệnh làm việc a. Biết thẳng thắn sẽ chỉ tại chỗ hồn phi phách tán á ma tư, tự nhiên không có khả năng bị đối phương giật mình hù liền chiêu khai ra, cũng biết dựa theo kế hoạch đã định thay mình tranh luận nói. Nhìn tới, ngươi là chuẩn bị lựa chọn một con đường chết ta. Khô gầy lão giả âm trầm trầm thanh âm vang lên lần nữa, kia cầm chặt á ma tư đầu lâu lợi chảo bắt đầu phát lực nắm chặt. Cảm nhận được đầu lâu sắp vỡ ra á ma tư thần sắc khổ sở, tựa hồ biết mình lần này sợ đem khó thoát khỏi cái chết phía dưới, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt. Chính diện đều không thể cùng trước mắt cái này đáng sợ lão giả đối kháng tình huống dưới, hiện tại chỉ còn lại một cái đầu lâu hắn càng là không có chút nào sức chống cự, trừ chờ chết đã không còn cách nào. Đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi có phản bội chủ nhân suy nghĩ, an trí tại nó thần hồn bản nguyên chỗ sâu kia đạo thần hồn ấn ký liền sẽ nháy mắt bộc phát, đến lúc đó hắn chỉ sẽ càng chóng chết một chút. Trái lại, có thể trước mắt cái này khô gầy lão giả chỉ là đang hù dọa mình, như thế có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống cũng nói không chính xác. Khô gầy lão giả toàn bộ hành trình đều chú ý tới á ma tư thần sắc biến hóa, khi nhìn đến hắn nhận mệnh địa nhắm mắt chờ chết về sau, đã cảm thấy có chút thất vọng lại có chút may mắn. Dựa theo Tháp La gia tộc kế hoạch, vạn nhất á ma tư chính là bọn hắn muốn truy kích mục tiêu hồng ngũ, như thế bắt giai đỉnh phong chiến lực khô gầy lão giả nhiều ít còn có thể kéo dài thời gian qua một lát. Chỉ cần cái này thời gian qua một lát, dấu ở trời cao thế giới chỗ tối một chút cường giả liền sẽ tốc độ cao nhất chạy đến, đây chính là Tháp La gia tộc cao tầng vì Đỗ Long chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị ở sau. Chỉ tiếc trước mắt á ma tư cũng không phải là Đỗ Long, Đỗ Long cũng không có ẩn thân tại hắn tùy thân mang theo bất luận cái gì không gian đồ vật bên trong. Bình. Cuối cùng á ma tư đầu lâu còn là bị một đem bóp nát, đối mặt bắt tinh đỉnh phong cảnh giới khô gầy lão giả, vẹn vẹn đạt tới lục giai hậu kỳ á ma tư căn bản cũng không có chút sức chống cự nào. Không chỉ là đầu lâu bị một đem bóp nát, liền ngay cả nó thần hồn bản nguyên cũng không thể trốn qua một kiếp, hai đại giai trên lệnh cảnh giới phía dưới hoàn toàn chính là triệt để nghiền ép. Ba ba. Khô gầy lão giả nhẹ nhàng vô tay, đem dính bám vào móng đuốt bên trên máu thịt vụn đập sạch sẽ về sau, lúc này mới mặt không thay đổi phất tay đem á ma tư nửa đoạn dưới nhục thân cùng nhau thanh lý mất. Dựa theo Tháp La gia tộc chỉ lệnh, phải tất yếu đem cái mục tiêu này nhân vật triệt để diệt sát, sau đó đem trên người đối phương tất cả đồ vật đoạt lại sạch sẽ, trong lúc đó cần phải cẩn thận cảnh giác đối phương sẽ hay không có phấn khởi phản kích. Dù sao, đạt tới huyền thiên sáng thế đại thần cảnh giới về sau, coi như chỉ là một cây nhìn như không đáng chú ý lông tóc bên trong, có lẽ đều ẩn tàng có bị co lại tiểu vô số lần không gian đồ vật. Chỉ có đem đối thủ triệt để hủy diệt không còn một mảnh, mới có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Hô, thằng đến triệt để đem á ma tư hủy diệt hầu như không còn về sau, khô gầy lão giả lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn mặt ngoài nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực đấy lòng lại là hoảng phải không được. Lật tay lấy ra truyền tin chân thạch, đem mình thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này tin tức truyền tống ra ngoài. Hắn lúc này mới bốn phía liếc nhìn một vòng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì về sau, trực tiếp lách mình rời đi phiến khu vực này. Tháp La gia tộc tình báo cao tầng, theo Á Ma Tư cái này trọng đại khả nghi mục tiêu bị thanh lý mất, hắn trực tiếp từ Tháp La gia tộc đông đảo khả nghi mục tiêu nhân vật trong danh sách xóa tên. Tháp La gia tộc bắt đầu đem chú ý trọng điểm chuyển rời đến cái khác khả nghi mục tiêu trên thân, Á Ma Tư vẫn lạc tin tức cũng ngay lập tức bị Đỗ Long cảm thấy được. Hắn tại Á Ma Tư thần hồn bản nguyên hạch tâm chỗ sâu cấy ghép một đạo ấn ký, khi Á Ma Tư hoàn toàn chết đi một khắc này ấn ký cũng sẽ tiêu tán theo, làm ấn ký chủ nhân tự nhiên có thể ngay lập tức cảm ứng được. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vẫn là sao? Trong lúc đó liền ngay cả truyền tin cơ hội đều không có. Hắn cũng coi là chết có ý nghĩa đi. Mình một mực chưa nói cho hắn biết muốn đi cùng người nhà họ Ân tụ hợp, người nhà họ Ân cũng không biết Á Ma Tư tồn tại, hắn vẫn lạc cũng không có gây nên người nhà họ Ân đặc biệt chú ý mới đúng. Bởi vậy, Á Ma Tư vẫn lạc cũng không có có ảnh hưởng mình trước đây chế định tốt kế hoạch, người nhà họ Ân vẫn dừng lại tại trời cao thế giới bên trong, Tháp La gia tộc giám sát trọng điểm nhất định cũng sẽ thả trên người bọn hắn. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, Tháp La gia tộc người tất nhiên sẽ có hoài nghi, lưu cho thời gian của mình đã không nhiều. Tự mình tính là rời xa Tháp La gia tộc trọng điểm giám sát phạm vi, khoảng cách thần giới hạch tâm chủ thánh thành chỗ sinh mệnh thế giới cũng không có còn lại mấy ngày lộ trình, đã như vậy vậy liền hơi tăng tốc đi đường tốc độ đi. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long rất nhanh liền một lần nữa định ra kế hoạch, lúc này tăng tốc truyền tống tiến về hạch tâm chủ thánh thành tốc độ. Càng đến gần hạch tâm chủ thánh thành phạm vi, cũng sẽ có càng nhiều người truyền tống chạy tới hạch tâm chủ thánh thành phương hướng, lúc này Tháp La gia tộc lực độ trưởng khống cũng sẽ tùy theo hạ xuống đến cực hạn. Đỗ Long mấy có lẽ đã không cần lại ẩn tàng hành tích, có thể trực tiếp quang minh chính đại chạy tới hạch tâm chủ thánh thành. Tại hắn tốc độ cao nhất đuổi dưới đường, vẹn vẹn qua không đến 5 ngày liền tới đến thần giới hạch tâm chủ thánh thành bên trong. Đây là một viên to lớn vô cùng sinh mệnh tinh cầu, đồng dạng cũng là thần giới tiền sử chiến trường văn minh khu vực trung tâm. Dựa theo Đỗ Long hiểu rõ, toàn bộ thần giới cũng chỉ có viên này hạch tâm sinh mệnh tinh cầu mới có thông hướng núi vàng thế giới truyền tống thông đạo. Thần giới thế lực khắp nơi thành viên muốn đi vào núi vàng thế giới, bình thường đều cần đi qua đầu này truyền tống thông đạo trung chuyển. Cũng không phải gì đó người đều có thể tùy tiện tiến vào núi vàng thế giới. Muốn đi vào núi vàng thế giới cần phải có hợp lý thân phận, nếu không liền cần để có quyền hạn tiến vào người đến mang. Đứng tại hạch tâm chủ thánh thành bên trong to lớn vô cùng truyền tống trên quảng trường, phóng nhãn đi tới chính là 108 cái siêu viễn cự ly truyền tống trận đài, có thể nhìn thấy một chút truyền tống trận trên đài không ngừng có truyền tống quang mang lấp lánh. Làm thần giới hạch tâm chủ thánh thành, mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng có người qua lại ở đây, coi như cái này bên trong có được trên 100 cái truyền tống trận đài cũng hiện đến mức dị thường chen chúc cùng bận rộn. Đỗ Long rời đi truyền tống quảng trường, dọc theo rộng lớn vô cùng đường đi chẳng có mục tiêu đi về phía trước tiến vào. Ven đường có thể thấy được có các loại thân hình cao lớn vô cùng sinh linh trong đám người tự do hành động. Thần giới trừ có nhân tộc còn có cái khác rất nhiều khác biệt chủng tộc, đại lượng khác biệt bộ tộc có trí tuệ tạo thành một cái liên minh, những cái kia thấp trí tuệ chủng tộc thì là bị bài trừ bên ngoài. Cho nên, trước mắt chủ thánh thành bên trong khắp nơi có thể thấy được các loại khác biệt chủng tộc sinh linh, trong đó cũng không hiện thực lực đạt tới 8 đến 9 giai đại năng cường giả. Đỗ Long Hiếu Kỳ đánh giá trước mắt các tộc sinh linh, đồng thời cũng tại khoan thai tự đắc địa thưởng thức hạch tâm chủ thánh thành bên trong mỹ cảnh, nó thần thức thì là toàn lực thả ra ngoài không ngừng nghe trộm đến từ các phương sinh linh nội dung nói chuyện. Có thể đồng thời phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần phía dưới, Đỗ Long có thể đồng thời giám sát mấy trăm ngàn trăm triệu sinh linh ở giữa đối thoại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những sinh linh kia không phải tại thần thức truyền âm, mà lại nói chuyện không gian không có bị pháp trận che đậy bắt đầu. Hắn cứ như vậy bên cạnh phân tâm thưởng thức hạch tâm chủ thánh thành bên trong dị vực cảnh quan, bên cạnh tại nơi đó đồng thời nghe trộm đến 10,000 tỷ kế sinh linh đối thoại, sau đó từ đó chân tuyển ra một chút mình tin tức cần. Toàn bộ sinh mệnh tinh cầu to lớn vô song, Đỗ Long phát hiện thần trí của mình chỉ có thể bao trùm trong đó không đủ một nửa khu vực, nhưng coi như thế sinh hoạt tại trong khu vực này sinh linh cũng đã vượt qua bản thân có khả năng nghe lén phạm vi. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này thần giới hạch tâm sinh mệnh tinh cầu đến cỡ nào to lớn, cái này bên trong đối thần thức áp chế cũng đạt tới cực hạn. Sau đó phải tìm ai đến dẫn dắt mình tiến vào núi vàng thế giới đâu? Mình thành công tiến vào núi vàng thế giới tin tức nhất định phải giữ bí mật. Còn có chính là tại đi vào về sau nhất định phải một lần nữa mượn dùng một cái thân phận thích hợp. Một bên tại nghe trộm đến 10,000 tỷ kế sinh linh đối thoại, Đỗ Long cũng tại phần tâm tư kiểm tra tiếp xuống kế hoạch hành động. Nếu không, thời gian kéo càng lâu Tháp La gia tộc bên kia liền sẽ càng hoài nghi, đến lúc đó không bài trừ sẽ tăng lớn đối hoạch tâm chủ thánh thành bên này giám sát cường độ khả năng. Như vậy Đỗ Long sẽ càng thêm cất bước khó khăn, đến lúc đó còn muốn lặng yên không một tiếng động chui vào núi vàng thế giới, cũng sẽ trở nên càng phát khó khăn trùng điệp. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long rất nhanh liền khóa chặt một mục tiêu, lúc này không lưu luyến nữa hoạch tâm chủ thánh thành bên trong dị vực phong quang, trực tiếp lách mình hướng chủ thánh thành bên ngoài chạy tới. Một bước phóng ra nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực mỗi bước phóng ra đều có thể đến mấy trăm dặm có hơn, hắn cứ như vậy từng bước một khoan thai tự đắp đi ra hạch tâm chủ thánh thành, sau đó hướng phía chủ thánh thành bên ngoài hoang dã chi địa ra tốc đi tiến vào. Siêu. Thẳng đến đi ra hạch tâm chủ thánh thành cấm không lĩnh vực, Đỗ Long lúc này mới trực tiếp siêu viễn cự ly thuấn di rời đi, lại hiện thân đã đi tới khoảng cách chủ thánh thành cực kỳ xa xôi một mảnh xa cổ giữa núi non. Bước vào mảnh này xa cổ giữa núi non, khắp nơi có thể thấy được cao đạt mấy chục ngàn bên trong sơn phong, toàn bộ sơn mạch bị đông đảo cao đạt mấy trăm trượng đại thụ triệt để bao trùm lên tới. Có thể nghe thấy bên tai không ngừng vang lên từng đợt kinh khủng tiếng thú gào, trước mắt bên trong dãy núi này bộ trải rộng các loại thực lực yêu thú cường đại, trong đó không hiện đạt tới cựu tinh cảnh giới kinh khủng tồn tại. Đỗ Long không dám xâm nhập quá sâu trong đó, mà là xuất hiện ở bên ngoài tương đối an toàn khu vực, tại phiến khu vực này có thể nhìn thấy một chút mạo hiểm tiểu đội tung tích. Hắn lần này đi tới nơi này mục tiêu, chính là trong đó một chi ngay tại gặp yêu thú công kích đội ngũ, nguyên bản 5 người tiểu đội hiện tại chỉ còn lại có 3 cái người sống, hơn nữa còn là toàn bộ đều thụ nặng nhẹ không một tổn thương. Đỗ Long đứng tại đỉnh một ngọn núi bộ, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên cách đó không xa trận kia huyết tinh đại chiến, có thể trông thấy dẫn đầu là một tên thất tinh hậu kỳ cảnh giới thanh niên nam tử. Tại người thanh niên này bên cạnh còn có hai cái trọng thương ngã gục đồng đội, bọn hắn ngay tại đụng phải một đám thất tinh yêu lang liên thủ vây công, mắt thấy sắp toàn quân bị diệt tại dãy núi này ở trong. Mảnh này xa cổ sơn mạch mỗi ngày đều có vô số mạo hiểm tiểu đội bị diệt tại này, lại y nguyên vẫn là sẽ có thật nhiều mạo hiểm tiểu đội xâm nhập mảnh này hoang nguyên. A, không. Đương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia hai cái trọng thương ngã gục dãy rủa đồng đội trực tiếp bị yêu lang bầy xé thành mảnh nhỏ liên đối lấy tên kia thất tinh cảnh giới nam tử cũng trong lòng đại loạn. Vì cái gì? Vì cái gì tại cái này khu vực bên ngoài cũng sẽ xuất hiện nhiều như vậy thất tinh yêu lang? Ta không cam tâm a. Thất tinh cảnh thanh niên nam tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, sau đó phấn khởi toàn thân chi lực hướng vây công mình yêu lang khởi xướng tuyệt địa phản kích, muốn tại trước khi chết chơi chết một hai đầu yêu lang vì chiến tử các đội hưu báo thù rửa hận. Ông. Nhưng vào lúc này, một nói sóng năng lượng vô hình đột nhiên đem vùng thế giới này triệt để bao trùm đi vào, rõ ràng là Đỗ Long âm thầm khởi động tùy thân mang theo che đậy pháp trận. Hắn lần này không thể hành động bị ngoại nhân dò xét đến, khởi động che đậy pháp trận là lựa chọn tốt nhất. Theo pháp trận bị khởi động, hắn trực tiếp lách mình hướng chiến đấu hiện trường điện bắn đi. Cái kia nguyên vốn đã tuyệt vọng thanh niên nam tử sắc mặt biến hóa, lúc này toát ra mừng như điên thần sắc lớn tiếng kêu gọi nói, vị huynh đài này mau mau cứu tiểu đệ một mạng, cầu mạng lớn ân tiểu đệ ngày sau tất có trả báo. Đối mặt thanh niên nam tử cầu cứu, Đỗ Long không nhúc nhích chút nào, trực tiếp lách mình vọt tới trước mặt hắn cũng tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, các loại thần binh lợi khí nháy mắt đem bay nhào mà đến đông đảo yêu lang nhao nhao đánh lui. Ngay tại thanh niên nam tử mặt lộ vẻ cuồng hỉ thần sắc thời khắc, trong đó mấy đạo sắc bén công kích đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn, còn không chờ hắn kịp phản ứng liền bị hoanh bạo nhục thân. Không, ngươi không phải đến giải cứu tại hạ sao? Hai người chúng ta không cựu không oán, vì sao muốn đột nhiên tập kích tại hạ? Tại thanh niên nam tử vừa kinh vừa sợ trong tiếng thét chói tai, Đỗ Long căn bản cũng không có vì hắn giải hoặc dự định, trực tiếp vung tay lên liền đem nó chấn áp đến chấn tinh trong tháp. Ngay sau đó Đỗ Long cũng không có kế tiếp theo cùng một đám yêu lang chiến đấu dự định, mà là trực tiếp lách mình bay ngược ra. Đang chiến đấu hiện trường không cách nào thuấn di rời đi, hắn chỉ có thể nương tựa theo tự thân khủng bố thân pháp tốc độ nhanh chóng trốn xa. Ước giống. Cho tới giờ khắc này, những cái kia yêu lang mới phản ứng được, nhao nhao ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt gầm thét lập tức hướng hắn nhanh chóng đuổi tới. Nhưng mà, Đỗ Long căn bản liền sẽ không cho chúng nó đuổi kịp cơ hội của mình, tại rời xa chiến đấu hiện trường đến khu vực an toàn sau trực tiếp thuấn di trốn đi thật xa. Chương 3041, mượn dùng thân phận. Chương 3041, mượn dùng thân phận, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn đem ta cầm tù ở nơi này? Chấn tinh tháp tầng dưới chốt nhất một cái chấn áp trong không gian, một đoàn thần hồn bản nguyên năng lượng hướng phía Đỗ Long phát ra phẫn nộ đến cực điểm chất vấn, biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn vừa sợ vừa giận. Ngươi có thể đem ta xem như vì ân nhân cứu mạng? Đỗ Long bất động thanh sắc hồi đáp, là ta đưa ngươi từ đám kia lang yêu trong miệng cứu, nếu không ngươi đã sớm hải cốt không còn. Hừ. Thần hồn bản nguyên giận hừ một tiếng nói, ngươi chính là như vậy cứu người sao? Trực tiếp đem nhục thể của ta hoanh bạo về sau, còn đem bản nguyên linh hồn cầm tù nơi này. Đây chỉ là ngộ biến tùng quyền thôi. Đỗ Long lơ đến khoát tay một cái nói, làm cứu ngươi một mạng hồi báo, ta hy vọng mượn thân phận của ngươi dùng một lát, đợi đến ta hoàn thành nhiệm vụ về sau tự nhiên là sẽ trả ngươi tự do. Mượn thân phận của ta dùng một lát. Bản nguyên linh hồn nao nao, sau đó đột nhiên kịp phản ứng nói, chẳng lẽ nói, ngươi chính là gần nhất bị chuyển đi xôi trào Dương Dương, ngoại lai người xâm nhập, xâm lấn không tính là. Đỗ Long lắc đầu hồi đáp, chúng ta cũng không có muốn chiếm đoạt địa bàn kế hoạch, vẹn vẹn chỉ là muốn đạt được núi vàng thế giới truyền thừa cơ hội thôi. Hừ. Đoàn kia thần hồn bản nguyên lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, trừ truyền thừa cơ hội, các ngươi cũng không có thiếu cấp đoạt nguyên vốn thuộc về chúng ta các loại tài nguyên. Ngươi loại ý nghĩ này không được. Đỗ Long trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường tiếp tục nói, coi như không có chúng ta những này ngoại lai thế lực, các ngươi nội bộ thế lực khắp nơi chẳng lẽ liền sẽ thiếu khuyết các loại tài nguyên tranh đoạt chiến? Nói tóm lại, ta cứu ngươi một mạng chính là sự thật, nếu như ngươi ngay cả tính mạng đều khó giữ được, vậy coi như có được tư nguyên nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Đừng tại đây bên trong hoa ngôn xảo ngữ. Đoàn kia bản nguyên linh hồn lạnh lùng đáp, ta cho dù chết cũng không lại trợ giúp ngươi dạng này một cái ngoại lai người xâm nhập. Hoa ngôn xảo ngữ. Đỗ Long lắc đầu bật cười nói, ngươi là thịt cá ta là giao thất tình huống dưới, ta cần phải hoa ngôn xảo ngữ đến cùng ngươi nói nhảm nửa ngày sao? Đoàn kia bản nguyên linh hồn hơi sững sờ, tựa hồ cũng không có hiểu rõ trước mắt cái này ngoại lai người xâm nhập tại sao phải cùng mình hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung. Đỗ Long hiển nhiên xem thấu đối phương nghi hoặc, lúc này cười nhạt một cái nói, ta vừa mới nói qua chỉ là muốn mượn dùng một chút thân phận của ngươi, vì thế ta hoàn toàn có năng lực trực tiếp thông qua cưỡng ép siêu hồn thủ đoạn đem trí nhớ của ngươi toàn bộ lật xem một lần, làm sao cần cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Sở dĩ muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ngươi ta giữa hai người cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, ta người này không thích vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn. Tóm lại, ta cứu ngươi một mạng chính là đại ân, tiếp xuống mượn thân phận của ngươi dùng một lát, sau đó hai người chúng ta ân oán hai tiêu lại không cái gì nhân quả cùng liên quan. Ngươi, bản nguyên linh hồn tựa hồ có chút ý động, trầm ngâm không quyết nói, ngươi muốn mượn thân phận của ta làm chuyện gì? Rất đơn giản. Ta chỉ muốn thành công tiến vào núi vàng thế giới thôi, đợi đến một ngày nào đó ta muốn rời khỏi thế giới của các ngươi lúc, tự nhiên là sẽ trả ngươi thân tự do. Đỗ Long rất dứt khoát hồi đáp. Chỉ thế thôi. Bản nguyên linh hồn có chút không quá tin tưởng địa dò hỏi. Chỉ thế thôi. Đỗ Long chỉnh trọng gật đầu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đem trí nhớ của mình phục chế một phần cho ta, sau đó lại nói cho ta như thế nào mới có thể tiến nhập núi vàng thế giới, ta nguyện ý lấy linh hồn phát thệ nhất định sẽ trả ngươi tự do.
Tĩnh.
Đoàn kia bản nguyên linh hồn tựa hồ đang cố gắng tự hỏi chuyện này, như thế suy nghĩ hồi lâu về sau mới kế tục khai miệng dò hỏi, trừ trả ta cái này cái bản nguyên linh hồn tự do bên ngoài, nhục thể của ta có thể hay không cùng nhau còn cho ta đâu?
Không có vấn đề.
Đỗ Long rất dứt khoát gật đầu cam kết, chỉ cần ta được đến ngươi phòng chế ký ức, đồng thời thành công tiến vào núi vàng thế giới, đến lúc đó lập tức liền sẽ trước đem nhục thể của ngươi trả lại cho ngươi.
Chuyện này là thật?
Coi là thật.
Ta nguyện ý lấy linh hồn phát thệ tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi.
Rất tốt. Đoàn kia bản nguyên linh hồn đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, cái này mới làm ra quyết định nói, ta cái này liền trước đem ký ức phục chế một phần cho ngươi, sau đó sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tiến vào núi vàng thế giới.
Tại Đỗ Long chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú, rất nhanh liền có một cái tiểu quang đoàn từ đối phương bản nguyên linh hồn bên trong bay ra, đi thẳng tới Đỗ Long trước mặt cũng lơ lửng tại kia bên trong.
Đỗ Long căn bản không cần đưa tay đón, trực tiếp đem thần thức dò vào cái này tiểu quang đoàn bên trong, đại lượng ký ức tin tức lập tức theo thần thức tràn vào trong đầu của hắn ở trong.
Từ những ký ức này tin tức bên trong, có thể nhìn thấy bản nguyên linh hồn chủ nhân từ xuất sinh đến trưởng thành đến nay tất cả kinh lịch, Đỗ Long rất nhanh liền đối với hắn có tương đối khắc sâu nhận biết.
Mạnh nào, sinh trưởng tại thần giới núi vàng thế giới một người tu sĩ, phía sau gia tộc mặc dù không phải núi vàng thế giới đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng coi là một cái núi vàng thế giới nhị tam lưu gia tộc thế lực. Dựa theo thần giới thế lực khắp nơi đối gia tộc tử đệ bồi dưỡng phương pháp, Mạnh Đào vì đạt được gia tộc tài nguyên nhất định phải tiếp nhận các loại nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được tài nguyên cũng tăng cao tu vi. Mà hắn lần này rời đi núi vàng thế giới, đi tới thần giới hạch tâm chủ thánh thành chỗ sinh mệnh tinh cầu, mục đích đúng là vì tại kia phiến hoang nguyên bên trong thu thập một loại gia tộc cần thiết thiên tài địa bảo. Không ngờ rằng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, hắn dẫn đầu mạo hiểm tiểu đội liền gặp được lang yêu bầy tập kích, còn bởi vậy kém chút ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều cho bồi đi vào.
Đây là nhục thể của ngươi.
Lật xem xong Mạnh Đào sao chép được ký ức về sau, Đỗ Long trực tiếp đem một đại đoàn máu thịt vụn ném tới bản nguyên linh hồn năng lượng trước mặt nói, xét thấy ngươi tương đối phối hợp duyên cớ, ta trước tiên có thể đem nhục thể của ngươi trả lại cho ngươi.
Đa tạ đa tạ.
Bản nguyên linh hồn năng lượng hưng phấn nói lấy tạ đồng thời, trực tiếp không kịp chờ đợi lách mình hướng tiến vào máu thịt vụn bên trong, liền thấy đoàn kia máu thịt vụn phảng phất sống tới bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại chữa trị.
Rất nhanh, Mạnh Đào thân hình liền tổ hợp thành hình, đương nhiên nó trong cơ thể thương thế vẫn chưa triệt để chữa trị, muốn hoàn toàn chữa trị còn cần hao phí một chút thời gian cùng năng lượng.
Đỗ Long cũng không đi quấy rầy Mạnh Đào chữa trị thương thế trên người, thân hình hơi trao đảo một cái, dung mạo của hắn cùng linh hồn khí tức tùy theo cải biến thành vì một cái khác Mạnh Đào hình tượng cùng linh hồn khí tức.
Mạnh Đào thần sắc phức tạp nhìn lên trước mặt một chính mình khác, đối với Đỗ Long kia kỳ diệu tới đỉnh cao biến ảo thuật cảm thấy kinh thán không thôi.
Đây là thân phận lệnh bài của ta, thông qua nó có thể trực tiếp tiến vào chủ thánh thành hạch tâm thần miếu, sau đó thông qua hạch tâm thần miếu nội bộ truyền tống thông đạo, trực tiếp truyền tống vào núi vàng thế giới.
Sớm đạt được Đỗ Long trả lại nhục thân về sau, Mạnh Đào đối trước mắt cái này ân nhân cứu mạng đã hưng không ra bất kỳ phản cảm. Lúc này phất tay đem một khối đại biểu thân phận của mình lệnh bài đưa ra ngoài.
Đỗ Long cũng không giả mồm, trực tiếp đưa tay nhận lấy khối này thân phận lệnh bài.
Mỗi cái núi vàng thế giới người có thân phận nhất định đều sẽ có dạng này một khối thân phận lệnh bài, đây cũng là tự do xuất nhập núi vàng thế giới trọng yếu bằng chứng một trong.
Đây là một cái động thiên thế giới.
Đã đối phương ném chi lấy lý, Đỗ Long lúc này báo chi lấy đào đem một cái có dấu động thiên thế giới không gian trận thạch đưa đến Mạnh Đào trước mặt, ngươi nếu là ở chỗ này đến phát chán có thể tiến vào động thiên thế giới nội bộ, đây là một cái phong cảnh tú lệ như vẽ động thiên thế giới. Vô luận là ở trong đó bế quan tu hành hay là du lãm tráng lệ cảnh quan đều thức tha có hơn.
Đa tạ.
Mạnh Đào lật tay nhận lấy không gian trận con đường bằng đá, kia Mạnh Mỗ ngay tại này cầu chúc.
Huynh đài có thể thành công tiến vào núi vàng thế giới, sau này còn gặp lại.
Sau này còn gặp lại.
Đỗ Long ném hạ tối hậu câu nói này trực tiếp lách mình rời đi, chấn áp trong không gian Mạnh Đào hơi trầm ngâm một chút, lúc này mới lắc đầu than nhẹ một tiếng trực tiếp lách mình tiến vào Đỗ Long tặng động thiên thế giới nội bộ.
Đỉnh một ngọn núi bộ, Đỗ Long nhìn phương xa liên miên chập trùng dãy núi, tại cái hướng kia đúng là hắn trước đó cứu ra Mạnh Đào khu vực.
Bích Tâm Sen,
đã kia là ngươi nhiệm vụ mục tiêu, vậy ta liền giúp ngươi đem nhiệm vụ này cho hoàn thành đi.
Thì thao thấp trong tiếng nói, Đỗ Long hướng thẳng đến nơi xa một bước ra ngoài, thân ảnh của hắn trực tiếp hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại hiện thân đã đi tới trước đó cứu người dãy núi kia phụ cận.
Bởi vì lật xem qua Mạnh Đào khổng lồ ký ức nguyên nhân, hắn đối với Bích Tâm Sen đã có khá nhiều nhận biết, cũng biết Mạnh Đào chính là bởi vì truy xét đến một gốc Bích Tâm Sen mới gặp đến Lang Yêu Bảy Bảy Công. Vẹn vẹn hơi làm dừng lại, hắn liền lần nữa nhấc chân hướng phía chỗ rừng sâu chậm rãi đi tiến vào. Mỗi một bước ra đều là mấy chục cách xa hàng trăm dặm, cứ như vậy từng bước một hướng phía gốc kia Bích Tâm Sen sinh trưởng chi địa áp tới.
Như thế đi tiến vào một khắc đồng hồ tả hưu, hắn rốt cục đi tới một mảnh mê vụ lượn lờ giữa sơn gốc, một trận thấm vào ruột gan mùi thơm từ sâu trong thung lũng phiêu đãng mà ra, Đỗ Long minh bạch đây chính là gốc kia Bích Tâm Sen chỗ phát ra mùi thơm.
Ô ô.
Sơn gốc nội bộ, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt bén nhọn tiếng sói tru dựa theo Mạnh Đào ký ức biểu hiện mảnh sơn gốc này được xưng là Khiếu Nguyệt thung lũng nhỏ, nó cũng là đám kia Khiếu Nguyệt yêu lang xảo huyệt.
Khiếu Nguyệt yêu lang nhất tộc thủ hộ lấy gốc kia Bích Tâm Sen nhiều năm. Cách mỗi một cái tương đối tháng năm dài đằng đẵng Bích Tâm Sen liền sẽ thành thục một lần, đến lúc đó chỉ dựa vào Bích Tâm Sen liền có thể lần nữa bồi dưỡng được một đầu Bát Tinh Lang Vương.
Không sai,
Bích Tâm Sen đủ có hiệu quả, có thể cực đại đề cao Khiếu Nguyệt yêu lang tu vi, đối với thất giai đỉnh phong cảnh giới Khiếu Nguyệt yêu lang còn có phá cảnh kỳ hiệu.
Trước đó Mạnh Đào một đoàn người căn bản là không có có thể xâm nhập Khiếu Nguyệt tung lũ nhỏ, liền bị ngoại vây phụ trách cảnh giới Khiếu Nguyệt yêu lang phát hiện ra cũng một đường truy giết ra ngoài, thẳng đến Đô Long xuất hiện mới thôi. bọn hắn may mắn không có gặp được Bát Tinh Lang Vương truy kích, nếu không căn bản là chống đỡ không đến Đỗ Long hiện thân cứu viện một khắc này.
Bích Tâm Sen, Khiếu Nguyệt Yêu Lang.
Đỗ Long nhẹ giọng nhắc tới nói, vì càng thêm hoàn mỹ chui vào núi vàng thế giới, mình nhất định phải cầm tới cái này một gốc Bích Tâm Sen.
Siêu.
Thoại âm rơi xuống, hắn không chần chờ nữa địa lách mình hướng tiến vào mê vụ lượn lờ giữa sân gốc, sau đó hóa làm một con cực kỳ nhỏ bé côn trùng hướng sâu trong thung lũng điện xạ mà vào. Có được tổ linh dây leo phụ trợ cải biến khí tức phía dưới, nếu không phải có cường giả cố ý đi dò xét hắn, nếu không cực khó nhìn ra cái này một con tiểu côn trùng chân thực nội tình. Hắn cứ như vậy vẫy lấy cánh chim lảo đảo hướng sâu trong thung lũng bay vào, ven đường gặp phải một chút tuần tra yêu lang hắn đều sẽ tận lực đường vòng mà đi, tận lực không cùng những này phụ trách tuần tra yêu lang chạm mặt. Như thế lảo đảo địa bay lượn khoảng chừng thời gian nửa tháng, Đỗ Long rốt cục đi tới một mảnh bị đông đảo Khiếu Nguyệt yêu lang chiếm cứ thung lũng nhỏ bên trong, có thể nhìn thấy có một đầu không ngừng bốc hơi ra hơi nước dòng suối tại yêu trong bầy sói lưu lững lờ trôi qua. Đỗ Long ánh mắt theo dòng suối một đường riêng đưa tới, phát hiện đầu này dòng suối đầu nguồn thế mà là một cái cao hơn 3 mét sơn động, chỗ cửa hang chật ních đại lượng yêu lang. Trận trận hương khí từ cửa hang khuyết tán ra đến, đông đảo yêu lang tựa hồ cũng rất hưởng thụ địa hơi híp cả mắt, sau đó giống từng đầu chó săn như ghé vào bờ suối chạy bên trên. Xem ra, gốc yêu Bích Tâm Sen hẳn là liền sinh trưởng tại cái huyệt động này bên trong, muốn thần không biết quỷ không hay chui vào trong đó không rất dễ dàng à. Đỗ Long nhíu mày nhìn lên trước mắt thung lũng nhỏ, đáy lòng phi thường rõ ràng mình coi như biến ảo thành làm một con tiểu côn trùng, cũng rất khó lặng yên không một tiếng động chui vào huyệt động nội bộ. Sư đồ hai người hơi nghị luận chỉ chốc lát sau rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, có sư tôn tại sau lưng cường lực chi viện phía dưới, Đỗ Long cái này mới một lần nữa lòng tin tràn đầy địa bay tiến vào thung lũng nhỏ nội bộ. Tại một trận ông vỗ cánh phá không trong tiếng gió, Đỗ Long biến ảo mà thành tiểu côn trùng cứ như vậy lảo đảo địa bay vào thung lũng nhỏ, hướng phía thung lũng nhỏ chỗ sâu nhất cái kia xuất thủy cửa hang bay đi. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên sẽ gây nên một chút Khiếu Nguyệt yêu lang chú ý, thỉnh thoảng sẽ có yêu lang quay đầu nghi hoặc nhìn về phía cái này cả gan làm loạn tiểu côn trùng, cũng dám tự tiện xông vào Khiếu Nguyệt yêu lang hoạch tâm xảo huyệt. Đỗ Long tựa như là bị kinh sợ tiểu đáng thương, một đường hoảng hốt chạy bừa hướng lấy cửa hàng phương hướng vào tới, khi nhìn đến hắn kia khôi hài bộ dáng về sau một chút Khiếu Nguyệt yêu lang có chút khinh thường thu hồi ánh mắt. Đương nhiên, hay là có yêu lang tại lưu ý lấy cái này đần độn tiểu gia hỏa, mắt thấy nó chính hướng phía hang động phương hướng áp tới, một chút Khiếu Nguyệt yêu lang lỗ mũi ở trong bắt đầu phát ra từng đợt cảnh cáo tính chất tiếng gầm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần hơi cảnh cáo một phen bất luận cái gì sinh linh đều sẽ chạy trối chết, không ngờ rằng Đỗ Long biến ảo ra cái này tiểu côn trùng lại không chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Cái này khiến trong đó một đầu phụ trách thủ hộ cửa động yêu lang tại chỗ giận, liền thấy nó há mồm liền hướng phía Đỗ Long bắn ra một đạo khí nhận, cái này là chuẩn bị muốn thoải mái mà đem đầu này chán ghét tiểu côn trùng cho hoành diệt. Nhưng mà, mắt thấy khí nhận điện xạ mà tới, con kia tiểu côn trùng vậy mà tại cuối cùng nguy hiểm trước mắt chợt lách người liền tránh ra đến. Sau đó kế tiếp theo đội vàng hấp tấp hướng lấy hang động lao đến, một màn này hình tượng để đông đảo phụ trách thủ hộ hang động yêu lang toàn bộ giận. Nương theo lấy từng đợt tiếng giống giận dữ, liên tiếp mấy đạo khí nhận bắn về phía lão đạo địa bay tới Đỗ Long, những này yêu lang hiển nhiên là không định bỏ qua cái này đáng ghét tiểu côn trùng. Nhưng mà, đợi đến những cái kia khí nhận tạo thành loạn lưu phiêu tán ra về sau, con kia tiểu côn trùng chẳng những không có bị oanh bạo ra, ngược lại thành công vọt tới cửa hang đồng thời một đầu đâm tiến vào hắc ám huyệt động nội bộ. Ô ô. Từng đợt tiếng sói tru không ngừng vang lên, những cái kia phụ trách thủ hộ hang động yêu lang nhao nhao hướng vào động huyệt, hiển nhiên là muốn đem cái này khách không mời mà đến cho đuổi ra ngoài. Lúc này Đỗ Long cũng không tiếp tục cẩn giấu chân thực tốc độ, trực tiếp ra tốc điện thiểm xông vào đen nhánh hang động chỗ sâu, một màn này hình tượng trực tiếp nói cho những cái kia phụ trách thủ vệ cửa động yêu lang, cái này nho nhỏ côn trùng không có chút nào đơn giản. Chương 3042, giao nhận nhiệm vụ, phần 1/2, chương 3042, giao nhận nhiệm vụ, phần 1/2, hang động đen kịt bên trong, một vũng màu ngà sữa nước suối tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, một gốc bích liên sinh trưởng tại trong suối nước. Trừ vài miếng lá sen bên ngoài cũng chỉ có một đóa đài sen, có thể nhìn thấy đài sen ở trong có 9 quả chớp động lên xanh lam quang mang hạt sen, đó phải là Bích Tâm Sen tinh hoa kết tinh. Một vũng thanh tuyền bên cạnh, giờ phút này chính nằm sấp 5-6 đầu hình thể to lớn Khiếu Nguyệt yêu lang, có thể theo bọn nó thân bên trên phát ra khí tức cường đại, đánh giá ra bọn chúng ít nhất cũng có được bắt tình cảnh giới thực lực. Trong đó có một đầu Khiếu Nguyệt yêu lang hình thể đặc biệt to lớn, trên thân chỗ lưu lộ ra ngoài khí tức cũng cực kỳ khủng bố, thế mà để Đỗ Long có loại không cách nào chống lại cảm giác bất lực. Khi Đỗ Long biến ảo ra tiểu côn trùng bọt tới cái huyệt động này lúc, lập tức đã nhìn thấy trong huyệt động tình cảnh như vậy cảnh tượng, tự nhiên minh bạch gốc kia sinh trưởng tại màu ngà sữa nước suối ở trong hoa sen đúng là mình chuyến này nhiệm vụ mục tiêu. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát dừng lại qua đi, hắn lập tức cắn răng kế tiếp theo hướng gốc kia Bích Tâm Sen bọt tới, sau lưng đã truyền đến từng đợt Khiếu Nguyệt yêu lang tiếng giống giận dữ. Nguyên bản còn ghé vào nơi đó mấy sói đầu đàn vương nhao nhao nâng lên đầu lâu to lớn, kinh nghi bất định nhìn về phía động đường bên ngoài, tựa hồ không có hiểu rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì dị thường biến cố. Chỉ có con kia hình thể khổng lồ nhất Khiếu Nguyệt yêu lang thì là ánh mắt sắc bén như đao nhìn về phía điện sạm mà tới cái kia thân ảnh nhỏ bé, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Đỗ Long trực tiếp phun ra một đạo khủng bố khí nhận. Kia là một vòng giống như trăng khuyết năng lượng khí nhận, những nơi đi qua thời không đều tại có chút rung động, Đỗ Long hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được mình nếu như bị chính diện đánh trúng sẽ có cái dạng gì hạ trạng. Đùng. Sớm đã có chuẩn bị, Đỗ Long đột nhiên lách mình hóa thành từng đạo tàn ảnh, nháy mắt tránh ra cái kia đạo dọa người năng lượng khí nhận, sau đó kế tiếp theo hướng phía gốc kia Bích Tâm Sen hội sông mà đi. Ô ô. Thẳng đến lúc này, hiện trường tất cả lang vương đều bị kinh động, tự nhiên cũng minh bạch con kia không đáng chú ý tiểu côn trùng chính là người xâm nhập, từng đợt tiếng hét giận dữ bên trong liên tiếp mấy đạo khí nhận thẳng đến hắn điện bắn đi. đối mặt mấy đạo yếu nhất cũng là bắt tinh sơ kỳ năng lượng khí nhận, Đỗ Long cũng không dám dùng thân thể của mình đi ngăn kháng, một cỗ khí tức kinh khủng ở trong cơ thể hắn nháy mắt bộc phát ra. Đây là tới từ Bồ Đề cổ Phật lực lượng, tại cái này lực lượng ra chỉ phía dưới Đỗ Long tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều, cả người giống như thuấn di đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại Bích Tâm Đài Sen phía trên. Hắn tựa như là một con trộm hái mật tiểu ong mật đồng dạng, nháy mắt đem kia đài sen bên trong 9 quả Bích Tâm hạt sen toàn bộ cướp đoạt, căn bản cũng không có cho Khiếu Nguyệt Yêu Lang nhóm lưu lại dù là một viên hạt sen. Hắn loại hành vi này lần nữa công chúng nhiều Khiếu Nguyệt Yêu Lang triệt để chọc giận, tại từng đợt tiếng hét giận dữ bên trong những con sói kia vương nhao nhao xông tới, căn bản cũng không dự định để lại cho hắn bất luận cái gì chạy trốn khe hở. Nhưng mà, có Bồ Đề cổ Phật vị này cựu tinh đỉnh phong đại năng âm thầm tương trợ, giờ phút này chúng quanh lại không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tình huống dưới, Đỗ Long căn bản cũng không sợ thân phận sẽ tiết lộ ra ngoài. Một vệt kim quang bắn nhanh ra như điện, từ vừa mới bắt đầu cây kim lớn tiểu nháy mắt biến lớn hóa thành hai vòng cao tốc xoay tròn kim cương bảo luân, sau đó thẳng đến ngăn trở đi hai đầu đường lang vương hung hăng đụng tới. Hai tiếng thê lương vô cùng tiếng sói tru đột nhiên vang lên, kia hai đầu bị chính diện va chạm lang vương nhục thân trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn tứ tán hoành bay ra ngoài. Đỗ Long bước chân không hề dừng lại một chút nào địa từ đạo khe hở này bật tới, hai cái một lần nữa biến tiểu nhân kim cương bảo luân tựa như là hai cái bướm hữu, đi sát đằng sau tại phía sau hắn đi như tia chớp. Ô ô. Chơ mắt nhìn hắn phóng tới lối ra động đường, sau lưng còn lại kia bốn đầu lang vương nhao nhao phát ra từng đợt hét giận dữ, sau đó vung ra bốn vó liền tốc độ cao nhất truy giết tới. Đỗ Long mới không thèm để ý ở sau lưng mình truy kích mấy sói đầu đàn vương, kế tiếp theo vùi đầu hướng bên ngoài hang động mặt liền xông ra ngoài, ven đường đụng phải những cái kia cản đường Khiếu Nguyệt Yêu Lang trực tiếp lấy cường thế thủ đoạn hướng giết ra một đường máu. Kim Cương Bảo Luân những nơi đi qua, liền ngay cả Bát Tinh Lang Vương đều trực tiếp bị đụng bạo nhục thân, bên ngoài những này Thất Tinh Khiếu Nguyệt Yêu Lang càng thêm không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo lưu quang tại hai vạch kim quang thủ hộ dưới nhanh chóng đi xa. Khiếu Nguyệt thung lũng nhỏ nội bộ không ngừng vang lên từng đợt phẫn nộ vô cùng tiếng sói tru, tại địa bàn của mình bị đoạt đi thủ hộ nhiều năm Bích Tâm Hạt Sen, đủ để cho những này Khiếu Nguyệt Yêu Lang vì đó phát cuồng. Đỗ Long cũng không biết là đầu kia hình thể khổng lồ nhất Lang Vương, vẹn vẹn chỉ là truy sát đến cửa hang liền dừng bước không tiến, sau đó thần sắc phức tạp mà liếc nhìn hắn biến mất phương hướng, liền trực tiếp quay người trở lại huyệt động nội bộ. Làm thủ hộ Bích Tâm Sen yêu lang tộc thủ lĩnh, đầu này Lang Vương đấy lòng phi thường rõ ràng mình thực lực, cũng minh bạch nếu là có thực lực cực kỳ cường đại đại năng nghĩ đến lấy Bích Tâm Sen, nó chỉ có đàng hoàng hai tay giơ lên. Nhiều năm trước tới nay, không thiết hạ xuống thân phận đến đây yêu cầu Bích Tâm Sen cựu tình cường giả cũng không phải số ít, Khiếu Nguyệt Yêu Lang nhất tộc có thể không bị hủy diệt trọng yếu nguyên nhân một trong, chính là bọn chúng cũng sẽ không cùng những cái kia không cách nào chống lại đại năng cường giả liều mạng. Thành công thu lấy Bích Tâm Hạt Sen về sau, Đỗ Long một đường chạy trốn ra rất nhìn xa đến sau lưng cũng không có Khiếu Nguyệt Yêu Lang truy mình, lúc này mới tìm cái tương đối ẩn mật địa phương lặn dấu đi. Lật tay lấy ra một viên Bích Tâm Hạt Sen, Đỗ Long trong đầu thoáng hiện cái này mai Bích Tâm Hạt Sen cường đại công dụng, minh bạch nó có thể tăng lên thất tinh cường giả đột phá đạt tới bát tinh xác suất. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tăng lên xác suất thôi, cũng không thể cam đoan tuyệt đối có thể đột phá. Theo Mạnh Đào nhận được nhiệm vụ, chỉ cần đem một viên Bích Tâm Sen đưa về gia tộc là được, về phần kia còn lại 8 quả Bích Tâm Sen chính là mình. Có phần này nhập đội, hy vọng mình có thể càng thêm hoàn mỹ dung nhập Mạnh thị bên trong gia tộc, sau đó lại mượn nhờ cái thân phận này tại núi vàng thế giới nội bộ nhanh chóng trưởng thành. Tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, Đỗ Long lúc này mới thỏa mãn thu hồi trong tay cái này mai Bích Tâm Hạt Sen, sau đó lách mình hướng phía chủ thánh thành tuấn di quá khứ. Chủ thánh thành bên trong, biến ảo trở thành Mạnh Đào Đỗ Long khoan thai tự đắc hành tẩu tại rộng rãi trên đường phố, từng bước một đi hướng chủ thánh thành khu vực hạch tâm thần miếu sở tại địa. Nhìn xem đã xuất hiện ở trước mắt chủ thánh thành thần miếu, Đỗ Long hít vào một hơi thật sâu lúc này mới nhấc chân kế tiếp theo đi tới, sau đó tại những thị vệ kia nhóm ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lật tay lấy ra thân phận lệnh bài. Khi nhìn đến trong tay hắn thân phận lệnh bài về sau, chút thị vệ cái này mới thu hồi riêng phần mình ánh mắt mặc cho Đỗ Long nên ngang điệu tiến vào thần miếu nội bộ. Một đường dựa theo Mạnh Đào cung cấp ký ức đi tới hạch tâm thần miếu chỗ sâu một cái đại điện trước mặt, cái này bên trong chính là thông hướng núi vàng thế giới truyền tống thông đạo sở tại điện, có thể nhìn thấy không ngừng có sinh linh ra vào trước mắt tòa này khí thế rộng rãi đại điện. Đỗ Long thần sắc tự nhiên đi tiến vào cửa điện, lập tức nhìn đến đại điện bên trong có thật nhiều thân ảnh, một cánh cửa ánh sáng không ngừng có bóng người tại ra vào, đại điện bên trong có không ít người tại bài trừ chờ truyền tống tiến về núi vàng thế giới. Dựa theo Mạnh Đào ký ức chỉ dẫn, Đỗ Long trực tiếp ở sau lưng mọi người xếp hàng chờ đợi, như thế sắp xếp mấy phút liền đến phiên hắn.